Chương 1, xuyên qua, ta đi đào mỏ. Vâng bà, cháu vừa tỉnh.
Tiểu Nhi, phụ thân em không lấy nước à?
Đây là đâu?
Hắn lẩm nhẩm.
Đứa bé buông tay phụ thân, bước tới ôm chân hắn, nhìn cái bát vỡ.
Thật chứ?
Thất ca ngoặc tay né.
Thất hứa làm con sâu mãi không bỏ được, hi hi.
Có lẽ đám người dẫn mẫu thân đứa bé đi ở Bích Khải Thành. Khi nào có thời gian hãy đến đó tìm kiếm. Kiếp trước hắn sống một mình, không có hàng xóm, cả ngày chỉ biết làm việc, cuộc sống thật tẻ nhạt. Kiếp này hắn có hàng xóm, nội tâm muốn sống tốt với cuộc sống mới. Thiếu niên chạy về lấy đồ cùng họ ra suối. Trúc Cơ khai mở huyết mạch, mỗi một người sống trên đại lục hầu hết đều có huyết mạch khác nhau, nắm giữ năng lực đặc biệt tùy theo mỗi loại. Ngày nào chú cũng vào hầm mỏ, cũng không có nhiều thời gian chơi với nó. Chú hứa đưa nó đi tìm mẫu thân nhưng mãi vẫn chưa biết khi nào. Khối đồng và kim thạch nguyên chất là tài nguyên chính để sản xuất tiền tệ. Cảnh giới Trúc Cơ mới tinh luyện được ra thành phẩm. Thôn Minh Khai, người tu vi cao nhất chỉ có chủ quản luyện khí tầng 1. Gia đình Sơn Túc giúp đỡ hắn mới sống đến tuổi 12 để đi đào mỏ. Lương thợ mỏ không nhiều, một ngày 3 xu đủ ăn 3 bữa. Nếu may mắn đào được đồng hoặc kim thạch nguyên chất, tùy vào khối lượng mà quy đổi ra tiền. Từ đó đến nay, hắn chỉ mới đào được 2 khối đồng, mỗi khối nặng 2 cân và 5 cân.
Ha ha, không sao đâu. Nhờ có cháu chơi với Tiểu An, nó mới không trốn mãi trong nhà.
Hai đứa bé nắm tay nhau chạy tới dòng suối, bà Triệu theo sau hỏi trung niên. Trần Bảo Thất âm thầm cười vui ngồi xuống cái bàn, nhìn đứa bé trong đầu hắn đông nhớ đến sự kiện 6 năm trước.
Tiểu An, em nhớ mẫu thân không?
Triệu Thi Nhi phồng má lắc đầu. Lý Văn Sơn quay lưng đi về phía phòng bếp lấy thức ăn. Đọc tại kỳ đỉ ân bờ con, nó nói xong, đưa tay kéo thiếu niên đi cùng về nhà mình dùng nữa. Người đàn ông dọn cái bát vỡ rồi cùng hai người rời khỏi nhà nhỏ.
Sơn Thúc, cháu ăn nhờ nhà chú Hoài mà sao cháu đưa tiền chú không lấy?
Đứa bé đang ôm chân thiếu niên, rời tay khỏi đó.
Vâng thưa phụ thân.
Lý Thế An vui vẻ đáp.
A,
thế giới tiên hiệp. Trần Bảo Thất trầm trồ. Ba người trên đường đi gặp bà Triệu dáng người lom khom cầm gậy gỗ, tóc bạc trắng, da rẻ nhăn nheo, mặc áo xám, dắt theo cháu gái tên Triệu Thi Nhi, 8 tuổi, nước da trắng hồng, hai má phúng thính, đuôi tóc cao cải trâm, áo hồng cánh sen. Thiếu niên giật mình tỉnh giấc, hai mắt mở to, mồ hôi lấm tấm trên trán như vừa gặp ác mộng.
A, cũng là một kiếp người.
Trần Bảo Thất thở dài. Trần Bảo Thất cùng hai cha con họ bước vào nhà, hắn so sánh nhà Sơn Thúc rộng rãi hơn nhà hắn. Thiếu niên trong đầu hiện lên vài thông tin liên quan, có dân thường và người tu luyện. Trần Bảo Thất chia cơm, tươi cười. Ba người đi về phía trái khoảng 20 bước, trước cổng nhà treo hai cái lồng đèn, bên trên có tấm bảng nhỏ ghi ba chữ Hoa Sơn An. Hai đứa nói gì mà vui thế?
Ăn thôi nào.
Bà Triệu hiểu biết sâu rộng, xem lệnh bài trên người. Trần Bảo Thất trò chuyện với đứa bé.
Đọc tại kỳ đi ẩn vở con, được.
Chú năm nay sắp 30 không còn trẻ nữa, không biết làm việc này đến khi nào.
Cháu đến nhà chú ăn cơm đi, ở nhà cháu chắc không có gì để ăn đâu.
Phụ thân hứa đưa em đi gặp mẫu thân, nhưng mãi vẫn thất hứa.
Phụ thân xấu.
Vâng. Trần Bảo Thất đáp. Kim đang tạo ra đan điền kích phát linh hệ, học cách khống chế ngũ hành.
Ôi,
Tiểu An ơi, làm sao lại bẩn thế? Theo chị đi, chị sẽ giúp em tắm sạch sẽ.
Ta khi nãy vừa rơi xuống vách đá, vậy là chết rồi sao?
Hắn than vãn. Tiểu An vội chạy đến, nắm lấy bàn tay còn lại của bà Triệu. Trước kia, phụ mẫu hắn còn sống để lại rất nhiều gà, nhưng từ khi họ mất, gà cũng bán hết. 10 tuổi hắn muốn đi đào mỏ, nhưng chủ quản không nhận vì tuổi còn quá nhỏ, luật ban hành từ vương triều quy định dưới 12 tuổi không được làm việc trong khu mỏ.
Chương 1, xuyên qua, ta đi đào mỏ.
Nguyên Anh lĩnh hội ngự không, có khả năng bay lượn trên không trung một cách tự do và hóa hư thành thực. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống một cánh cổng đá to lớn, trên đó được khắc ba chữ Thôn Minh Khai.
Sơ thúc, để cháu phụ giúp.
Trần Bảo Thất lên tiếng.
Tiền tệ, đồng xu, kim thạch, tinh thạch.
Lý Văn Sơn nhìn thấy thiếu niên đứng bất động, vẻ mặt hắn nhợt nhạt xanh xao, lên tiếng nói.
Đầu tháng 9, khi gió mùa thu bắt đầu thổi, mang theo hơi se lạnh và nhẹ nhàng khô ráo từ biển lớn. Những cơn gió đi qua dãy núi cao trở nên khô và nóng, gây ra đất đai ở đây trở nên cằn cỗi. Người tu luyện tu vi, cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Luyện khí khai mở nội linh hấp thu linh khí từ thiên nhiên giúp cơ thể người phàm trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn và được chia làm 10 tầng.
Tiểu An, phụ thân không mắng em đâu, anh khỏe rồi, đừng lo lắng nhé.
Trần Bảo Thất xoa đầu đứa bé, mỉm cười.
Hắn biết không phải vì Sơn Túc không muốn đi tìm mà chú ấy sợ khi gặp người thân của mẫu thân đứa bé, không có gia cảnh tiền bạc. Chú ấy muốn vào hầm mỏ tìm một cơ duyên, đó chính là tinh thạch, giá trị rất lớn, gấp trăm lần kim thạch và ngàn lần đồng. Sơn Túc từng nói với hắn ý nghĩa của tấm bảng là lấy tên cả nhà đặt, mong muốn sum họp gia đình vui vẻ. Trần Bảo Thất quay người chào bà và cháu gái.
Sơn Túc, nếu có một ngày cháu muốn rời khỏi đây, cháu xin phép chú cho cháu đưa Tiểu An đi tìm mẫu thân được không?
Thôn Minh Khai, công việc chính là đào hầm mỏ. Mỗi tháng có người từ thành Bích Khải đến thu mua tài nguyên, hoặc mỗi tuần người của chủ quản đưa tài nguyên khai thác đến thành bán.
Từ ngoài, bóng dáng người đàn ông trung niên, cơ bắp săn chắc, vài nét nhăn trên mặt, mặc áo đen, dẫn theo đứa bé bước vào.
Thế giới này gọi là Đại Lục Tứ Tinh. Thôn Minh Khai cách thành Bích Khải về phía nam 30 dặm, nằm trong khu vực phế tích mỏ, thuộc vương triều Hạc Quốc. Trong phòng, thiếu niên nằm ngủ trên giường, thân thể gầy ốm, khuôn mặt nhợt nhạt, quần áo rách dưới.
Không,
mọi người hôm nay được nghỉ.
Lý Văn Sơn lắc đầu, giải thích.
A, cháu không biết cô ấy ở đâu.
Lý Văn Sơn đáp đúng.
Tiếp trước, hắn tên Trần Bảo Thất, 30 tuổi, không gia đình, làm nhân viên văn phòng. Một đêm tăng ca về muộn, chạy thêm một chuyến xe ôm đến núi cấm không ngờ bị cướp, xe liền lao xuống vách đá.
Đọc tại kỳ đỉ ân vờ con, lúc đó hắn chỉ mới 12 tuổi, háo hức đi đào mỏ. Một đám người đến nhà Sơn Thúc bắt mẫu thân đứa bé đi, hắn vội vàng chạy đến khu mỏ gọi Sơn Thúc, nhưng cả hai về đến nơi thì không kịp. Sơn Thúc bất lực khóc lớn, tiếng đứa bé hoa hoa khóc vang khắp nhà. Hắn không hiểu nguyên do, về sau mới biết gia đình mẫu thân đứa bé không đồng ý cho Sơn Thúc lấy vì lý do gia cảnh không phù hợp. Phụ thân ơi, thất ca. Nó quay lưng chạy ra ngoài, la hét. Thiếu niên đưa mắt theo bóng lưng đứa bé dần đi xa, trấn tĩnh bản thân, sắp xếp lại ký ức. Trung niên mang mâm cơm ra, có rau xanh, thịt, cá, canh ngọt, ba cái bát, sáu đôi đũa, thìa nhỏ và lớn. Trần Bảo Thất, cháu khỏe rồi sao? Sơn Thúc, hôm nay chú không đi đào mỏ sao? Trần Bảo Thất thắc mắc hỏi. Trước cổng căn nhà nhỏ ở phía đông, đứa bé với khuôn mặt tròn trịa, đáng yêu, hai má bụi bặm, quần áo lem lốp, đôi tay nhỏ nhắn cầm cái bát đẩy cửa chính đi vào. Anh cũng không biết mẫu thân em ở đâu. Nếu sau này anh có tiền, anh hứa sẽ dẫn em đi tìm mẫu thân. Vâng. Trần Bảo Thất gật đầu đồng ý xuyên không. Hắn bất ngờ thốt lên, giọng nói đầy ngạc nhiên. Hai bà cháu chào hỏi. Nhà hắn từ cửa đi vào, bên trái là chuồng nuôi gà, bên phải là nhà bếp, phía trước là phòng ngủ và kho cất đồ. Hôm nay chủ quản tiếp đón người từ thành Bích Khải đến, họ lấy nguyên liệu đồng và kim thạch đặt trước. Lúc nào cháu đưa đứa bé đi gặp mẫu thân đây? Gần thôn Minh Khai có một con suối nhỏ, mọi người trong thôn không có giếng nước thường lấy nước và tắm ở đó. Trung niên nghe hắn nói không quay lại mà xua tay đáp. Soảng. Thiếu niên ngồi dậy đảo mắt xung quanh, khung cảnh bốn bức tường gỗ, mái nhà tranh, dưới chân nền đá. Nhớ chứ? Thất ca đưa em đi gặp mẫu thân sao? Nhà Sơn Thúc từ ngoài cửa đi vào, trước sân bên trái có một cái bàn đá với bốn cái ghế gỗ, bên cạnh hồ cá và cây táo cao khoảng 3 mét, nhánh cây sum suê có vài nụ hoa. Bên phải là phòng bếp, phía trước là hai phòng ngủ và một phòng chứa đồ. Không cần đâu. Cháu cứ ngồi đó, để chú mang đồ ăn ra. Trần Bảo Thất, nếu có một ngày chú mất, cháu giúp chú chăm sóc tốt tiểu ăn nhé. Bên ngoài sân, đứa bé nghe thấy tiếng động đội vàng đẩy cửa đi vào, phát hiện thiếu niên ngồi trên chiếc giường gỗ. Em vui quá làm vỡ bát thuốc, phụ thân mắng em mất thôi. Lý Thế An giọng nói lo sợ. Cháu đã khỏi rồi hả? Thiếu niên gật đầu, cùng hai cha con họ ăn cơm. Đứa bé hiểu chuyện, ăn xong cùng dọn đẹp. Khi bóng xế chiều, đến lúc đi tắm rửa. Sơn Thúc đến thăm cháu ạ. Trần Bảo Thất bước xuống giường túi người chào. Triệu Thi Nhi nhìn thấy Tiểu An lấm lem bụi đất, cô bé luôn yêu sạch sẽ, không nhịn được thở dài. Tiểu An, đưa anh Thất về nhà chúng ta ăn cơm. Lý Văn Sơn hướng đứa bé gọi. Lý Văn Sơn biết đứa nhỏ này vừa mới khỏe, không thể bắt nó hoạt động nhiều được. Đọc tại kỳ đi Unver.com, không có, phụ thân lấy hôn qua rồi. Trung niên gật đầu đồng ý, sau đó ba người cùng im lặng bước đi đến dòng suối nhỏ. Đây là hàng xóm của hắn, người đàn ông tên Lý Văn Sơn, đứa bé là Lý Thế An. Bây giờ, Trần Bảo Thất nhập vào thân xác chàng trai cùng tên, 18 tuổi, không gia đình, sống bằng nghề đào mỏ. Nam thiếu niên 10 tuổi, phụ mẫu mất trong vụ sập hầm mỏ, từ đó sống một mình trong thôn, hàng ngày lao động để kiếm sống qua ngày, hôm trước bị bệnh nặng không qua khỏi. Đọc tại kỳ đi Unver.com, ba cảnh giới này chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Đúng thế. Người đàn ông gật đầu, tiến tới đưa tay kiểm tra trán hỏi hắn. Hai anh em không cùng huyết thống nhưng rất vui vẻ. Trước đây, thiếu niên đi đào mỏ, mỗi lần đẩy xe mỏ ra ngoài, đứa bé luôn đứng đợi cùng hắn tìm quặng tài nguyên cùng một lứa tuổi trẻ. A, Thất ca. Thất ca tỉnh rồi. Đứa bé thốt lên, đôi tay theo phản xạ giật mình làm rơi bát thuốc. Thiếu niên nhớ đến công việc, trong ký ức hàng ngày trung niên đúng ra phải đi đào mỏ, sao hôm nay lại đến nhà hắn? Thất ca uống gậy, đi tắm hả? Chương 2, hệ thống thối, cần nạp tiền. Bà Triệu thấy người quen liền chào. Đọc tại kỳ đi Unver.com, Trần Bảo Thất liên tục bị chủ quản đánh vì ốm yếu làm việc chậm chạp. Sau đó hắn tìm hiểu mới biết tu tiên giả mạnh gấp trăm ngàn lần người bình thường, lại phải sống tiếp một kiếp. Hắn thở dài nhìn trời. Tinh thạch chưa ai đào được, kim thạch có nhiều, chú từng đào được nhiều lần khối lượng nhỏ. Bên cạnh thôn là một con suối nhỏ uốn lượn quanh co, chảy len lỏi qua các khe núi. Dòng suối như một dải lụa mềm mại, mang lại sự sống và nguồn nước cho cả khu vực. A, đây là kim thạch. Hắn về đến nhà, mở cổng chính cũ kỹ bước vào, cảm giác cô đơn tràn ngập. Thất ca, nhi tỷ, tu tiên là gì? Bà đi tắm mới về sao? Tiểu Dương đi tu tiên rồi ạ, nó được đệ tử Tiểu Sơn thu môn thu nhận. Bà Triệu chúc mừng. Vui vì nó lấy lúc chủ quản không nhìn thấy. Theo quy định, phải chia cho chủ quản hai phần nguyên liệu đào được, trích ra để trả tiền công thợ mỏ. Trần Bảo Thất nhìn Tiểu An, cảm giác ấm áp tràn ngập. Hai kiếp đều mồ côi, nhưng cảm giác này khiến hắn thấy đây cũng là một gia đình. Tiểu An, em lại muốn theo Thất ca uống gầy đó sao? Ngày mai theo chị đến lớp lao sư bá học đi, em đủ tuổi đi học rồi, đừng suốt ngày chạy theo Thất ca. Hầm mỏ bụi bặm và nguy hiểm lắm. Không phải còn một đứa trẻ nữa sao? Hắn ngửa người xuống nước, ngoi lên rồi phun nước vào hai đứa trẻ. Trời dần tối, hắn lắc đầu xóa tan suy nghĩ, đóng cửa bước vào phòng, thay đồ rồi nằm xuống giường đi ngủ. Chương 2, hệ thống thối, cần nạp tiền. Sơn Thúc, ở hầm mỏ, có ai đào được tinh thạch bao giờ chưa? Nhiều cao nhân quá. Tìm. Dưới suối, rất nhiều người trầm trồ. Trần Bảo Thất mở mắt, bước xuống giường vươn vai, rồi ra ngoài tìm lu nước trong chuồng gà, rửa mặt, xúc miệng bằng muối. Thiếu niên và hai đứa trẻ vui đùa giữa dòng suối, hắn dạy chúng bơi, nổi trên mặt nước và bơi tung tăng như chú hết nhỏ hay loài cá. Giọng nói vọng từ xa tới. Hệ thống là bàn tay vàng trong các bộ tiểu thuyết kiếp trước hắn từng xem qua, không ngờ lại rơi vào tay mình. Hắn chỉ muốn yên ổn sống qua ngày bằng việc đào mỏ. Nhưng giờ có hệ thống, hắn phải xem cái này có tác dụng gì cho cuộc sống nhân sinh ở kiếp thứ hai này không. Tự động hấp thu nguyên liệu chủ nhân đang có để nâng cấp hệ thống. Đại Hải, con trai đâu?
tìm. Hắn biết rằng tu tiên giả quan trọng nhất là sinh tử, tu luyện để có tuổi thọ cao hơn. Luyện khí không tăng tuổi thọ, trúc cơ mỗi cảnh giới tăng 10 năm, kim đan mỗi cảnh giới tăng 20 năm, nguyên anh mỗi cảnh tăng 30 năm. Không đâu, anh còn không đủ tiền ăn, lấy đâu đi tu tiên? Tiểu Nhi muốn tu tiên không? Trần Bảo Thất nhớ lại chút ký ức, đây là Hải Thúc và Ánh Đại Đường. Hắn thầm nghĩ, hắn lần đầu tiên đào được kim thạch, trong lòng vui như hoa nở. Đống trước mắt hắn xuất hiện một tấm bảng, hắn khựng lại vài giây. Trần Bảo Thất lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, xua tay. Đống âm thanh lạ vù vù vang lên, mọi người ngước nhìn lên bầu trời. Một chiếc chiến hạm to lớn bay qua, trên đó có chữ Thu nổi bật, chở theo nhiều người trong trang phục giống nhau. Trên ngực mỗi người đều đính một chiếc lá phong màu cam. Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng, tiếng gõ cửa kèm âm thanh vang lên. A, Tiểu Sơn Thu Môn lại đi khám phá bí cảnh. Bảo Thất, chuyện gì vậy? Trần Bảo Thất chọn chỗ nước sâu rồi nhảy xuống, nước bắn tung tóe. Hắn lặn một hơi sâu, ngoi lên hét lớn. Nghe giọng bà Triệu, hai người quay lại cúi chào. Tìm. Đúng rồi, Tiểu An. Ngày mai cha với Bảo Thất đi đào mỏ, con theo Nhi tỷ học lớp lao sư đi. Hệ thống bá chủ truyền tống trận, đọc tại kỳ đi ẩn vở.com. Tiểu An ngây thơ hỏi. Thất ca, anh muốn tu tiên không? Triệu Thi Nhi lấy ra một lọ nhỏ từ trong tay áo, đổ tinh chất màu trắng ra tay rồi xoa lên mặt Tiểu An, sau đó tạt nước rửa sạch. Ken. Âm thanh vừa dứt, trên tay Trần Bảo Thất viên kim thạch đống dưng biến mất, chỉ còn lại một chút vui. Cảm ơn Ánh Đại Nương nhắc nhở. Phụ thân bảo tháng sau mới đi được. Triệu Thi Nhi vòng tay túi đầu cung kính. Tốt quá, chúc hai cháu sớm sinh thêm một đứa nữa. Sơn Thúc đợi ta một chút. Hắn phun nước ra ngoài đáp. Trần Bảo Thất nghe âm thanh lạ, dừng quốc nhìn lại, lấy tay bới đống đất đá ra. Một khối ngọc tinh xảo sắc đỏ hiện ra, cầm trên tay, khối lượng khoảng 3 lạng. Hắn thầm nghĩ. Tiểu An, Tiểu Nhi, lại đây anh dạy bơi cho. Xem anh làm cá phun nước nhé. Trần Bảo Thất cùng hai cha con chào hỏi, chúc mừng bọn họ rồi trở về nhà. Cháu không sao, bị đá rơi trúng chân thôi. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Bảo Thất, dậy đi hầm mỏ thôi. Bảo Thất, khỏe rồi sao? Hai người vác cốc chim đi đến khu mỏ. Đứng trước khu mỏ, ba người đứng kiểm tra từng người, nhận xe đẩy rồi vào trong. Chủ quản chỉ vào trong. Hệ thống nâng cấp thành công, chúc mừng chủ nhân. Ta muốn đi đến Bích Khải Thành kiểm tra tư chất, may ra nhận được lệnh bài tham gia sơn môn hàng năm. Thôn Minh Khai, gần đó tiếng suối chảy róc rách, dọc theo con suối cây cỏ tươi mát, thấp thoáng bóng người tắm dưới suối nhỏ, âm thanh vui đùa của trẻ con. Hai kiếp đều cùng công việc vì tiền mà. Hắn suy nghĩ, tự mỉm cười cay đắng. Gia đình họ vừa từ thành Bích Khải về, kiểm tra tư chất của Mạc An Dương là bình thường, may mắn được nội môn đệ tử chọn làm tạm dịch tùy thân, địa vị cao hơn người dân, thợ mỏ. Đang nhận diện chủ nhân. Nhận diện hoàn tất. Cháu bị sao thế? Thức điên. Hắn bơi tới chỗ nước nông gọi hai đứa trẻ. Sơn Thúc, Tiểu An đi học rồi sao? Vâng, cháu vừa mới khỏi. Cố lên, Bảo Thất. Chuẩn bị tiền cưới một cô nương xinh đẹp nhé. Đọc tại kỳ đỉ ân mờ tờ con, dân cư thôn Minh Khai tuy sống trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng họ vẫn giữ được tinh thần lạc quan, kiên cường và gắn bó với mảnh đất này. Các ngôi nhà đơn sơ, chủ yếu bằng đá và gỗ, xếp san sát nhau tạo nên một khung cảnh yên bình, mộc mạc. Qua bao thế hệ, thôn Minh Khai vẫn tồn tại và phát triển, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống đảm bảo. Đọc tại kỳ đỉ ân mờ tờ con, Văn Sơn, Bảo Thất, hôm nay ta coi bói, ngày đẹp chúng ta may mắn nha. Hai tiếng sau, mồ hôi đầm địa trên trán. Hắn dừng lại nghỉ ngơi, uống một ngụm nước rồi tiếp tục đào. Ánh Đại Nương nhìn đứa trẻ bên cạnh bà, lên tiếng hỏi. Nơi ở hơi xa lạ, hắn chằn trọc hơn 10 phút mới dần thích nghi và chìm vào giấc ngủ. Thôn Minh Khai nằm ẩn mình giữa khu vực đất đai cằn cỗi và những dãy núi đá sừng sững. Nơi đây mang một vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc, hòa quyện với thiên nhiên hoang dã. Đất đai ở đây không màu mỡ, khó canh tác. Trần Bảo Thất cảm ơn mọi người, rồi cùng Sơn Thúc chọn vị trí đẹp nhất để cốc chim đào xuống. Sảng khoái quá. Trần Bảo Thất biết tinh thạch màu lam sắc trắng, linh khí cao tinh khiết. Kim thạch giống ngọc ở thế giới trước, nhiều màu, linh khí tầm trung. Tiểu Nhi cười tươi. Hắn tắm rửa xong cùng mọi người về nhà. Trên đường họ gặp một chiếc xe ngựa dừng ở đầu thôn, hai người trung niên nam nữ bước xuống. Nam trung niên ăn mặc đẹp, tóc gọn gàng, nữ trung niên thanh tú, tóc xoa ngang vai. Nhi tỷ, ngày mai em với Thất ca đi hầm mỏ. Trần Bảo Thất lấy cuốc chim rồi mở cửa, cùng Sơn Thúc đến khu mỏ. Trên đường đi cả hai trò chuyện. Buồn làm mất đi gần 300 đồng xu. Một lạng kim thạch đổi ra được 100 xu. Văn Sơn, Bảo Thất nhận hai xe đẩy vào làm việc đi. Có chứ. Phụ thân bảo tháng sau sẽ đưa em đi kiểm tra tư chất. Đúng thế, ta cũng muốn đi. Ở đây suốt ngày đào mỏ không có tương lai. Đọc tại kỳ đi ân mờ tờ con, Trần Bảo Thất nghe vậy, thầm cười. Muốn vào sơn môn không dễ, trước tiên phải có tư chất, chia làm 5 bậc, phế phẩm, bình thường, hiếm có, sử thi, chuyển thuyết. Tư chất phế phẩm tu mãi không đạt được linh khí, bình thường hấp thụ được một phần, hiếm có tăng từ 2 đến 4 lần, sử thi tăng 5 đến 10 lần, chuyển thuyết tăng 20 lần. Bảo Thất, đây này, ta vừa đào được khối đồng. Búc. Thiếu Nhi, tháng sau cháu cũng đi kiểm tra sao? Phải nhanh lên, 2 tháng nữa là hết đợt tuyển chọn rồi. Chúng em là hết nhỏ tiêu diệt cá. Chúng cười rộ lên, tạt nước ngược lại hắn, cùng hô vang. Sớm không đến muộn không đến, hệ thống xuất hiện ngay lúc hắn đào được kim thạch, vừa vui vừa bờn. Trần Bảo Thất đã từng đi học, nhưng vì không có tiền đóng học phí nên phải nghỉ để đi đào mỏ kiếm sống. Triệu Thi Nhi hỏi. Đám người thợ mỏ nghe hắn hét, nhao nhao lên. Hoa, mạnh như voi, em muốn học. Vậy em có thể giúp Thất ca và phụ thân đào mỏ. Tiểu An trầm trồ. Trần Bảo Thất cũng muốn, trường sinh bất lao ai mà không mong.
Nhưng vấn đề là tiền thuê xe ngựa đi đến Bích Khải Thành là 10 xu, hắn có thể đi bộ mất 2-3 ngày. Nếu kiểm tra tư chất là phế phẩm hoặc bình thường, không ai nhận, đi về mất thêm 10 xu. Tổng cộng mất hơn 6 ngày công làm ở khu mỏ. Hắn xua tay. Tiểu An, tu tiên là người rất mạnh như con voi lớn. Ngày mai đi học với chị, lão sư dạy nhiều điều mà em không biết đó. Triệu Thi Nhi đi học ở chỗ lão sư biết nhiều điều. Con mẹ nó hệ thống. Hắn hét to. Bảo Thất, làm sao hét toáng lên thế? Người đi nhớ rủ ta cũng muốn tu tiên. T, hắn sững sờ trước tình huống bất ngờ này, chưa kịp vui mừng vì đào được kim thạch thì hệ thống từ đâu ra lấy mất. Đúng rồi, chú đưa nó sang nhà bà Triệu đi học với Tiểu Nhi. Chương 3, bút lông họa sư hướng dẫn, công năng hệ thống. Sơn Thúc dừng lại xe đẩy bế Tiểu An lên. Bảo Thất, ngươi có sao không? Ta thấy Hắc Tử ra tay rất mạnh. Nhiệm vụ mới, thiết lập một đại trận truyền tống ngẫu nhiên. Vậy từ ngày mai trở đi em theo chị học lớp lão sư. Tìm. Huyết mạch, chưa mở. Hai người quay lại chỗ xe đẩy, lấy nó cùng đi, trên xe có một chút đất đá. Tiếng trẻ con đọc sách vang lên. Văn Sơn, Bảo Thất ra ngoài gặp Tiểu An. Trước mặt Trần Bảo Thất xuất hiện cây bút lông lơ lửng giữa không trung. Ngoài hắn ra, không ai khác phát hiện ra điều bất thường ở đây. Tên, Trần Bảo Thất. Bút lông họa sư vẽ vài nét trong không trung. Hôm nay thầy dạy đến đây thôi, các con được phép về sớm. Trần Bảo Thất chợt nhớ lại khoảnh khắc cầm trên tay đang dược, công pháp, phù, mỗi vật đều có ánh sáng mờ ảo bao quanh, cảm giác hư ảo. Đi thôi, không nói lại mắng ta. Chủ nhân thông cảm. Họa sư không biết, thiết lập quà tặng ban đầu khi hệ thống nhận diện hoàn tất. Hắc Tử đôi tay đỏ ửng, cú đánh gần hết lực nhưng Trần Bảo Thất không bị thế, hắn hơi bất ngờ. Hệ thống đã sử dụng hết kim thạch mà chủ nhân có. 3 lạng quy đổi thành 3 viên, tiêu tốn 2 viên để nâng cấp hệ thống có họa sư hướng dẫn và 1 viên để mở ra công năng. Nó vẽ vài nét trên không trung, hiện ra một tấm bảng. Phụ thân thối, bắt ta đợi. Tí nữa phải kể với Thất Ca hôm nay đi học rất vui. Tư chất, phế phẩm. A. Đồ tốt, có thứ này ta đến Bích Khải Thành sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đúng vậy, thưa chủ nhân. Ta là người hướng dẫn tên họa sư. Bút lông nhảy nhót đáp. Đọc tại kỳ đỉ ân vờ tờ con, Tiểu An lắp cái đầu nhỏ nhìn xuống xe đẩy hơi ít đất đá, mặt hơi thất vọng nhìn Trần Bảo Thất. Cảm ơn Sơn Thúc. Trong lòng Trần Bảo Thất thêm một tia ấm áp. Sơn Thúc nghe hắn gọi vội đẩy xe chứa đầy đất đá, bên trên có cốc chim chạy ra. Thất Ca, anh lười biếng nha. Trần Bảo Thất tâm trí ngập tràn vui mừng đống bị cú đánh trời giáng làm tỉnh táo. Truyền tống trận là gì? Chú ý đến dòng công năng, hắn thắc mắc. Bên trái khu chợ khoảng 30 bước chân, xuất hiện một cánh cổng lớn, bên trên tấm bảng viết hai chữ. Hắn ý định quay lưng rời đi nhưng phát hiện Trần Bảo Thất ngồi chơi không làm việc, đôi chân nhanh chóng lao về phía đó, tay phải nắm chặt tung cú đấm. Cách thi triển, chạm tay vào và suy nghĩ đến nơi cần đến. Phần thưởng, bạch phù truyền tống số lượng 3. Ý nghĩa của câu nói, đối với người lớn, mọi lời nói đều phải lễ phép. Trên tay Trần Bảo Thất đông xuất hiện 3 vật phẩm lạ, viên năng lượng, cuốn sách và tờ giấy. Võ đạo tu luyện cách chiến đấu. Họa sư xin tặng quà lần đầu gặp mặt cho chủ nhân. Vâng. Chào lão sư. Gia cảnh, không người thân. Họa sư tưởng chủ nhân biết rồi. Tên vật phẩm, truyền thống phủ, phẩm chất chưa biết. Cảm ơn tam thúc, ta không sao, chỉ đau nhẹ. 3 vật phẩm ngươi tặng ta thuộc phẩm chất gì? Đọc tại kỳ đỉ ân bờ tờ con, Tiểu An, ta mới phát hiện được vài thứ rất hay nên không chú tâm. Sáng giờ để đi học chỗ lao sư có gì hay không kể ta nghe. Trần Bảo Thất đưa tay ra sau đầu gãi cổ thầm cười, hắn mãi chăm chú xem hệ thống mà quên mất việc đảm bỏ. Công pháp, không. Đa tạ Hắc Tử nhẹ tay, ra ta nào có dạy. Hắn tưởng bản thân đã nắm được thông tin về thế giới này, nhưng xem ra không nhiều. A, như cổng dịch chuyển. Vậy ta muốn đi từ đây đến Bích Khải Thành mất bao lâu? Sơn Thúc, Tiểu An đi học về đợi ngoài hầm mỏ. Hắn gọi to. Trần Bảo Thất quan sát xung quanh không thấy Sơn Thúc, hắn mang theo cốc chim tiến vào sâu hơn. Người trung niên đào mỏ bên cạnh, tên Lưu Tam, đôi tay trai sạn dừng việc bắt cốc chim tiến đến. Hắn sững sờ, phế phẩm tư chất còn có thể tăng lên, thế chẳng phải người tiên. Hắn xua tay chỉ cho hai tên ở sau. Tuổi 18. Là con dân, chúng ta phải biết chữ, thống quân phải biết võ. Chào chủ nhân ạ. Tu tiên là trái với ý trời, lòng người không còn nhân nghĩa, các con phải đi đúng đường, một khi sai đường phía trước chính là địa ngục ma đạo. Tinh thạch, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Tiểu An nghe thấy âm thanh xe đẩy, quay lưng lại nhìn, bóng dáng hai người chạy tới. Bút lông họa sư thu lại tấm bảng và giải thích. Nhiệm vụ, chống. Bên trong hầm mỏ, Trần Bảo Thất nuốt viên đan dược nhưng không cảm thấy khó chịu hay thay đổi gì cả, giống như vừa bị lừa. Suốt ngày Thất Ca uống gầy, ta đây xinh đẹp mà không đi chơi với ta. Ta hơn em ấy 2 tuổi, lão sư từng nói đạo lữ trong tu hành tuổi tác không quan trọng, em ấy lớn lên trông như thế nào? Thưa chủ nhân, truyền tống phủ có thể dựa vào phẩm chất để dịch chuyển. Bút, tu vi, cảnh giới, người thường. Hắn hơi thở dần nhanh hơn, lượng linh khí xung quanh chậm chạp di chuyển đến chỗ hắn, len lỏi qua lớp ánh sáng mở nhạt chui vào trong. Hắn cầm tờ giấy trên tay đưa qua đưa lại không biết tác dụng thế nào, bút lông họa sư nhìn vẻ mặt hắn cũng đoán được phần nào. Hắc Tử khuôn mặt hầm hừ, liếc mắt cảnh cáo rồi quay lưng rời đi. Đọc tại kỳ đỉ ân vờ tờ con, quá trình bố trí trận pháp tùy thuộc vào tốc độ của chủ nhân, nhưng dịch chuyển thì chớp mắt là tới. Trần Bảo Thất đọc hết thông tin trên tấm bảng, không ngờ hệ thống còn có thể tra tư chất. Được biết tư chất con người rất khó kiểm tra, phải dùng đá thần hạc mới xem được. Người là hệ thống sao? Hắn thầm hỏi. Đống cuốn sách bay lên lơ lửng giữa không trung trước mặt hắn rồi tan biến. Trong đầu hắn hàng loạt thông tin xâm chiếm tâm trí, giống như lúc hắn vừa mới xuyên qua thế giới này. A, hết ngồi đáy giếng. Bút lông họa sư chỉ vào viên đan dược trên tay hắn. Tâm quyết ổn định lý trí. Tiểu An chơi bên ngoài hầm mỏ, cạnh đống đất đá, đôi tay nhỏ bé nhặt vài viên đá dưới chân ném đi.
A,
Tiểu An đến chơi, ta đi gọi sân thúc. Sao hôm nay ra người cứng thế?
Chương 3, bút lông họa sư hướng dẫn, công năng hệ thống.
Khu mỏ cấm trẻ con, hắn nghệ tình phụ thân đứa trẻ làm ở đây lâu năm mới cho phép tới gần.
Thưa chủ nhân, truyền tống trận là trận pháp để di chuyển khắp nơi không bị giới hạn khoảng cách.
Thưa chủ nhân, lục địa tứ tinh phẩm chất chia làm 5 bậc, trắng, lục, lam, kim, lôi.
Lão sư dạy.
Gia tử vạn sự vô bất kính.
Linh hệ chưa mở.
Tiểu An, sao không đi chơi với nhi tỷ?
Bắt quái dịch chuyển chỉ định không giới hạn khoảng cách, tiêu hao 12 viên trung phẩm, 2 viên thượng phẩm tinh thạch đặt theo hình bắt quái.
Nhật nguyệt dịch chuyển cố định không quá trăm dặm, tiêu hao 12 viên hạ phẩm tinh thạch đặt ở mỗi vị trí kim đồng hồ.
Phẩm chất, đó là gì?
Tiểu An lắc đầu chỉ về phía khu mỏ.
Đứa trẻ này lại đến phụ giúp phụ thân với bảo thất.
Ngươi dẫn nó tránh xa khu mỏ một chút, xảy ra chuyện là chúng ta không ổn đâu, còn ngươi vào kêu hai người đó ra đi.
Đọc tại kỳ đi ẩn vở tờ con,
a. Tu tiên vốn đã nghịch lại ý trời.
Hắn thầm nghĩ.
Bên suối có người đi lấy nước, phụ nữ giặt đồ, phía xa có người câu cá.
Đường mòn đến cổng thôn có vài chiếc xe ngựa của những người dân, họ buôn hàng từ Bích Khải Thành trở về, mang hàng đến khu chợ nhỏ trong thôn để bán.
Hắn vừa xuyên qua, thân xác này trước kia chưa từng ra khỏi thôn.
Chủ nhân hiện tại tư chất đã tăng lên bình thường.
Chủ nhân sử dụng công pháp tu luyện mới có sự thay đổi.
Không sao, nếu hôm nay con không đào được gì thì cứ đến nhà ta dùng nữa.
Người có tác dụng gì, nói nhanh, không thì trả lại kim thạch cho ta.
Chân Bảo Thất ngồi xuống, đặt cái cuốc chim bên cạnh.
Tìm.
Thiên đạo quyết.
Nhắc nhở chủ nhân, bố trí trận pháp có 3 loại, kim sao, nhật nguyệt, bát quái.
Chủ nhân, thứ này giúp tăng tư chất lên một bậc, khuyến khích chủ nhân nên sử dụng.
Chúng nó nhao nhao chạy ra khỏi phòng học, Tiểu An đi bên cạnh nhi tỷ trò chuyện.
Công năng, truyền tống trận.
Bên trong cơ thể hắn linh khí tụ về giữa bụng, hình thành ngọn lửa nhỏ mờ nhạt rồi biến mất.
Lượng linh khí này như giọt nước đổ vào hồ chứa lớn.
Chân Bảo Thất điều chỉnh tư thế như trong cuốn sách viết, ngồi xếp bằng, đôi bàn tay vẽ theo hình bát quái phía trước, rút về chạm vào nhau.
Ánh sáng mờ nhạt trên thân thể lóe lên, tâm trí ổn định bắt đầu cảm nhận linh khí.
Kim thạch đâu để ta bố trí trận pháp?
Đọc tại kỳ đi ẩn vở tờ con, tác dụng, dịch chuyển khoảng cách vô hạn.
Tiểu An chạy một mạch đến khu mỏ, gặp chủ quản, túi người chào lễ phép.
Triệu Thi Nhi bĩu môi quay lưng đi, trong đầu suy nghĩ, thầm cười.
Bên trong, lão sư cầm cuốn sách vừa đi vừa đọc lớn.
Khu mỏ tiếng đảo vang khắp hầm, có người đẩy xe ra khỏi hầm, tiến tới chủ quản lấy cái gánh nước bên trong có 2 cái lu lớn, chạy ra bờ suối.
Đan dược tăng tư chất số lượng 1, một cuốn công pháp, một tấm truyền tống phủ.
Con chào đại thúc.
Hắn xem cuốn sách trên tay, chỉ chú ý 3 chữ viết rất sáng.
Không đâu, em đến khu mỏ giúp phụ thân, Thất ca.
Tư chất bình thường muốn mở ra nội linh ít nhất mất nửa năm thời gian.
Chân Bảo Thất hai mắt mở ra thở dài.
Thiên thể gia tăng thể chất, tăng khả năng hấp thụ linh khí.
Phụ thân, thả con xuống đi.
Không đâu, con thích chơi với Thất ca.
Thiên trong thiên thể, đạo trong võ đạo, quyết trong tâm quyết.
Tiểu An, sang nhà chị chơi không?
Chủ nhân xin hãy tự tìm cách hoàn thành nhiệm vụ.
Ta đây là tăng cấp tư chất thành công, tại sao thân thể ta không thay đổi?
Từ xa, hướng cửa hầm có tiếng bước chân đi vào, bóng dáng tiểu hắc tử dần hiện ra. Hắn là người đứng bên cạnh chủ quản lúc sáng.
Thiên hạ Giang Sơn Hạc Quốc.
Phía dưới, đám trẻ nhao nhao túi người đồng thanh.
Hắn đến gọi người ra ngoài gặp Tiểu An.
Sơ thúc, cháu vừa nãy hơi mệt.
Kim sao dịch chuyển ngẫu nhiên, tiêu hao 5 viên kim thạch đặt ở 5 vị trí ngôi sao.
Chân Bảo Thất sờ vào vết bầm nhẹ trên má, cảm giác hơi đau nhưng sao cú đánh lại nhẹ thế, hắn nhớ thân xác trước kia bị một đấm là té lăn ra rồi.
Vậy ngươi xem giúp ta tấm phù này dịch chuyển đến đâu?
A. Nhi tỷ, lão sư dạy hay quá, có những thứ ở nhà phụ thân chưa dạy em.
Ta thật không biết.
Chương 4, đào mỏ kiếm tiền.
Thường ngày tiểu hài tử hay cùng phụ thân mua chỗ lao mặt sẹo, nay hắn bận việc nghỉ, đại đường chỉ hướng khác.
Đọc tại kỳ đi ân bờ tờ con, bảo thất, ngày công ba xu.
Đọc tại kỳ đi ân bờ tờ con, tiếng chặt thịt, cá văng lên, bà bỏ từng khúc vào trong túi.
A, trễ rồi đi mua đồ về cho phụ thân.
Vậy ngươi có thể tra xét thông tin người khác không?
Tiểu An, con cần mua gì?
Chiêu đại nhà liếu 200 năm.
Không biết tư chất Tiểu An như thế nào, nó nghe hướng dẫn cách tu luyện công pháp, đầu nhỏ gật gù hiểu rõ.
Trung niên nhặt viên đá đưa cho tiểu hài tử, nó vui vẻ nhận lấy bỏ vào túi áo. Tiếp tục quan sát 2 tấm lưới.
Thưa chủ nhân, hệ thống cần nạp kim thạch nâng cấp mở thêm chức năng khác.
Tiểu An, ta dạy đệ cái này.
Vị vua hiện tại hoàng đế Sa Phiêu trị vì năm thứ 8.
Hôm nay không có xúc đậu phụ sao?
Lãnh thổ vương triều Hạc Quốc có 5 lãnh địa, 4 thành 1 vương đô.
Con đi tới rẽ trái, ở đó có bà bán thịt lợn, cá.
Khu B với khu C, 32 người nhận lương.
Hai người cầm lấy cuốc chim đảo một cái hố, Tiểu An chạy đi lấy tấm lưới ở chỗ chủ quản.
Ánh sáng xế chiều mờ nhạt chiếu vào cây táo, Tiểu An ngước mặt nhìn bầu trời.
Hắn không thèm quan tâm hệ thống, vẫn truyền thụ cho đứa trẻ.
Thất ca, bị té sao?
Luka, ngày công ba xu, đào được kim thạch quy đổi 18 xu.
Phía bắc tàn tích hoang mạc, bắc hạ thành.
Lưu Tam, ngày công ba xu, đào được khối đồng quy đổi 7 xu.
Con dân đất nước vương triều Hạ Quốc sống tốt dưới trời, biết chữ, toàn quân giỏi võ, cầu tiên.
Cảm ơn đại nương.
Hoa, ha.
Thất ca nói đúng, thứ này thật lợi hại, phải giữ bí mật.
Lý Văn Sơn nhìn theo hướng tiểu hải tử chỉ, một viên đá nhỏ bằng 1/3 đốt ngón áp út, được nằm gọn trên tấm lưới.
Nhị Nưu, ngày công ba xu, đào được khối đồng quy đổi 3 xu.
Ngươi là hệ thống ăn cướp sao? Thiết lập trận pháp cần kim thạch, tinh thạch ta lấy đâu ra, giờ thêm nâng cấp nữa. Trần Bảo thất tức giận mắng.
Đúng thưa chủ nhân.
Trong đầu hắn có âm thanh truyền bảo. Tiểu An ôm hai tấm lưới chạy tới, nó dừng lại phân chia mỗi người một cái. Tiểu An về đến nhà, nó không đi ngủ mà ngồi dưới cây táo tu luyện công pháp theo lời Trần Bảo thất dạy. Trung niên đi trước Lý Văn Sơn nhận màn thầu xong thắc mắc. Tạm dừng.
An chưa thôi. Hoàng đế Thái Tuất cai trị 200 năm tu vì phá cảnh phi thăng, được người đời tôn kính Thái Tuất tiên nhân.
Sơn thúc không ép buộc nữa, chấp nhận số tiền đó, dù không nhiều nhưng đủ mua thức ăn cho tiểu hải tử. Bóng người ở ba khu hầm mỏ ồ ạt chạy tới chỗ lấy thức ăn, ba người cũng dừng công việc đi tới xếp hàng đợi đến lượt mình. Bóng dáng tiểu hải tử với đôi chân nhỏ bé chạy một mạch ra chợ, dạo quanh tìm thứ muốn mua. Tới lượt Trần Bảo thất nhận thức ăn, tiểu hắc tử cầm cái màn đầu đưa ra. Tiểu An ngồi trên bờ đất đầu nhỏ lắc lư, đôi mắt liếc qua hai cái tấm lưới, dò xét những thứ còn sót lại. Nằm giữa phế tích mỏ, Bích Khải Thành. Bên trong mạch máu tiểu hải tử chứa khắp linh khí, âm thanh cạch cạch khai thông các mạch vang lên rất nhỏ. Vị vua thứ ba hoàng đế Khải Anh cai trị 50 năm, nội chiến thua vẫn lạc.
A,
phụ thân bên trái, bên trái. Hắn biết nếu không nhét vào túi áo, Sơn Thúc chắc chắn không nhận, ngoài ra cả tuần nay thúc ấy chưa đào được thứ gì có giá trị. Mặt trời lên cao đứng bóng, rất nhanh tới giờ nghỉ trưa, chủ quản về nhà dùng cơm, tiểu hắc tử với tên còn lại được phân công phát đồ ăn, hắn tay phải cầm cái chảy gõ vào vật hình tròn bên tay trái, hai thứ này đều được làm từ đồng nguyên chất. Trần Bảo thất biết tốt hơn không nên tranh cãi với hắn, quay lưng rời đi tới chỗ Sơn Thúc. Thất ca chắc mệt lắm mới ngủ gật, em giúp anh đi lấy nước.
Tiểu An, mua đồ cho phụ thân sao?
Tiểu hài tử mua gì đấy? Trần Bảo thất không ngờ lãnh thổ thế giới này thật lớn, lịch sử lâu đời, Thái Tuất tiên nhân vĩ đại. Đôi chân xếp bằng, tay vẽ hình bắt quái rồi kéo về hợp nhất vào nhau, ánh sáng mờ ảo xuất hiện trên thân thể, tâm trí nó trống rỗng, chuyển động bên ngoài bất ngờ nhanh hơn. Hai người rời khu mỏ, Trần Bảo thất đến bờ suối tắm trước, Sơn Thúc về nhà đưa Tiểu An ra sau.
Khu A, 16 người.
Hai canh giờ sau khai phá được 1/3, Tiểu An mở mắt vui mừng nhảy nhót. Sơn Thúc nhận hai cái màn thầu bế Tiểu An tìm bóng dâm ngồi xuống.
Hoa sư,
ngươi đọc được suy nghĩ ta. Tiểu An lắc đầu tránh xa phụ thân, ngồi sang chỗ A thất. Tiểu hài tử đáng yêu xách trên tay hai túi đồ chạy về, tới nhà nó lấy thịt heo, cá, rau củ ra rửa sạch, đặt lên bếp đợi phụ thân về nấu.
Ngươi ở trong tâm trí ta có thể nói chuyện.
Tiểu An, không được nhận tiền của thất ca con.
Phật,
đây là bí mật hai chúng ta, em không được kể cho ai khác nha. Cả hai ngoắc tay thực hiện giao ước.
Tứ Hải, ngày công ba xu, đào được khối đồng quy đổi hai xu.
Tiểu An vừa được thả xuống, nó chạy sang hắn xem vết thương trên mặt.
Ngươi không ăn thì bức, cả ngày chỉ biết ăn.
Ăn xong thì đi làm việc bù ngày hôm qua đi.
Bà, bán ta ba xu thịt lợn, cá.
Lý Văn Sơn nhận nửa cái màn đầu, trong tay ba xu đồng đưa cho đứa bé. Đứa bé nhét tiền vào túi áo, lấy viên đá lúc nay đưa lại, miệng nhai ngấu nghiến thịt gà. Trong lúc đợi phụ thân lấy nước đem về, Tiểu An kể chuyện lao sư dạy học. Công pháp Thiên Đạo Quyết phẩm cấp chưa biết, hạn chế tiết lộ ra ngoài tránh bị diệt vong. Đọc tại kỳdiunver.com, chiều đại nhà hạc 2000 năm. Ngươi lười làm việc nhận một cái. Trong lúc ngủ gật ta té, bị bầm nhẹ ngày mai là hết. Sơn Thúc tới chỗ chủ quản lấy gánh nước bên trong có hai cái lu hướng bờ sông bước đi. Phía nam hạt vực, Vương Đô.
An Ngũ, ngày công ba xu.
Đại Nương, chỗ thúc thúc bán thịt lợn, cá hôm nay nghỉ rồi sao?
Phụ thân với thất ca ăn đi, ta ăn thịt gà.
Chỗ phát thức ăn trên bàn có cái thùng lớn, bên trong có màn đầu, tiểu hắc tử cầm hai cái đưa cho từng người.
Bên hầm mỏ, tới giờ ra về chủ quán chốt ngày công thanh toán tiền cho từng người.
Trần Bảo thất đỡ lấy cái lu, Sơn Thúc hạ gánh nước trên vai xuống. Đứa trẻ phát hiện trên tấm lưới trung niên có thứ gì đó.
Đại Thập, ngày công ba xu.
Văn Sơn, ngày công ba xu, đào được kim thạch quy đổi 10 xu.
Chiếu thư bình an thiên hạ, Giang Sơn Vương triều hạ quốc nhân văn, bình võ, tiên lộ.
Tiểu An nhận lấy túi đồ, trả tiền, chạy đi tới chỗ bán rau củ. Trần Bảo thất cầm lấy tấm lưới xúc đất đá trong xe đẩy, hắn bước xuống cái hố, bên dưới nước tới lưng quần, hai tay cầm tấm lưới chứa đất đá đưa qua đưa lại như đái vàng ở kiếp trước. Đọc tại kỳdiunver.com, hắn chợt nhớ tới công pháp vừa học không biết có thể truyền thụ lại cho người khác không. Tiểu An ăn xong chạy về nhà, hai người trở lại làm việc, xong đợt đất đá đầu tiên, họ đẩy xe vào trong hầm mỏ, mỗi người một nơi nhất quốc chim đào xuống. Phía đông thung lũng đồng bằng, Bạch Hải Thành. Lý Văn Sơn rất yêu thương tiểu hải tử, đi đào mỏ lúc nào cũng mang theo đùi gà bên mình, thường xuyên đưa một phần thức ăn.
Ken.
Vâng, hai xu rau củ ạ.
Viên đá có màu lục bảo, ánh sáng phát ra mở nhạt chiếu sáng quanh thân.
Đợi ta chút có ngay.
Tiểu An phân màn thầu làm hai đưa cho hai người. Trên tay Tiểu An cầm đùi gà, màn thầu phụ thân đưa. Hắn là tay sai thứ hai của chủ quản tên Lưu Bá Khôn.
Tiểu An, con ăn xong về nhà nghỉ ngơi, chiều ra chợ mua giúp phụ thân ba xu thịt lợn, cá.
Trần Bảo thất nhận nữa cái màn thầu còn lại rồi nhét hai xu vào túi Tiểu An, tài sản hắn còn đúng bấy nhiêu đó.
Kích thước tấm lưới không lớn, từ đầu gối đến bụng tiểu hải tử, được làm từ nguyên liệu đồng nguyên chất, các lỗ trống rất nhỏ đủ để vài hạt cắt chui qua.
Tên đứng bên cạnh tiểu hắc tử quát:
Hoàng đế Thái Tuất, chiêu mộ hiện tại, gia tăng binh lính biên giới, mở rộng giao thương, khai thác khoáng mạch, ra chiếu thư.
Chiêu đại nhà Vũ trăm năm.
A, ta có hai xu, để mua đuổi gà nữa nha.
Vâng.
Hệ thống được thiết lập thuật truyền âm kết nối với chủ nhân.
Đọc tại kỳdiunver.com, vị vua thứ nhất hoàng đế Bách Chiến cai trị 10 năm, phòng thủ biên giới vẫn lạc.
Tiểu An, để cha lấy cho.
Phía tây dãy núi Thâm Uyên, Thâm Uyên thành.
Vương triều Hạc Quốc 2300 năm.
Không đâu, ta biết phụ thân sắp hết tiền, ta để mua đồ cả bà cùng ăn.
Bút lông họa sư vẽ ra bảng cảnh báo.
Ánh sáng mặt trời dần nắng hơn, Mỗi người trên trán mồ hôi nhỏ giọt, hố nước bắt đầu chuyển màu nâu đất, quần áo hai người bên dưới cũng lấm lem bùn đất. Tắm xong ba người trở về nhà, Trần Bảo Thất vào phòng thay quần áo, sang nhà Sơn Thúc ăn cơm. Tiểu hài tử túi người cảm ơn, quay lưng đi theo hướng đại đường nói, nó dừng trước bà tóc trắng cầm cái dao lớn trên tay chặt xuống. Trích lời lão sư dạy, đại lục tứ tinh có 4 lãnh thổ, phía tây Hắc Ma Huyên Trì Vương, phía bắc Hoàng Triều Long Quốc, phía đông Vương Triều Đảo Quy Quốc, Vương Triều Hạc Quốc, phía nam nơi chúng ta sinh sống. Vị vua thứ hai hoàng đế bá trực thai trị 32 năm, tu vi quá thấp đường ngôi. Hai đứa ta mang nước về rồi. Từ xa Sơn Thúc mang theo gánh nước trên vai nặng trĩu bước tới, nước bên trong lưu lắc lư từng giọt tóe ra ngoài. Trần Bảo Thất không muốn nói bị đánh sợ Tiểu An lo lắng, dù giấu được Tiểu Hại nhưng đối với Sơn Thúc khó mà qua mặt được. Cái hố vừa đủ lớn, Trần Bảo Thất nghiêng cái lu nước đổ xuống, Sơn Thúc cũng làm như thế. Chương 5, Lý Thế An. Phế tích mỏ khắp nơi núi đá, tài nguyên khoáng mạch rất lớn, nơi cao nhất phía đông chính là Tiểu Sơn Thu Môn. Bóng dáng bà Triệu bế cháu gái chạy sang. Lời mở đầu, con người sinh lão bệnh tử, thực vật cũng thế, trong đó gọi là một loại thực vật sinh trưởng rất mạnh mẽ, sức sống mãnh liệt. Thất ca vào đi. Lý Văn Sơn chuyển hướng thúc ngựa tới chỗ cô đường, hắn leo xuống ngựa. Người được gọi tướng quân, tướng mạo thanh tú, ánh mắt quyết đoán, mặc bạch bào, trên tay cầm trường kiếm, lưỡi kiếm sắc bén, hướng người bên dưới xua tay. Văn Sơn, tất cả tại ngươi, ta bảo rồi ngươi không nghe, hầm mộ chuẩn bị sập ngươi lại cố đảo. Trong bếp phập phồng ánh lửa, khói bốc lên nghi ngút, âm thanh xào nấu, hương thơm thức ăn ngào ngạt tỏa ra. Ngoài cổng tiếng la hét vang lên. Được biết giá bán công pháp rất cao, một cuốn bạch sắc giá 10 viên hạ phẩm tinh thạch, Sơn Thúc thắc mắc. Đọc tại kỳ đỉ ân.com, thứ chui vào thân thể đệ là linh khí, chúng có ở khắp mọi nơi. Đệ cảm thấy tốc độ hấp thu nó nhanh hay chậm. Phụ thân, ta tu luyện công pháp thất ca dạy. Cô nương bước đi khập khiễng, cả hai chân trần đều có vết thương do chạy trên đá, vết máu nhỏ giọt, nghiêng người té xuống ngất đi. Xem ra tư chất Tiểu An rất cao. Trần Bảo Thất đoán nếu theo tốc độ này chẳng mấy chốc nó mở được nội linh tiến vào cảnh giới luyện khí trước hắn. Lý Văn Sơn hoàn cái vòng trên tay Tiểu Hải Tử, không ngờ mới đó đã hơn 8 năm, bây giờ hắn đã gần 30 tuổi. Thiếu niên theo Tiểu Hải Tử bước vào nhà, cả hai đi tới ghế gỗ ngồi xuống nhìn về hướng bếp. Đọc tại kỳ đỉ ân mờ tờ con, hai tuần sau binh lính trở về thành an toàn, Lý Văn Sơn tới chỗ hậu phương xin phép rời khỏi, trả lại vật dụng quân binh, xong việc hắn tìm mua ngựa để trở về thôn Minh Khai. Nội linh khai thông kinh mạch các khiếu liên kết với nhau tạo thành ngọn lửa nằm trong thân thể. Đợi thêm vài tháng nữa xem. Trần Bảo Thất nhận lấy cuốn sách quan sát, nó có màu trắng, viết ba chữ cỏ sinh mệnh. Chương 5, Lý Thế An. Kiếp trước hắn cũng thế toàn ăn cơm ngoài đường, không có thời gian để nấu. Tiểu hài tử cười mỉm chỉ vào trong phòng. Nghe thấy tiếng phụ thân gọi, Tiểu An mở mắt đứng lên ngồi vào bàn đá cười nói. Trước đó Trần Bảo Thất bỏ qua kết nối thử với ngọn lửa không ngờ liền thất bại, hắn chưa khai thông toàn bộ kinh mạch liền liên kết các hiếu. Bóng xế chiều thôn Minh Khai, Lý Văn Sơn trở về căn nhà cũ, hắn hoài niệm, ba mẹ mất xong hắn liền đi tổng quân, 2 năm qua đi căn nhà vẫn còn đó. Lý Văn Sơn nhìn thấy khối kim thạch cỡ lớn, hắn ở lại đảo. Trong đầu nghĩ có được thứ này tiểu hài tử sắp ra đời mới ăn no mà cấm. Trên lều có lá cờ lớn biểu tượng Hạc Quốc, một con chim hạc màu trắng nằm ở giữa bao quanh bởi màu vàng. Tìm. Tiểu An, Sơn Thúc. Đôi phu thê từ khu mộ trở về, thấy tiểu hài tử đứng trước cửa nhà Lý Văn Sơn, nhà cũ đã 2 năm từ khi hắn toàn quân, dắt tiểu hài bước vào gọi lớn. Tránh cho tiểu hài tử bắt trước, hắn có dặn dò nó khai mở từng bước một, không ngờ nhanh như thế mở được nhiều đường dẫn. Công pháp hướng dẫn chăm sóc cỏ gia tăng sinh mệnh, giúp cỏ tiến hóa tới thảo dược, trò chuyện lắng nghe nó. Sơn Thúc, có thê tử hi hi. Ta không biết, tiểu thất xem hài tử đạp ta này. Vâng, Sơn Thúc là phụ thân ta để lại. Bóng tối bao trùm khu mỏ, đối diện thôn Minh Khai, khắp nơi ánh sáng mờ nhạt, phía đông ánh đèn soi sang cái bóng thiếu niên đưa tay gõ cửa. Bảo Thất, con hiểu biết tu luyện, ta tặng nó cho con. Trần Bảo Thất xem xong bỏ cuốn sách vào ngực, cùng hai người dùng bữa tối. A, cứu ta. Đôi phu thê nam tên Trần Thập Nhất, nữ tên Lục Ngạn Yên, hài tử Trần Bảo Thất. Chủ quản tên Trần Kha Chí tức giận mắng chửi thanh niên đang đới lớp đất đá ra, vẻ mặt khóc sướt mướt. Hoa Đại Nương vẻ mặt trắng bệnh, ngồi xuống đất thẫn thờ. Trần Bảo Thất mở mắt đứng lên, nhìn thấy Sơn Thúc mang thức ăn ra, hắn chạy vào phụ giúp. Nhiệm vụ đánh chặn tuyến đầu, thông tin Long Quốc điều binh chuẩn bị chiến tranh, Hạc Quốc đưa binh lính lên phía bắc phòng thủ, đến nơi này vẫn chưa phát hiện địch nhân, một mảnh sa mạc cắt vàng. Phát hiện công pháp bạch sắc cỏ sinh mệnh tàn quyết, yêu cầu nâng cấp hệ thống mở chức năng mới. A, Hoa Đại Nương đặt tên cho đệ đệ chưa? Khu hầm mỏ, rất đông người cầm dụng cụ đào đất đá ra, chủ quản liên tục gọi lớn. Bảo Thất con có công pháp, biết tu luyện sao? Thịt heo xào rau, cá chiên, canh củ cải ạ. Thêm người tới đây, chỗ này còn 2 người chưa ra được. 8 năm trước, Hoa Đại Nương chỉ vào cái bụng to tròn. Bên trong tiểu hài tử chạy ra, cánh cổng được đôi bàn tay nhỏ bé đẩy từ từ tới trước. Sập hầm mộ. Hầm mộ sập rồi. Lý Thế An. Thanh niên từ trong phòng nghe gọi mở cửa bước ra. Tiểu An, đệ có tu luyện được công pháp ta dạy không? Hài tử trong bụng Hoa Đại Nương như hiểu ý đặt bụng. Bên trong có cuốn sách, vòng ngọc, đồ mẫu thân Tiểu An trước khi đi để lại. Không có, cô nương đó đệ trên đường về cứu được tôi. Tiểu An, nhanh lớn ra chơi với ta. Ta với Sơn Thúc con vừa mới đặt sáng nay. Khu mộ xảy ra chuyện rồi. Phu thê đứng cạnh tiểu hài bất ngờ. Hắn rất sợ chết, từng nhìn thấy người tu luyện giết chóc rất nhiều, người thường như con kiến trong mắt họ, song nhiệm vụ này hắn muốn trở về quê hương làm nghề thợ mỏ. Tàn tích hoang mạc, sa mạc cắt vàng, nắng nóng oi bức, gió thổi hạt cắt bay khắp nơi, dấu chân ngựa, người đi trên cát, theo vết tích phát hiện 2 triệu quân binh đang lập trại đóng quân tại đây. Sơn Thúc đặt đồ ăn xuống, chạy vào trong nhà, tìm kiếm thứ gì đó trong ngăn tủ, bước ra ngoài trên tay cầm theo cái hộp gỗ, đặt lên trên bàn đá, mở nó ra. Phụ mẫu Trần Bảo thất ngoài căn nhà với đồ dùng ra, không còn thứ gì cho hắn, nhưng làm sao hắn dám nói công pháp được hệ thống tặng cơ chứ, dù nói chưa chắc Sơn Thúc tin hắn.
Có, ta làm theo lời thất ca.
Lúc chiều ta ngồi tu luyện ở đây, có thứ gì đó chui vào cơ thể, sau đó ta cảm nhận được thân thể rất nhanh nhẹn. Tiếng khóc càng to hơn, không ngờ mọi chuyện thành ra thế này, Trần Kha Chí là tu luyện giả, cảm ứng hắn rất tốt, nhận thấy đất đá bắt đầu di chuyển không ổn định, hắn liền gọi lớn cho người bên trong chạy ra. Hắn đi quét dọn khắp căn nhà, chạy ra chợ mua thức ăn, thuốc trị thương ngoài ra. Đọc tại kỳ đi ân vợ tờ con, Tiểu An, con đang làm gì thế?
Ăn cơm thôi.
Rất nhanh a. Ta cảm giác có nhiều đường dẫn trong cơ thể được thông qua. Ngoài cửa nhà Lý Văn Sơn, tiểu hài tử 10 tuổi mặc quần áo rách dưới, lấp ló nhìn vào, đống tiểu hài tử bị đập vào vai giật mình quay lại. 5 tháng sau, bóng xế chiều tiểu hài tử ngồi chơi với cô nương trong sân nhà. Thưa tướng quân, chúng ta đợi ở đây hơn 3 tháng vẫn chưa có lệnh từ vương đô. Phía tây bắc tiếng vó ngựa lóc góc, núi lớn gồ ghề việc di chuyển khó khăn, Lý Văn Sơn thúc ngựa di chuyển nhanh hơn, dù sao hắn ở quân lính 2 năm việc di chuyển bằng ngựa cũng không khó.
Nhất ca, Tiến tỷ, có cả tiểu thất nữa sao?
Ta vừa mới về, quân binh bên đó người chết rất nhiều, ta đây sợ chết ta.
Nhất ca,
Tiến tỷ. Lý Văn Sơn thấy thế lao tới đỡ lấy cô nương, bế lên ngồi trên yên ngựa, hắn tiếp tục hành trình trở về thôn. Chờ đợi thức ăn nấu xong, thiếu niên cùng tiểu hài tử tới góc cây táo tu luyện, hai người đưa tay về phía trước kết ấn, tâm tĩnh tiến vào trạng thái tu luyện. Đọc tại kỳ đỉ ân mờ tờ con, Lý Văn Sơn dừng ngựa trước cổng nhà, bế thiếu nữ xuống ngựa, đẩy cửa bước vào, dọn dẹp cái giường đặt cô nương nằm xuống.
Tiểu An, phu thân đang nấu món gì đó.
Trong cơ thể Trần Bảo Thất, đưa linh khí khai thông huyệt đạo đầu tiên, âm thanh nhỏ bé mở ra con đường tiến về phía trước, con đường rẽ nhánh thứ hai khó hơn một chút, hắn dừng lại ở đây không thể tiếp tục mở. Trần Bảo Thất nhớ lại thân sắc này, trước đây rất ít khi nấu ăn, buổi trưa ăn ở khu mỏ, buổi chiều mua ngoài chợ, không thì đến nhà Sơn Thúc ăn nhờ. Liễu Như Hoa nghe tin hai chân run rẩy, dắt tiểu hài tử bước ra ngoài cổng, cố lắng nghe lại câu nói đó. Cô nương có tên Liễu Như Hoa tuổi 20, quên mất đoạn ký ức trước đó, không biết nhà ở đâu, tháng trước vừa tổ chức hôn lễ với Lý Văn Sơn.
Văn Sơn, đệ mới về sao?
Tháng tiếp theo Vương Đô truyền tới tin tức vua mới lên ngôi, hạ lệnh lui về Bắc Hạ thành trấn giữ.
Đọc tại kỳ đi ẩn vở tờ con, a.
Phụ thân, mẫu thân.
Sơn Thúc tổng quân trở về.
Triều đại nhà Vũ, cuộc nội chiến kéo dài ảnh hưởng lớn đến binh lính biên giới phía Bắc. Tiếng nói yếu ớt vang vào tai Lý Văn Sơn, hắn nhìn lại phía xa xa, một cô nương tướng mạo xinh đẹp, tóc xóa qua lưng, áo bị rách bà bay, quần bị lấm lem bụi đất, hai má ửng hồng, cánh tay mềm mại đeo vòng trên tay, có vẻ như vừa chạy thoát khỏi thứ gì đó. Thế trong gia cảnh tốt đẹp, an trong bình an sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Trong đầu Trần Bảo Thất âm thanh nhắc nhở hệ thống băng lên, hắn thầm mắng hệ thống thối, ngoài bắt làm nhiệm vụ ra suốt ngày thông báo nâng cấp, mặc kệ nó, hắn lật cuốn sách ra. Tiểu Thất xoa xoa cái bụng Hoa Đại Nương, thầm nói. Trung niên đeo vòng ngọc vào tay tiểu hải tử, cầm cuốn sách lên. Hoa Đại Nương không nhớ nhà mình ở đâu sao? Trở về nấu nồi cháo, bước vào phòng thoa thuốc lên đôi bàn chân cô đường, đỡ dậy đút cháo cho ăn.
Cố lên Tiểu An, chúng ta cùng tu luyện xem ai đột phá trước.
Hai phu thê Trần thấp nhất, Lục Ngạn Nhiên thấy mọi người ra hết vẫn chưa thấy Lý Văn Sơn chạy ra nên lao vào kéo hắn ra.
Tiểu Thất, Tiểu An đồng ý với con rồi nè.
Văn Sơn, đệ cưới thê từ sao? Bất ngờ sập ngay lúc hắn tới cổng, phu thê họ đẩy Lý Văn Sơn ra trước, họ bị vùi lấp bởi đất đá. Thanh niên túi đầu lui ra, hắn tên Lý Văn Sơn 22 tuổi, toàn quân 2 năm dù không giỏi võ nhưng cơ thể cường tráng, làm binh lính hậu phương, hỗ trợ tin tức thuốc men, mang theo vật dụng.
Chương 6, ly biệt.
Thất ca về cẩn thận. Thân xác này từng có lần bị chủ quản đánh 2 ngày nằm liệt giường không đi làm được, bị mọi người chỉ trích hắn liền đưa cho Trần Bảo Thất 5 xu tiền thuốc men. Đọc tại kỳ đỉ ân vở con, từ xa cô nương dẫn theo tiểu hài tử bước tới. Trên tay sách hộp đựng thức ăn hình tròn được làm từ gỗ. Lý Văn Sơn từng bị một lần, hắn không muốn câu chuyện được lặp lại, thời gian còn sớm chủ quản chưa đến hầm mỏ, không thể gọi mọi người ra được.
Linh ngồi đây là lên thành A.
Đọc tại kỳ đỉ ân mờ tờ con, Trần Bảo Thất tìm một chỗ đẹp nhất quốc chim nào xuống, hắn cũng không muốn bị đánh, hôm qua bị hắc tử đấm giờ vết bầm còn mờ nhạt, so sánh với chủ quản đánh hắn run người. Hai người theo đường mòn hướng hầm mỏ xuất phát, trên đường đi họ gặp hai người hàng xóm. Hai người bị vùi lấp, bốn người mắc kẹt bên trong. Người đâu đến giúp một tay. Trần Bảo Thất đóng cánh cửa chính, cả căn nhà tối đen như mực. Hắn đi tới cái lu nước lấy cái ca sắt múc một ít đưa lên uống. Xa xa có người đáp lại.
Xin chủ nhân hãy nâng cấp hệ thống.
Tiểu An, Sơn Thúc cùng ăn a. Đá lớn từ trên cao rơi xuống khắp nơi, bóng dáng người từ hầm mỏ khu B, C chạy ra rất đông, khuôn mặt ai nấy đều trắng bệnh.
Bảo Thất, Yến Linh không thích cháu đừng trách nhé, nó đi lên thành tham gia tuyển chọn làm tỷ nữ.
Đọc tại kỳ đỉ ân mờ tờ con, tỷ nữ so sánh bối phận vẫn rất cao hơn thợ mỏ nhiều, hắn nhận ra thế giới này phân biệt giai cấp chẳng khác gì kết trước. Chúng ta đông người cũng không ngăn được hắn.
Làm việc đi chủ quản bảo kìa.
Lấy quốc, đào đá nhanh lên.
Tiểu hài tử đứng lên đi cùng thiếu niên ra ngoài, chào tạm biệt rồi đóng cửa.
Chưa ăn cơm à, lực yếu thế, đưa quốc đây tà thị phạm cho.
Chương 6, ly biệt.
Sơn Thúc đi thôi.
Phụ thân.
Bóng tối dần sâu hơn, ánh đèn mở nhạt bóng dáng thiếu niên đi theo con đường mòn trở về nhà, đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.
Không sao phi thúc, ta quen rồi.
Bên trong hầm mỏ, đất đá bắt đầu chuyển động rung lắc, thiếu niên cảm giác bất an dừng công việc bắt quốc chim chạy vào sâu hơn, bóng dáng trung niên chăm chỉ đào mỏ.
Tiểu hài tử mở hộp thức ăn ra, đặt dưới tấm bia mộ quỳ gối túi đầu đốt giấy trắng.
Thôn Minh Khai, tiếng la truyền thai nhau ngày một lớn. Lão sư dừng việc dạy học, dẫn theo đám trẻ chạy ra, theo mọi người đến khu mỏ.
Trần Bảo Thất biết bản thân làm thợ mỏ quanh năm trong hầm đất đá bụi bặm, quần áo lem luốc, làm sao Yến Linh để ý hắn? Thà cho ngươi lần này, nói xem cần bao nhiêu kim thạch mới nâng cấp được hệ thống. Mỏ đá, đất đá nằm rải rác khắp nơi, hố to hố nhỏ, nơi ngăn nắp nhất là chỗ đặt xe đẩy, dụng cụ đại khoáng thạch. Phu quân, ta mang đến thức ăn, huynh ngồi xuống ăn đi. Hai người hai quốc chim dùng hết sức để đào, dù tay có chảy máu, đau họ vẫn đào không ngừng. Nhi tỷ, phụ thân ta với thất ca có sao không? Sơn thúc, nếu Yến Linh thành công làm tỷ nữ cho gia tộc lớn, cả nhà phi thúc đều được trèo cao. Sập hầm, chạy đi, rời khỏi hầm mỏ. Trung niên Nguyễn Văn Phi tuổi 37, cơ bắp săn chắc, nước da chảy nắng, cầm quốc chim đi hầm mỏ khu B trên bàn thức ăn, cơm dần bơi đi, bữa ăn rất ngon chẳng mấy chốc đĩa thức ăn không còn làm gì. Giấy trắng bay khắp nơi, tiếng quạ kêu lạnh lẽo thê lương, xa xa bóng dáng thanh niên quỳ trước hai tấm bia đá, chữ viết rất rõ, bên trái Trần Thập Nhất, bên phải Lục Ngạn Yên. Đào đi, chúng ta nhất định phải thoát khỏi đây. Chủ quản chưa bảo chúng ta ra. Tiếng động lớn đất đá lấp cửa hầm, hai người bị chôn bụi, mọi người gần đó lao đến đào đất đá ứng cứu. Phụ thân, mẫu thân, ta tới thăm hai người, cùng nhau ăn cơm. Qua một canh giờ, gió bắt đầu xoay lạnh, thiếu niên dần mở mắt, vô vai tiểu hải tử. Nước gia vị có màu nâu đục được bán trong chợ, sản phẩm được luyện chế từ thảo dược. Theo thời gian này ở kiếp trước khoảng 9 giờ tối, giờ đó Trần Bảo Thất nếu không tăng ca thì ở nhà chơi trò chơi giải trí, hắn thích nhất bắn súng, đánh trận 5 với 5. Họa sư giới tính ngươi là gì? Tiểu An, đừng lo lắng, họ sẽ ổn thôi. Chủ quản chưa đến khu mỏ, mạng của chúng ta chạy a. Hắn tên Lý Văn Sơn đã quỳ ở đây 2 ngày, ngày nào thê tử hắn Liễu Như Hoa cũng mang thức ăn đến. Bảo Thất chạy nhanh. Thôi bỏ đi, ta làm gì có tiền. Thời gian chậm lại từng giây, bên trong hầm mỏ 4 người bị mắc kẹt, 2 đoạn bị sập, trong đó Trần Bảo Thất, Lý Văn Sơn ở đoạn thứ 2. Đọc tại kỳ đi Unver.com, chủ nhân, ta có thể hướng dẫn chủ nhân kiếm tiền. Nghe tiếng quốc Trần Kha Chí đi tới. Bút lông họa sư chỉ là người hướng dẫn do hệ thống tạo ra, phụ thuộc vào chủ nhân, nếu nó bị bẻ gãy xem như mất hiệu lực, hệ thống sẽ tự động thay đổi người hướng dẫn khác. Hu, hu, phụ thân, thất ca. Một canh giờ sau, Trần Kha Chí ăn cơm nghỉ trưa xong từ nhà trở lại hầm mỏ. Hắn nhìn về phía núi lớn bông khuôn mặt biến sắc, hắn tức tốc chạy nhanh hơn. Tiểu An ăn đi, Bảo Thất ăn nhiều vào đừng ngại. Bà con ơi sợ hầm, cứu người. Hàng xóm dù không phải dòng họ, nhưng hắn có cảm giác Sơn Thúc như người cha thứ hai ở kiếp này, hắn đưa đũa lên gắp thức ăn cho Sơn Thúc với Tiểu An. Thiếu nữ tỏ vẻ khinh thường, quay đi không thèm trả lời, trung niên đi trước cười nói. Trong đám trẻ, tiểu hài tử 6 tuổi hỏi tiểu nữ hài bên cạnh. Nhanh lên, cầm theo cuốc. Hai người bước tới bên cạnh hắn ngồi xuống, cô nương mở hộp thức ăn ra bên trong có 3 ngăn cơm, canh, thịt. Đúng thế Bảo Thất, chủ quản ra tay không nhẹ đâu. Súp đậu phụ được làm từ nước gia vị kèm theo đậu phụ thêm phụ ra muối, ớt. Hắn đưa tay lau vệt nước trên miệng, đi tới phòng ngủ mở cửa bước vào, bên trong ngoài chiếc giường cũ kỹ bằng gỗ ra thì chẳng còn gì. Bút lông họa sư cả ngày theo hắn trước mặt, ngoài việc thông báo ra hắn chẳng thèm để ý đến nó. Hai tên đang ngủ bỗng nghe âm thanh lớn chợt tỉnh táo la theo. Cốc cốc, tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào, Trần Bảo Thất lấy cái cốt chim chạy ra mở cửa. Sơn Thúc, hầm mỏ dung chuyển chúng ta ra ngoài đi. Ầm. Đùng. Ngươi không muốn nói, vậy thôi ta đi làm việc. Theo sau thiếu nữ Nguyễn Yến Linh tuổi 16, nước da trắng hồng, đôi tay mềm mại, vóc dáng lồi lõm, yểu điệu thục nữ, mặc váy liền thân màu trắng, đeo mạng che mặt, trên vai túi vải. Chủ nhân, ta sai rồi, xin tha mạng. Người nói nghe xem. Không ổn, khu mỏ có nguy hiểm. Ba người ăn xong vào bếp dọn dẹp rửa bát, nước trong lưu nhà Sơn Thúc sắp hết, ngày mai đi lấy nước ở bờ sông mang về. Hơn 5 tháng làm việc a. Tiểu hài tử tới khu mỏ nghe được tin phụ thân với thất ca bị mắc kẹt bên trong, không rõ sống chết. Ừ. Ken, cảm ơn Sơn Thúc. Dậm. Vâng. Thất ca, tu luyện giả chính là sức mạnh vô cùng lớn, một cú đấm có thể vỡ cả tảng đá. Chợt nhớ đến gì đó, Sơn Thúc quay người quăng quốc chim lên xe đẩy chạy tới. Hầm mỏ rung chuyển, hố sâu 5 tấc rộng 5 tấc, một quốc này làm Trần Bảo Thất bất ngờ, hắn biết tu luyện giả sức mạnh lớn nhưng không nghĩ đến hố to như thế. Đọc tại kỳ đi Unver.com, hắn giật lấy quốc chim trên tay Trần Bảo Thất, cầm một tay đưa lên cao đào mạnh xuống. Thưa chủ nhân chuyện này nói ra ta sẽ mất mạng a. Tạm dừng đào, Sơn Thúc quay đầu nói. Hắn tức điên, hai tay bắt lấy bút lông họa sư ý định vẽ con nó. Trần Bảo Thất bị sao nhãng tâm trí một chút, dáng người này có sức hút rất lớn. Theo quy đổi ở ngoài một lạng kim thạch bằng 100 xu, hắn phải lao động hơn 30 ngày với điều kiện không sử dụng một xu nào. Tiểu An, khuya rồi ta về đây. Hắn xua tay nhắm mắt đi ngủ, bút lông họa sư nhút nhát lại gần xem hắn ngủ chưa, thở phào nhẹ nhõm nằm xuống bên cạnh. Sáng hôm sau, nhà nhỏ chưa có tiếng gõ cửa, bóng dáng thiếu niên dậy sớm hơn mọi ngày, vệ sinh bản thân, quét dọn nhà cửa, vui vẻ trò chuyện trong không khí. Đưa bát ra nhận lấy thức ăn, cảm nhận được tình thương từ Sơn Thúc, Trần Bảo Thất chợt rơi nước mắt. Ầm. Sơn Thúc, làm sao đây? Lý Văn Sơn nghe tiếng gọi, bừng tỉnh trong hồi ức, gắp thức ăn cho tiểu hải tử, thướng đua gắp cho Trần Bảo Thất. Thưa chủ nhân ta là nữ. Vậy sao ngươi không biến thành cô nương xinh đẹp đi? Chủ quản Trần Kha Chí hôm nay trực tiếp đi khảo sát quá trình đào mỏ, hắn hôm qua nghe được có người lười biếng. Lo cọc. Nhất ca, Yến tỷ, ta xin lỗi hai người. Vài viên đá nhỏ rơi trên đầu làm hắc tử thức giấc, quan sát xung quanh không có gì bất thường, hắn tiếp tục nằm xuống ngủ. Hiện tại hắn cùng Tiểu An ngồi dưới gốc cây táo tu luyện, khai thông đường dẫn tiếp theo. Ngày ba xu, bên ngoài một lạng kim thạch tương đương một viên kim thạch hệ thống. Nhiệm vụ yêu cầu 5 viên. Hắn nằm xuống giường trong đầu suy nghĩ đến công việc đào mỏ hàng ngày tới bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ. Bóng dáng hai người chạy nhanh ra khu mỏ, hét về phía mọi người đang làm việc.
đứng trước cửa hầm mỏ khu A bị đất đá vùi lấp tiểu hài tử hai tay nhỏ bé nhặt từng viên đá, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt gào khóc theo thanh âm trong vô vọng. Một cuốc này chẳng hề hấn gì với lớp đá dày bên dưới, đào lên được nửa tấc. Trần Bảo thất gật đầu nhận lại cuốc chim tiếp tục đào mỏ, thời gian nhanh chóng qua đi. Nhận xe đẩy hai người vào hầm mỏ làm việc, Trần Bảo thất được mọi người nhắc nhở. Đưa cuốc chim qua sau đầu, Trần Bảo thất dùng lực đào mạnh xuống, tuy nói là dùng lực nhưng thân xác này ốm yếu từ nhỏ, chẳng có chút lực lớn nào. Hiểu chưa? Làm việc đi. Bảo thất, nay đừng nghỉ nhiều, kẻo chủ quản lại đánh. Người vứt cuốc, người quên xe đẩy, nhanh chóng chạy ra ngoài, nhao nhao lên vang vọng khắp hầm mỏ. Thưa chủ nhân, cần 10 viên kim thạch nâng cấp mở ra các tính năng mới. Nơi hắn nhìn chính là trên đầu khu mỏ, lúc này đất đá trên núi từ từ rơi xuống, ngoài hầm mỏ hai tên theo sau chủ quản đang ngủ. Trước hầm mỏ khu A, 10 người vừa chạy ra ngoài, hai người theo sau sắp ra được. Từ xa Trần Kha Chí âm thanh hét lớn vang khắp nơi dù chưa tới, nếu không la lên mọi người đều gặp nguy hiểm. Trong đó có người đoán được la lên. Chủ quản chưa gọi chúng ta, Văn Sơn người muốn cho việc. Nghỉ trưa xong hai người tiếp tục vào hầm mỏ làm việc, Trần Bảo thất vào không xấu lắm, Sơn Thúc vẫn như cũ vào sâu hơn. Hôm nay Tiểu An học đến chiều, hai người đãi khoáng mạch xong nghỉ trưa ăn màn thầu với suốt đậu phụ. Chạy nhanh, hầm mỏ nguy hiểm. Hai ngày sau, thôn Minh Khai cách hai dặm về phía bắc, đất đá cằn cỗi, nhấp nhô, những tấm bia đá được khắc chữ rất rõ, nằm rải rác khắp khu đất. Từ ngoài có tiếng bước chân, bóng dáng chủ quản Trần Kha Chí bước tới, tuổi gần 50, cơ thể như người bình thường nhưng rất khỏe, tay chân linh hoạt. Chương 7, bán nhà, sang nhà Tiểu An sống. Nó gật cái đầu nhỏ nắm tay Trần Bảo thất trở về thôn, bóng dáng hai người đứng trước căn nhà có tấm bảng Hoa Sơn An mở cửa bước vào. Sơ Thúc, ta hứa sau này chăm sóc tốt cho Tiểu An, thúc ở dưới đó với phụ mẫu ta phải sống vui vẻ hạnh phúc. Chụp, bong, ken, Long Thúc, giúp cháu với. Phụ thân, nhanh tới giúp ta. Ta biết một chút. Hầm mỏ đoạn ngăn cách thứ hai, bóng tối mịt mù, ánh sáng kim loại mở nhạt phát ra từ hai cái cuốc chim đào xuống, tạo ra âm thanh ba đập. A, ba xu không đủ mua thịt, cá ăn cho ngày mai. Đây là. Sơ Thúc, chúng ta có thoát được không? Trung niên động viên tinh thần, đôi tay không ngừng đào, từng lớp đất đá được kéo ra sau lưng ngày càng nhiều, hướng vào hầm mỏ sâu hơn dần bị đất đá lấp lại, tạo ra khu vực kín hai bên. Tiểu An, chúng ta về thôi. Lần này sập mỏ, chủ quản Trần Kha Chí lo lắng, trình báo lên bên trên như thế nào, làm không xong khu mỏ có thể tạm dừng nửa tháng mới hoạt động lại, miếng cơm manh áo của rất nhiều người, hắn cũng tổn thất không ít. A, đúng rồi, ngươi nói nó có thể dịch chuyển khắp nơi. Hai canh giờ sau, bóng tối phủ kín khu mộ. Ánh lửa phập phồng phát sáng, thiếu niên cùng tiểu hài tử thay nhau đốt giấy cho bia mộ phía trước được khắc ba chữ Lý Văn Sơn, được chôn bên cạnh hai phần mộ khắc Trần Thập Nhất và Lục Ngạn Yên. Ngày mai ta làm thế nào đây? Tiểu An nhận lấy bát cơm cầm thìa nhỏ ăn thử canh. Sơ Thúc, cầm lấy nó suy nghĩ trở về nhà thúc. Đại nương mua nhà không, nhà ta giá rẻ. Bảo thất, có nhìn thấy đại thật không, làm sao ngươi ra ngoài được, có phải còn lối đi nào khác không? Xuyên không qua thế giới này, ước mơ thân xác này mong muốn hắn đi đào mỏ hàng ngày lấy tiền sống qua ngày. Bên trong hầm mỏ rung chuyển dữ dội hơn, trên đầu hai người đất đá được chặn bởi những thanh gỗ mục nát, chúng dùng chút hơi thở cuối cùng để giữ lấy. Ầm. Người trước mặt trạng thái mất máu rất nhiều, sống không qua 10 phút nữa. Kiến nghị chủ nhân tự sử dụng phù cho bản thân, nếu không trong vòng 5 phút hệ thống tự đưa ra phán đoán sử dụng. Trong bóng tối Trần Bảo thất không nhìn thấy gì, nếu không hắn sẽ nhận ra sắc mặt Sơn Thúc trắng bệnh không còn chút máu, gượng ép nói chuyện. Tiểu An nghe gọi quay lưng nhìn thấy thất ca, trong lòng nó vừa vui vừa buồn, hai cảm xúc khiến nó lưỡng lự, không tin vào mắt mình. Vâng thưa chủ nhân. Sơn Thúc, thúc bị thương. Đến phòng bếp kiểm tra vật dụng nguyên liệu có, đậu phụ, gia vị, gạo, củ cải, không có thịt, Trần Bảo thất thầm mắng bản thân. Lao lắc đầu, hết người này đến người khác liên tục lắc đầu, Tiểu An được dắt đi theo sau hỏi. Hắn chặn một thiếu phụ. Tiểu An âm thanh bụng đói sốt soạn, Trần Bảo thất nghe được, bây giờ khoảng 9 giờ tối mọi người ra về hết, chỉ còn lại hắn với Tiểu Hải, đứa nhỏ này bụng đói không dám đều thật đau lòng. Thiếu niên nhét tấm phủ vào tay trung niên hai mắt nhắm chặt, dù có gọi thế nào cũng không trả lời. Bảo thất, nếu sống sót rời khỏi đây, giúp ta bảo vệ Tiểu An đi tìm mẫu thân. Ta biết con muốn làm việc trong hầm mộ đến cuối đời, nhưng tuổi con còn rất trẻ, đừng chôn vùi ước mơ. Ta tặng con căn nhà, lấy nó làm lộ phí để thực hiện hành trình của mình. Phụ thân đừng bỏ ta hứa không mắng người nữa đâu. Chương 7, bán nhà, sang nhà Tiểu An sống. Bảo thất cố lên. Triệu Thi Nhi đôi tay mềm mại nhặt từng viên đá nhỏ, nghe giọng nói quen thuộc, quay đầu lại bất ngờ. Đọc tại kỳ đi ân bờ con, hắn không trả lời lại đường, hướng hai tiểu hài tử đi tới, chúng nó đang nhặt từng viên đá nhỏ trước cổng hầm mộ, hắn quỳ trước nam hài tử. Thưa chủ nhân, tình trạng thân xác này đã mất khả năng điều khiển phù, tối đa chỉ di chuyển được một người. Đọc tại kỳ đi ân bờ con, hắn trong lúc đợi cơm chín, lấy củ cải ra thái nhỏ theo từng lát mỏng, đậu phụ hắn thái từng miếng hình vuông, lấy ít nước cho vào nồi đặt lên bếp lửa còn lại, châm lửa từ bên kia sang, ánh lửa lớn hơn hắn cho củ cải vào, vài phút sau nước sôi hắn cho đậu phụ, gia vị. Trần Bảo thất lấy cái nồi nhỏ bỏ gạo vừa đủ hai người ăn, mang đi rửa sạch, cho một ít nước đặt lên bếp ủi, dùng hai thanh sắt đập vào nhau tạo ra tia lửa, hắn đưa vụn gỗ vào cho cháy, tiếp lửa cho bếp rồi thổi lên, ánh lửa phập phồng. Vâng. Sơ Thúc. Bên trên vài viên đá nhỏ rơi xuống, trung niên cảm giác bất an, hắn dừng đào ngước lên nhìn, bất ngờ xử lý tình huống đẩy ngã thiếu niên sang một bên. Trần Bảo thất sống qua một kiếp, hắn không sợ chết, chỉ muốn đổi cho Sơn Thúc một mạng, ngược lại hệ thống thối không cho hắn cơ hội, hắn mở cửa chính hướng hầm mỏ chạy đi. Đôi mắt Trần Bảo thất nước mắt dần rơi, cảm giác không thể nào bất lực hơn, hắn ngã xuống ngất đi, có lẽ vì quá sức. Hắn kiếp trước cũng từng nấu ăn chẳng qua không ngon và không có thời gian, nên hắn ăn bên ngoài nhanh hơn. Trong nồi canh củ cải với đậu phụ hắn cho một ít vị chua, muối, đường, hắn nếm thử cảm giác vừa ăn mới dừng lại. Đọc tại kidianver.com, bịch. Đúng. Ta bán lấy tiền ăn, chúng ta không thể làm ở hầm mộ được nữa. Bảo thất, ta bị kẹt giúp ta. Người còn sống sao? Đại thuốc này mua nhà không? Trong túi hắn bây giờ còn 3 xu ngày hôm qua, tiền công hôm nay chủ quản trích ra mua giấy làm đám tang cho mọi người, tiền trong túi sơn thuốc mua đồ đốt cho thuốc ấy hết. Con mẹ ngươi bắt ta bỏ thuốc ấy lại sao? Hắn không biết hết gia vị ở thế giới này, trong bếp có 4 loại, ớt, muối, lọ tinh chất màu trắng ngọt giống như đường ở kiếp trước, lọ tinh chất màu xanh vị chua. Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, làm cho hắn cảm giác áp lực, đại nương hai mắt ướt đẫm đứng trước cổng hầm khu A nghe thấy có người sống sót, quay đầu chạy đến chỗ hắn liên tục hỏi. Thật tệ a, chẳng có lấy một chút thịt cá, bây giờ gần 10 giờ đêm chợ không còn ai bán. Hai hải tử tới ôm hắn, hướng trung niên phía xa nói lớn. Trần Bảo thất mỏ mẫm trong bóng tối, phát hiện sơn thuốc bị kẹt nữa thân thể bên dưới đất đá, hắn bỗng run người vì trên tay lúc này có nước, đưa lên mũi người, nếm thử có vị mặn, hắn nhận ra đây là máu. Trong không trung bút lông họa sư đứng trước mặt hắn. A, thất ca còn sống. Ta không sao, vết thương ngoài da. Không, ta không mua. Tiểu An, ta không cứu được phụ thân đệ. Trong lòng hắn nảy ra ý tưởng, ngày mai đến chỗ nhà buôn hỏi có ai mua nhà cũ hắn không, bán được hắn chuyển sang nhà Tiểu An sống, dù sao cũng cần chăm sóc nó. Còn hắn tiếp trước ước mơ có một gia đình hạnh phúc, nhân sinh hắn lúc 5 tuổi bà mẹ qua đời do tai nạn, được bà nội nuôi lớn, học tập hết cấp 3, bước ra đời đi làm, hay tin bà mất để lại khoản nợ lớn từ ba mẹ, với năng lực thấp xin vào làm nhân viên văn phòng, cuộc sống vì đồng tiền trả nợ, hắn phải tăng ca đến khuya, chạy thêm công việc ngoài xe ôm, thời gian dành hắn chơi trò chơi giải trí, đọc tiểu thuyết, truyện tranh, không tiền không địa vị hắn cũng không có bạn gái. Đọc tại kidianver.com, ngoài hầm mỏ tiếng khóc, la hét thất thanh, kêu gọi người thân mắc kẹt bên trong, khu B, C có 6 người, khu A 4 người, tổng 10 người hiện tại mới phát hiện ra 3 người không qua khỏi. Thiếu phụ lắc đầu quay đi, hắn tiếp tục tìm người khác. Lao ra, mua nhà ta đi, chỉ 700 xu. Khu mỏ hơn 100 người đứng ngoài quan sát nhẹ đường, Trần Bảo thất phải chen lấn từng chút một để đi vào, có vài người nhận ra hắn hết sức bất ngờ. Người được gọi có tên Triệu Bảo Long con trai bà Triệu, phụ thân Triệu Thi Nhi, dáng người săn chắc, đôi tay chai sạn, đưa Trần Bảo thất lên vai cóng chạy về nhà. Trong thôn Minh Khai, phía đông nhà nhỏ, trong nhà vắng vẻ đông xuất hiện thiếu niên quần áo lấm lem bụi đất, vết máu đầy người, tay chân run rẩy, cắn răng nói trong không khí. Cơm canh nấu xong dọn ra bàn đá, hai người cùng nhau ngồi xuống dùng nữa, Trần Bảo thất dùng thìa lớn phân cơm. Thất ca, huynh biết nấu ăn sao? Hắn lại tiếp tục chào bán nhà, may mắn có một trung niên cần mua nhà, trả cho hắn một viên kim thạch khoảng 5 lạng với 20 xu. Nó quen ăn thức ăn phụ thân nấu đúng mùi vị, Trần Bảo thất lần đầu đụng vào bếp ở kiếp này làm sao bằng được. Vậy phải làm thế nào mới đưa thuốc ấy ra được? Thiếu niên bị đẩy ngã lăn một vòng chạm vào bức tường đá, hắn lom khom đứng lên chạy tới chỗ trung niên. Làm sao ngươi thoát ra được? Cả hai cùng ăn tạm bữa cơm đạm bạc, sau đó rửa bát dọn dẹp đi ngủ, Tiểu An mệt mỏi ngủ thiếp đi, nằm xuống chiếc giường nhà sơn thuốc hắn trầm tư suy nghĩ. Hắn nghe Long Thúc bảo rằng hầm mỏ bị đình chỉ không được hoạt động trong vòng 1 tháng, bây giờ người dân đào mỏ dự định lên thành làm tạm công việc khác. Thất ca bán nhà sao? Ngươi hệ thống, ta hận a. Một hồi sau, thiếu niên mệt là người ngồi xuống đất bất lực. Xa hơn cũng có nhóm người đưa tang khác, khung cảnh trong thôn Minh Khai giấy trắng bay khắp nơi, vẻ mặt từng người đau khổ, tiếng khóc thê lương. A, thất ca, huynh nấu không ngon nhưng ăn vẫn được. Đọc tại kidianver.com, bảo. Thất. Một canh giờ sau, Trần Bảo thất mơ màng tỉnh giấc bước xuống giường, nghe âm thanh bên ngoài hắn mở cổng. Xa xa bóng dáng Long Thúc với trung niên lạ mặt khiến đáng, ở giữa thân xác người được phủ kín, bên cạnh Tiểu An trên đầu đeo vải trắng, hai chân nhỏ bé chạy theo cô ôm lấy thân xác nằm trên cáng, khóc nức lên, hai mắt ửng đỏ. Sơn Thúc, có sao không? Lý Văn Sơn trong lòng lo lắng căng thẳng, tiểu hai tuổi còn quá nhỏ không thể tự mình sinh sống, hắn tự trách mình, giá như bản thân đi tìm thê tử sớm hơn bây giờ cho dù hiện tại nằm xuống tiểu hài vẫn có người chăm sóc. Chủ nhân, ngài có truyền tống phủ quên rồi sao? Hắn bắt tay vào làm, bên cạnh Tiểu An không hiểu, thắc mắc thất ca mọi khi không biết nấu, ăn ngoài chợ, sang nhà nó ăn. Theo sau Xuân Nương thê tử Long Thúc, bà Triệu dắt cháu gái cầm giấy trắng dãi dọc theo con đường, từ nhà sơn thúc hướng cổng thôn rời đi, Trần Bảo thất vội đuổi theo bọn họ. Sáng hôm sau, hắn gọi Tiểu An dậy, cả hai vệ sinh xong rời khỏi nhà tìm đến chỗ nhà buôn gần khu chợ, hắn hướng người gần nhất đi tới. Chương 8, khai mở đại trận truyền tống. Trần Bảo thất quyết định 2 tuần nữa dẫn nó đi tìm mẫu thân, sớm ngày sum họp gia đình, hắn không biết mẫu thân nó hiện tại sống ở đâu, nếu gặp lại hắn có thể nhớ đôi chút. Trung niên mặt sẹo cầm cái dao lớn chặt thịt, cá bỏ vào cái túi đựng, miếng thịt không lớn lắm, cá được nữa con. Không đâu, Minh luôn ở cạnh đệ. Thiếu niên đi ra đại trận, rồi lại đi vào, hình ảnh hắn biến mất, chấn nhỏ ở nơi xa xôi hắn lại xuất hiện. Đọc tại kidianver.com, hắn ước mơ có gia đình nhưng hiện tại không được, hắn chưa hoàn thành lời hứa với Sơn Thúc dẫn Tiểu An đi tìm mẫu thân, nào có tâm trạng cưới thế tử. Hạn sử dụng, 10 ngày. Ta làm thế nào để trở về? Hắn làm sao bỏ Tiểu Hải từ được, xoa đầu nó tươi cười. Tác dụng, dịch chuyển 2 chiều. Vị trí hiện tại, hoang vực, Hắc Biên Thành. Trên tay hắn xuất hiện 5 viên đá hình lục giác kích cỡ bằng ngón chân, theo hướng dẫn hệ thống hắn bước ra giữa sân, đặt từng viên kim thạch theo vị trí ngôi sao, tất cả cách nhau 20 tấc. Khu chợ, người ra người vào tấp nập, nhiều sạp hàng, quần áo, đồ dùng, thực phẩm. Cách dùng, bước vào đại trận, nếu ở trong đại trận đi ra vào lại. Hai hộ vệ quay đầu lại chưa kịp nhìn ra đối phương đã thấy hắn rút ra tấm bạch phù biến mất chỉ còn lại chút hư ảnh,
thắc mắc quay mặt vào nhau. Không thấy mặt làm sao trình báo đây? Bóng ảnh Trần Bảo Thất lao nhanh về phía thiếu niên nhỏ tuổi, đưa tay ra trộm lấy túi tiền, thoát ẩn thoát hiện phóng đi. Hoang vực, Hắc Biên Thành. Cô nương, bán ta một xu rau cải. Hắn gấp cho tiểu hài tử miếng thịt, hắn cũng ăn thử một miếng, vị vừa ăn không mặn không cay. Lấy cái nồi nhỏ cắt lớp mỡ từ miếng thịt bỏ vào, dùng đũa thoa đều cho lớp mỡ khắp nồi, phần nạc hắn chia làm ba bỏ vào bát, hắn cho muối, tinh chất ngọt, ớt chỉ cho một trái cắt nhỏ ra, hắn sợ tiểu hài ăn không được cay. Cô nương tươi cười bỏ rau vào túi trêu chọc hắn. Dùng cái đĩa đậy lại hắn lắc cho gia vị thấm vào thịt, sau vài giây hắn dùng đũa gấp từng miếng thịt bỏ vào chiên, đợi thịt bên mặt vàng hắn lật lại cứ thế làm cho ba miếng thịt chín đều. Hai tên nhìn nhau khổ sở. Tác dụng, dịch chuyển chỉ định khoảng cách không quá 10 dặm. Người đây là chưa có thê tử a? Có hay không muốn lấy ta? Không có, hắn nhanh quá. Túi tiền rất nhiều a. Hắn trước đó nếu quan tâm hệ thống sớm nhận ra tấm truyền tống phủ có lẽ sơn thúc không mất mạng. Hu hu, ta tưởng thất ca bỏ ta. Đây là số kim thạch chủ nhân có, ta sẽ hướng dẫn chủ nhân chi tiết. Thông tin lãnh thổ, Vương Triều Long Quốc. Cô nương lắc đầu đưa túi rau ra, hắn nhận lấy, trả tiền dẫn Tiểu An rời đi. Phá hủy, chúc cơ cảnh giới trở lên. Phần thưởng bạch phụ truyền tống số lượng 3. Thúc bán ta 2 xu thịt, cá mỗi thứ một ít. Dọc theo con đường, phố xa rất lạ hắn lén lút xem xét xung quanh, nhìn thấy ba người, hai trung niên đi trước bảo vệ phía sau thiếu niên nhỏ tuổi trên tay tung hứng túi tiền, bản thân thầm nghĩ. Rất lâu rồi hắn chưa gặp Hoa đại nương, trí nhớ hắn cũng rất kém, nhớ được là một phép màu. Nam viên kim thạch ta đưa ngươi, làm sao để bố trí trận pháp kim sao? A Thất trở về nhà sơ thúc, tiến vào bếp kiểm tra. Lũ gạo còn không nhiều đủ dùng trong 10 ngày, hắn bắt tay vào việc nấu ăn, lấy cái nồi nhỏ bỏ gạo vào, mang đi rửa sạch, cho một ít nước đặt lên bếp củi, dùng hai thanh sắt đập vào nhau tạo ra tia lửa, hắn đưa vụn gỗ vào cho cháy, tiếp lửa cho bếp rồi thổi lên, ánh lửa phập phồng. Hai canh giờ sau, buổi chiều hắn cùng Tiểu An dừng tu luyện đi ra suối tắm, sau đó trở về hâm nóng thức ăn, dùng nữa, dọn dẹp tiếp tục tu luyện cho tới tối. Xí, ngươi đồng ý ta cũng không thèm lấy thứ nghèo rớt như ngươi. Đọc tại kỳ đỉ ân vờ con, hắn rời khỏi hình ngôi sao phát hiện thời gian bị giảm đi 2 ngày. Vậy xem ra dịch chuyển tốn linh khí rất nhiều. Ngươi nhìn thấy kẻ trộm không? Cảnh báo, kẻ địch với Vương Triều Hạ Quốc. Hắn không ngờ đi ăn trộm lại nhiều tiền như thế, thâm tâm hắn nghĩ đến tiếp tục trộm tiền, cũng bị ý nghĩ này mà hắn gặp phải họa gần chết. Hắn dẫn Tiểu Hải tiếp tục di chuyển, dừng trước cô nương bán rau rất trẻ chặt tuổi. Cơm với thức ăn đều chín, hai người dọn ra bàn đá ngồi ăn. Chủ nhân đang ở lãnh thổ kẻ địch hãy cẩn thận. Hắn xua tay chỉ vào Tiểu Hải tử. Thưa chủ nhân còn rất nhiều, nâng cấp lên sẽ mở ra. Tiếp trước nói đến trộm cướp hắn nào dám nghĩ, giết người càng không. Luật pháp nghiêm ngặt, bị bắt ngồi tù là không thấy ánh sáng. Ở thế giới tu tiên này trộm cắp chỉ là bình thường xảy ra như cơm bữa. Tu tiên giả giết người cũng chẳng bị luật pháp giam giữ, chỉ có ai mạnh mới sống sót được. Người có thực lực ra cảnh địa vị chính là người mạnh. Có hắn vừa dùng bạch phù dịch chuyển. A, ta với ngươi chuẩn bị chịu tội. Cách sử dụng, chạm tay chuyển vào linh khí suy nghĩ đến nơi cần đến. Được. Đợi ta chút. Chủ nhân hãy xem. Hắn nằm xuống ngủ thiết đi, cho đến sáng hôm sau được Tiểu An gọi dậy, nó rất chăm chỉ, muốn cùng hắn tu luyện. Thất ca, hôm nay chúng ta được ăn thịt cá sao? Thất ca. Thất ca, huynh đâu rồi? Đọc tại kỳ đỉ ân vờ con, tiểu hài tử tới chỗ gốc táo ngồi xuống tiếp tục tu luyện khai thông kinh mạch nhanh chóng, chẳng mấy chốc nó phá được 2/3 kinh mạch, khoảng cách mở ra nội linh không còn xa. Trần Bảo Thất không còn cách nào khác, hắn nhận lấy số tiền ít hơn dự tính, đổi 5 lạng kim thạch lấy 5 viên hệ thống dùng làm nhiệm vụ. Trong hẻm trấn nhỏ, bên dưới nền đá hiện lên vẻ sáng hình ngôi sao, sau đó bóng dáng thiếu niên hiện ra, hắn bất ngờ quan sát xung quanh. Tiền của ta hu hu. Thời gian khoảng 10 giờ sáng, khói bốc lên từ trong bếp, mùi hương gia vị lan tỏa khắp nhà. Đây là lần thứ 2 ở thế giới này A Thất vào bếp, tay nghề có vẻ tốt hơn hôm qua. Trần Bảo Thất đi ra ngoài, bước vào lại đại trận, bóng ảnh hắn biến mất ở trấn nhỏ, chỉ còn lại đại trận ánh sáng mở nhạt ngôi sao. Để ăn nhiều vào. Bút lông họa sư chỉ vào tấm bảng được gắn liền với đại trận. Đi tới sạp bán thực phẩm, thiếu niên dừng trước trung niên mặt sẹo bán thịt, cá. Chúng lớn, trộm cắp nhanh giàu a. Ngoài truyền tống trận ngươi còn công năng nào khác không? Trần Bảo Thất trộm xong túi tiền, dùng bạch phù đến đại trận, bước vào đại trận về nhà, trong lòng thầm vui. Tên vật phẩm, truyền tống phủ phẩm chất bạch. Ánh sáng có phần nắng gắt chiếu xuống sân nóng bức hơi, Tiểu An ở dưới gốc táo có bóng mát tu luyện, Trần Bảo Thất ngồi xuống bàn đá trầm tư. Ta chưa có thê tử, ngươi cũng đừng mong a. Ta còn phải nuôi đệ đệ. Chương 8, khai mở đại trận truyền tống. Đọc tại kỳ đi ân vờ con, đại trận truyền tống kim sao. Trong túi hắn còn 3 xu, trên tay có 20, tổng 23 xu đủ ăn một tuần, dẫn Tiểu Hải Tử bước vào trong chợ. Đúng vậy, ta nấu đồ ăn ngon cho đệ. Ý ta là ngươi nhận diện được khuôn mặt hắn không? Bụt. Thất ca lần này ăn ngon. Ta bố trí trận pháp truyền tống. A. Đây là đâu? Thất ca huynh đây là. Ánh sáng lóe lên đại trận, phát sáng hình ngôi sao rất đẹp mắt, Trần Bảo Thất bước vào giữa trung tâm trầm trồ. Trần Bảo Thất tới chỗ gốc cây táo ngồi xuống tu luyện, khai thông đường dẫn tiếp theo nhanh chóng mở ra nội linh tiến vào luyện khí cảnh giới, sức mạnh tăng lên hắn mới dẫn Tiểu An đi tìm mẫu thân. Thật lợi hại. Yêu cầu sử dụng thập lục ca thất. Đống đại trận sáng lên, thân xác Trần Bảo Thất hiện ra trước mặt nó, làm nó giật mình lao lên ôm hắn. A. Bần cùng sinh đạo tặc. Thiếu niên khoảng 13 tuổi mất túi tiền ngồi xuống khóc. Trần Bảo Thất ăn xong thời gian cũng gần trưa. Hắn dọn dẹp, cất thức ăn thừa vào bếp để chiều lấy ra hâm nóng. Tìm. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thiết lập đại trận truyền tống ngẫu nhiên. Tiểu An đứng bên cạnh xem trầm trồ. Tiểu hài tử nghe âm thanh mở mắt quay sang nhìn hắn bất ngờ. Trước mặt hắn bút lông họa sư vẽ vài nét trong không trung.
Thất ca, huynh biểu diễn nấu ăn rất đẹp a. Hệ thống ngươi từ đâu ra? Căn nhà Hoa Sơn An, tiếng kêu gọi từ tiểu hài tử vang khắp nhà, nó chạy quanh đại trận ngôi sao tìm kiếm. Tiểu An, đệ tiếp tục tu luyện đi, ta đi công việc tí nữa về. Trong cơ thể hắn linh khí chậm chạp được hấp thu dẫn đến kinh mạch đường nối kế tiếp bắt đầu mở, thân thể hắn ánh sáng dần rõ hơn. Đọc tại kỳ đi ân mở tờ con, hắn đặt viên đầu tiên xuống hướng tây nam, tay trái chạm vào nó hấp thu linh khí chuyển dẫn đưa qua tay phải cầm viên thứ hai, chạy tới hướng bắc đặt xuống, tiếp tục nối linh khí chuyển dẫn sang viên thứ ba đặt xuống hướng đông nam, viên thứ tư hướng tây bắc, viên thứ năm hướng đông bắc, đường nối cuối cùng trở về vị trí viên thứ nhất. Hắn mở túi ra, đếm đi đếm lại trong túi có tổng 100 đồng xu, 10 viên kim thạch. Theo thanh âm không thấy bóng dáng đại ca mình đâu, tiểu hài tử va một tiếng thật lớn. Chân bảo thất trả tiền, nhận lấy túi thịt cá từ trung niên mặt sẹo, quay người nói với tiểu hài. Trong lúc đợi cơm chín hắn lấy nữa con cá ra cắt ba lát, rau cải rửa sạch nhặt từng lá, lấy ít nước cho vào nồi đặt lên bếp lửa còn lại, châm lửa từ bên kia sang, ánh lửa lớn hơn hắn cho ba lát cá vào, vài phút sau nước sôi hắn cho rau cải, muối, giọt tinh chất ngọt, giọt tinh chất chua, lấy cái thìa lớn khuấy đều lên, hắn múc gian nếm thử vừa ăn, nhấc cái nồi canh ra đặt bên cạnh. 10 giờ đêm, hai người ngừng tu luyện trở về phòng đi ngủ, Tiểu An ôm chặt Trần Bảo thất sợ chạy mất, tiểu hài thật đáng thương. Chương 9, trộm cắp suýt mất mạng. Đại nương lấy ra một cái lọ nhỏ, bên trong đổ ra tinh chất màu trắng, nói nó được gọi tên là hoa tinh chất, dùng để rửa mặt rất hữu dụng. Trần Bảo thất dùng bạch phù dịch chuyển đến con hẻm, hắn bước vào đại trận trở về nhà, kiểm tra thành quả hôm nay trộm được, trong túi tiền có 50 xu với 3 viên kim thạch. A a a. Không đâu đại nương, ta còn phải chăm sóc Tiểu An, 2 tuần nữa ta dẫn nó đi tìm mẫu thân. Hắn vừa chạm vào đại trận thì thanh thương cũng đâm vào lưng, vết đâm rất sâu, nếu không vào đại trận kịp có lẽ thân xác cũng không còn, xung quanh thanh thương có không khí dư kích đâm vào đại trận, khiến nó vỡ vụn. Chương 9, trộm cắp suýt mất mạng. Ồ hay nha, thế cái gì cũng cất được sao? Rắc. Trần Bảo thất vừa dừng chân đã có 5-6 người lao ra hướng hắn công kích, tốc độ rất nhanh, 2-3 đạo kim quang lao tới hắn. Chấn nhỏ xa xôi trong con hẻm thiếu niên lại xuất hiện, hắn bước ra khỏi đại trận lén lút rời đi, tới chỗ cũ nơi vắng vẻ đợi chờ người đi qua để trộm cắp, hắn không ngờ lại gặp 3 người hôm qua. Cảm ơn tất ca, huynh thật tốt. Được thưa chủ nhân, tính năng kho đồ vật được lưu trữ bên trong không có thay đổi thời gian, vật phẩm vẫn được giữ nguyên như lúc đặt vào. A, đùi gà, thất ca lợi hại. Bóng dáng Trần Bảo thất rách dưới bụi đất hiện lên trước mặt hai người họ, hắn giật mình lui ra sau, hướng đại trận chạy tới. Trần Bảo thất được gọi dậy, hắn vệ sinh, quét dọn căn nhà, lấy cái gánh nước bên trong có 2 cái lu nhỏ chiều sâu 4 tấc chiều rộng 2 tấc, hắn hướng cổng thôn bước đi. Nhà Hoa Sơn An, trong đại trận Triệu Bảo thất bị đánh văng theo dư lực không khí, một kích khiến hắn lao như tên bắn tới trước, đục vào cánh cửa phòng vỡ cả cửa. Ta biết cô nương ấy không đơn giản mà. Sao lại thích Văn Sơn được nhỉ? Họ quay mặt nhìn nhau nhớ lại người được gọi là mẫu thân Tiểu An. Đọc tại kỳ đi ân mơ tờ con, Bảo thất, ngươi đừng đi, hãy kéo ba mẹ lại. Ngươi biết cách sử dụng kho đồ. Thôn quê nào đó, tiểu hài từ 5 tuổi, đứng cạnh chiếc xe máy bên trên ngồi 2 vợ chồng, đứa bé tính leo lên xe đông bà nội gọi lại. Tới chiều Trần Bảo thất dừng việc tu luyện bước vào đại trận, truyền tống tới nơi xa xôi chấn nhỏ, trong con hẻm hắn xuất hiện, lén lút rời khỏi con hẻm. Hắn không ngờ phía xa trong bóng tối có người quan sát, đợi hắn rời đi tên trung niên liền tới con hẻm tìm kiếm phát hiện đại trận, ra sức tấn công nhưng không được, tu vi chỉ mới luyện khí tầng 1, quay lưng rời đi. Thiếu niên rút ra tấm phủ, ấn ký hiện lên trận pháp đưa hắn biến mất trong không khí. Chiếc xe tải hất tung 2 người, người chồng bị văng vào lệch nhưng ở đó có khúc gỗ, lưng đối diện với khúc gỗ. Nâng cấp hệ thống thành công mở ra kho đồ hệ thống. Xem ra dù hỏi tiểu hải tử cũng không biết, họ phải đợi Trần Bảo thất tỉnh dậy hỏi rõ, cũng may vết thương chưa tới tim mới cứu được. Đây là ký ức tiếp trước lúc ta 5 tuổi. Lần này thiếu niên tuổi 13 không tung túi tiền nữa mà treo trên eo, 2 tên hộ vệ theo sau lưng. Trần Bảo thất trong mơ, múc thời gian chưa rõ, thế giới trái đất, lãnh thổ hình chữ S, ta nghe nói bà Triệu từng là đan sư nhất phẩm, thuốc của bà dùng rất tốt. Tiểu An ngồi xuống bàn đá, hắn vào bếp nấu ăn, sau đó dọn ra 2 người cùng dùng nữa, ăn xong dọn dẹp tiếp tục ngồi xuống gốc táo tu luyện. Chủ nhân tiêu hao 10 viên kim thạch nâng cấp hệ thống, lưu trữ 3 viên. Hắn hướng đứa bé gọi lớn. Trong con hẻm tên trung niên nói với lão già bên cạnh. Hắn chạy không xa đâu tìm kiếm đi. Ta nghe đồn rằng vị đó là tiểu thư nhà họ Liêu. Tên Liễu Như Hoa. A. Ân nhân cứu mạng lấy thân báo đáp. Thưa chủ nhân, độ lớn có thể nâng cấp tùy theo số lượng tinh thạch. A a a. Bọn họ lần này nhìn rõ được mặt hắn, nhưng vẫn không biết hắn từ đâu đến, đi cũng rất nhanh. Thu Hoài, tướng công ngươi lên thành rồi sao? Quản gia, chính là chỗ này, tên đó trộm cắp 2 lần của thiếu gia, dùng đại trận này để chạy trốn. Một lát sau, một bà lao với tiểu hài tử đội vàng chạy tới, đỡ hắn lên. Bà lấy 2 cái lọ, một cái bên trong có viên đan dược bỏ vào miệng hắn, lọ còn lại có tinh chất, tìm quần áo xé rách, cởi áo hắn ra thoa tinh chất lên vết thương rồi băng bó lại. Bà cùng tiểu hài tử khó khăn đưa hắn lên giường. Ta nghe nói Bảo Long dẫn nhi tử lên thành kiểm tra tư chất, không biết nó có đặc không. Tiền đây, ngươi nâng cấp cho ta đi. Sản phẩm rất được phụ nữ ở thế giới này ưa chuộng, đa phần mấy đại nương ở đây cũng có 2 đến 3 người dùng. Ta nghe nói Văn Sơn trong lúc tổng quân trên đường trở về thì cứu được Như Hoa. Tổng mức chi tiêu hôm nay hết 20 xu, khi này hắn đút tay vào túi nghĩ đến đồng xu trong tay liền có. Tiểu hài tử nhận lấy cắn một miếng. Bất ngờ hắn nhìn thấy xe tải lớn mất lái lao tới, hắn dùng mọi cách di chuyển nhưng đáng tiếc hắn nhận ra bản thân chỉ xem không thể tác động vào. Xin lỗi chủ nhân, sinh vật sống không thể đưa vào. Hắn dịch chuyển không xa đâu, chúng ta tìm manh mối rồi quay về trình báo còn ra. Hiện tại trong người hắn có 170 xu với 13 viên kim thạch, quy đổi theo hệ thống bằng nhau do số lượng kim thạch này đã được chế tác, hắn nạp tiền cho hệ thống. Hắn thử nghiệm, cầm hai túi tiền lên suy nghĩ, vụt một cái trên tay hắn bóng loáng, trong kho đồ xuất hiện thêm hai túi tiền. Trần Bảo Thất đã đi xa, nếu không hắn nghe được cuộc trò chuyện biết vài thông tin thì hành trình tìm mẫu thân Tiểu An có lẽ dễ dàng hơn. Theo hệ thống nói không bỏ được sinh vật sống vậy còn đồ dùng có hư hỏng không? Ta cũng có. Một đại nương xinh đẹp quay mặt hướng hắn hỏi thăm. A, cô nương xinh đẹp 6 năm trước được người nhà đón về sao? Đọc tại kỳ.com, kèm theo tiếng la thất thanh, đại trận giữa sân vỡ nát, năm viên kim thạch tan biến. Đọc tại kỳ.com, con không biết, vừa rồi thất ca bị đánh văng vào cửa. Đọc tại kỳ.com, thất ca, huynh bị sao a? Máu nhiều quá. Trần Bảo Thất đau quá ngất đi, Tiểu An lo lắng để hắn xuống, nó chạy ra ngoài cửa chính hướng tới nhà bà Triệu. Hắn ăn quen theo đường cũ, đến vị trí trộm cắp 2 lần trước, cảm giác chỗ này rất dễ ra tay, nhưng hắn không ngờ ở đây đã xuất hiện đám người trong bóng tối phục kích sẵn. Trần Bảo Thất trong bóng tối đi ra đụng ngã thiếu niên 13 tuổi, hắn đứng dậy quay lưng chạy đi, thầm cười vừa trộm được đồ, hai tên hộ vệ đỡ thiếu niên đứng dậy, nhìn vào túi tiền trên eo thiếu chủ biến mất, hai người nhìn mặt nhau sau đó đuổi theo. Tên trộm kia đứng lại, biến mất chỉ còn lại hư ảnh, đám người khựng lại tiếp đuổi, lại dùng bạch phù chạy mất. Bước vào nhà hắn tới chỗ gốc cây táo gọi Tiểu An, Tiểu Hải Tử dụi mắt đứng lên. Nghe tiếng la Tiểu Hải Tử bừng tỉnh chạy tới chỗ cánh cửa bị vỡ, đỡ thân xác thiếu niên ngồi dậy, sau lưng vết thương rất sâu, máu chảy không ngừng. Trần Bảo Thất ra chợ mua thức ăn, không có gọi Tiểu An theo mà để nó tu luyện, đến chợ hắn mua thịt, cá rau với đùi gà đã chế biến, mua thêm gạo, một ít gia vị muối, ớt, ba lọ tinh chất ngọt, chua, mỡ. Hắn cho tay vào trong túi áo nghĩ đến đùi gà, trên tay liền có đưa ra trước mặt Tiểu Hải Tử. Đúng thế a, ta từng mua thuốc này thoa lên mặt rất trắng nha. Bụt. Hắn gánh nước trở về nhà. Đổ nước từ hai cái lu nhỏ vào cái lu lớn, xong việc hắn tiến tới đại trận bước vào giữa. Xem ra lần này hắn mở công năng không lỗ, có thể sử dụng kho đồ đưa vật dụng theo khi di chuyển. Hắn bỏ hai cái lu nước vào gánh, đưa vai dùng sức nhấc lên, nước bên trong không đầy lắm, hắn di chuyển không bị tóe ra ngoài, vừa đi vừa hướng mấy đại nương trả lời. Lão già nhanh tay rút ra thành thương, dùng thương kích lao tới, xung quanh thanh thương không khí hình thành con vật rất lạ quấn quanh phong theo. Ầm. Phụ thân mất, Tiểu An không muốn đi học nữa, bởi học phí rất đắt, không có công việc, số tiền ít ỏi chỉ đủ ăn uống trong vài ngày. Nó muốn tu luyện sớm có sức mạnh phụ giúp A Thất. Bảo Thất, ngươi không lên thành kiếm việc làm sao? Họ nói về Long Thúc dẫn Tiểu Nhi lên thành kiểm tra tư chất với kiếm việc làm trên đó, ở nhà Xuân Đại Nương may quần áo, bà Triệu luyện chế thảo dược, tạo ra lọ tinh chất nếu so sánh với kiếp trước có lẽ nó chính là mỹ phẩm. Hắn ra đến bờ suối, múc nước vào lu nghe mấy đại nương giặt đồ nói chuyện. Tìm. Thất ca, huynh gọi ta ăn cơm sao? Hệ thống cuối cùng cũng có tác dụng, hắn tìm chỗ vắng người, đưa hết đồ vào trong không gian, rồi quay trở về nhà. Bị phục kích bất ngờ hắn không kịp rút tấm phù, bị đánh trúng hắn văng vào bức tường đá vỡ nát, trong bụi đất hắn lom khom ngồi dậy rút tấm bạch phù ra. Đống khung cảnh thay đổi, hắn được đưa tới đoạn khác, nhập vào thân xác người chồng đang lái xe chạy ra đường lớn. A, hôm nay ít hơn hôm qua. Hắn không hiểu lắm, cái kho đồ này là như thế nào dùng được. Ẩm. Tiểu An, vừa rồi Bảo Thất đi đâu sao lại có vết thương từ tu luyện giả thế này? Phật. Đúng thế. Theo các đại bá. A, hai chúng ta luyện khí tầng 2 lại không bắt được tên thường dân đó, không biết hắn trộm bao nhiêu tiền đây. Bóng dáng hai tên hộ vệ đuổi theo thiếu niên tầm 18 tuổi trên tay cầm theo túi đồ. Đứa nhỏ đó lanh lợi, ham học hỏi ta tin dù không được nhận sau này cũng là một cô nương xinh đẹp, ngươi có hài tử trả tuổi sớm kết thông ra đi. Trong không trung xuất hiện hư ảnh thiếu niên, hắn trầm tư. Đám người đưa đi tự xưng là người ở Vương Đô, nhưng tại sao Như Hoa lại ở thôn chúng ta? Độ lớn, 10 tấc. Ba ơi, thất ca đây là bị sao a? Tiểu An, xem ta làm ảo thuật nè. Hình dạng, không gian lập phương. Lại là bạch phù truyền tống, đây là lần thứ 2 để hắn chạy mất. Hoa sư, vậy kho đồ có bảo quản được thức ăn không? Cảm giác đau nhói ở lưng hắn bừng tỉnh la lớn. Kho đồ, 3 viên kim thạch. Tiểu Thất, về chơi với bà. Đọc tại kỳ.com, chương 10, rời khỏi thôn. Tiểu Hải Tử mang theo túi lại chạy ra. Đại nương móc túi đưa hắn 20 xu, nhận lấy tiền hắn cùng Tiểu An túi người chào, hướng khu chợ rời đi. Lộ bộ. Thất ca, ta không biết mấy giờ, huynh xem trời tối. Xem ra vết thương trên người hắn cũng do bà băng bó, hắn cầm lấy bát cháo với thìa múc ăn. Thất ca, ta muốn ngủ. Ta hết tiền a. Bà Triệu lấy lệnh bài trên người đưa cho hắn. A, đi tìm mẫu thân. Cầm lấy túi ngoại từ Tiểu Hải Tử, hắn đưa vào kho hệ thống, đồ nó cầm theo không nhiều khoảng 5 bộ quần áo. Cả hai đi tới chỗ bán nhà, nhà sơn thúc rộng lớn, phong cảnh đẹp vừa hỏi đã có người mua, ra giá 700 xu, hắn đổi sang kim thạch 7 lạng, trong lúc nhận tiền, nhìn thấy bà đi tới. Đưa Tiểu An trèo lên, hắn theo sau ngồi xuống, người trung niên thúc ngựa di chuyển về phía trước. Đốt hết giấy hắn dẫn Tiểu An trở về thôn, đi tới chỗ thuê xe ngựa, khu nhà dân buôn có 2-3 chiếc, hắn chọn một chiếc giá rẻ, 20 xu cho hai người. Trả giá với người chủ cuối cùng cũng giảm được 5 xu. Xin chủ nhân hãy nâng cấp hệ thống mở công năng mới. Dựa vào thanh chắn xe ngựa với vai thiếu niên, Tiểu Hải Tử ngủ thiết đi. Lộ bộ. Bảo Thất, Tiểu An làm gì ở đây thế? Vết thương đã khỏi chưa? Hắn cố gắng vét hết cháo trong bát, ăn xong đưa cho Tiểu Hải Tử. Thiếu niên ngước mặt lên bầu trời thầm trách mắng. Đi được 1/3 con đường, gió bắt đầu thổi, ánh nắng bị mây che lấp, kéo theo âm u, đám mây lớn bay qua đầu ba người di chuyển bên dưới, trung niên cưỡi ngựa nhìn bầu trời than vãn. Tiểu An, có lạnh không? Sắp tới rồi. Phía trước chính là Bích Khải Thành.
Tiểu hài tử đôi tay nhỏ dầm mưa trắng bệnh, mệt mỏi hướng thiếu niên. Trung niên thúc ngựa khó khăn dưới cơn mưa, may hắn có mang theo cái nón lá che mưa, phía trước mù mịt bọt nước, chẳng thấy gì. Bảo thất, Tiểu An có chuyện gì thế?
Đại thúc, chúng ta tới chưa?
Ôi, không phải xui thế chứ? Ta cất vào kho không gian, bí mật giữa ta với đệ.
Vậy làm sao để có?
Xe ngựa rất đơn giản, người điều khiển ngồi trên lưng ngựa, phía sau là xe gỗ không có mái che, nhìn có vẻ giống như xe bò ở kiếp trước.
Hai tuần sau,
đọc tại kỳ đỉ ân vờ com, có lẽ nhiều thứ không tồn tại, đây chỉ là thế giới như thời cổ đại, mọi thứ đều ra công bằng tay. Một canh giờ sau trời bắt đầu tạnh mưa, mây đen rời đi, ánh chiều tà theo mây trắng chiếu vào xe ngựa, thiếu niên vội vội vàng vàng trong tay quần áo nhỏ, hởi đồ ướt thay đồ mới cho tiểu hải tử, sờ trên trán nó nóng hổi.
Chương 10, rời khỏi thôn.
Rất nhanh chiếc xe ngựa chở thiếu niên cùng tiểu hải tử chạy tới cổng, trung niên bước xuống ngựa chào hỏi.
Có.
Xin chào vệ binh, ta từ khu mỏ phía bắc đến. Ngồi trên xe ngựa, thiếu niên cùng tiểu hải tử tay trái giữ áo che mưa tay phải lau nước trên mặt, khuôn mặt thấm ướt nước mưa. Việc cuối cùng chính là đến thăm mộ, cả hai mua hoa quả, giấy trắng, hướng về phía bắc đi 10 phút.
Mưa lớn quá.
Thúc không thấy đường, không thể đi nhanh được, chúng ta mới đi được nửa đường thôi.
Chúc mừng chủ nhân mở ra công năng trận pháp.
Tiểu An, dựa vào đây, để huynh giữ cho. Đang tu luyện khai thông kinh mạch, tiểu hài tử nghe âm thanh truyền vào thai vội tỉnh dậy.
Thưa bà, ta bán nhà sơ thúc, dẫn Tiểu An đi tìm mẫu thân.
Đây là lệnh bài đan sư nhất phẩm, con dùng nó để dò hỏi tin tức ở thành. Thời thế loạn lạc các con đi đường chớ có quan tâm người lạ, cẩn thận trộm cướp.
Bóng tôi rất sâu, ánh trăng chiếu xuống cửa gỗ bị vỡ nát hắn thở dài.
Trận pháp là bố trí đại trận tấn công phòng thủ. Hai người bước ra ngoài cổng hướng nhà bà Triệu đi tới, xa xa phía tây cánh cổng lớn hai con hổ đá trước nhà, trên cao tấm bảng có dòng chữ nhà gia Triệu.
Thất ca, ăn cháo đi.
Đây là bà nấu.
Thất ca huynh tỉnh rồi.
Hắn thì thầm vào hai tiểu hải.
Hắn lấy cái áo cuối cùng trong kho đồ hệ thống ra, bỏ áo che mưa xuống, áo vừa lấy ra mặc cho tiểu hải tử, xong hắn nhặt áo bên dưới lên che mưa.
Hắn có dự định trở thành thương nhân kiếm tiền sau này lập đại trận chuyển tống trở về thăm quê nhà.
Thất ca, huynh giấu túi của đệ đâu rồi?
Trần Bảo thất lo lắng, đứa nhỏ này dầm mưa hơn 20 phút, có lẽ bị thấm nước rồi. Hắn xê dịch lại tiểu hải tử, một cái áo đang che vào cổ, hai tay giữ áo che mưa cho tiểu hải.
Đi tới đưa tay gõ cửa, tiếng cốc cốc vang lên, bên trong đại nương quét dọn bước tới mở cửa.
Đại thúc, cảm ơn ngài biết ở khu nào bán thuốc trị bệnh không?
Tiểu An vui vẻ nhảy nhót chạy vào phòng chuẩn bị đồ, Trần Bảo thất tiến tới bếp chỉ mang theo thứ quan trọng, hai cái nồi, một lớn một nhỏ, hai đôi đũa, hai cái thìa nhỏ, một thìa lớn.
Tiểu hài tử gật đầu lia lịa, nắm tay hắn.
Khu mộ, đất đá nhấp nô, bia đá khắp nơi, bóng dáng thiếu niên cùng tiểu hài tử đặt hoa quả lên ba ngôi mộ, đốt giấy.
Đọc tại kỳ đỉ ân mờ tờ con, tấm lệnh bài được điêu khắc rất đẹp có màu xanh, bên trên ghi chữ liêu kèm theo một bông hoa, nhận lấy Trần Bảo thất cùng Tiểu An túi đầu tạm biệt.
Đây, ta ăn xong rồi, đệ giúp ta nha.
Đợi thất ca ăn xong ta dọn dẹp rồi đi ngủ.
Đường núi hiểm trở, cho dù dành đường nhưng trời mưa to trung niên không đủ tự tin thúc ngựa đi nhanh hơn.
Tiểu An, đệ không ngủ sao?
Đọc tại kỳ đỉ ân mờ tờ con, ngồi dậy bước ra khỏi phòng, tới phòng lấy đồ đưa ba bộ quần áo vào kho hệ thống, hắn hướng tiểu hài tử tu luyện dưới gốc táo.
Trung niên dắt xe ngựa qua thành, bước vào thành mọi thứ ở đây mới lạ đối với Trần Bảo thất. Tuy ở kiếp trước nhìn thấy rất nhiều thành phố lớn, nhưng thế giới này lần đầu tiên rời khỏi thôn, xung quanh con giường rộng rãi, được lót đá bên dưới, không như ở thôn phải đi theo đường đất mòn, lồng đèn cứ cách một đoạn lại có treo trên đường đi.
Tiểu An, chúng ta chuẩn bị đồ đi tìm mẫu thân đệ.
Tìm. Cũng có loại che được nắng mưa nhưng giá khá cao hắn không muốn phí tiền, dù sao cũng là một chuyến đi, không cần chi nhiều tiền.
Tiểu hài tử chưa được học về thời gian chỉ vào bầu trời.
Vâng ạ.
Thôn Minh Khai, mỏ đá sao?
Vào đi.
Đưa tất cả vào kho đồ hệ thống, hắn sắp xếp ngăn nắp sang một bên dụng cụ bếp, gia vị, trở lại một bên để cất quần áo.
Đọc tại kỳ đỉ ân bờ tờ con, tiểu hài tử rời khỏi phòng, đi vào bếp cầm cái bát chạy ra, bên trong bát có thìa với nước gạo trắng.
Trong tuần đầu tiên hắn nhờ bà mua giúp hắn thức ăn ngoài chợ, tuần thứ hai bà bận không qua được, hắn đưa tiền tiểu hài tử chạy đi mua.
Thất ca, ta xong rồi.
Đi thôi.
Ta đưa Tiểu An đi tìm mẫu thân, không biết bao giờ thì trở lại, nhà cũ sơn thúc ta chuẩn bị bán.
Xong rồi.
Hắn quay lưng cho bà xem, tỏ vẻ trạng thái rất tốt, có thể di chuyển được.
Vết thương trên lưng hắn dần lành, tiền tiêu tốn trong 2 tuần hết 30 xu, mỗi ngày 4 xu, cho Tiểu An 2 xu, số tiền còn lại 120 xu.
Tiểu An, ta ngủ bao lâu rồi?
Đọc tại kỳ đi ân bờ tờ con, để đưa túi đầy ta cất cho.
Hắn lo lắng bê nó lên hướng đại thúc cưỡi ngựa.
Hắn ngồi trên giường nhìn tiểu hài tử cầm cái bát chạy đi, vết thương khá nặng khiến hắn chuyển động nằm xuống ngủ cũng cảm thấy đau.
Phụ mẫu, sơn thúc, ta đưa Tiểu An đi tìm mẫu thân đây.
Mọi người nhớ lời ta, ngày sau ta sẽ trở về.
Cháo thì bằm.
Tiểu An, đệ ăn gì chưa?
Hắn ngồi dậy lưng hơi đau. Đưa tay ra sau kiểm tra vết thương, được băng bó bởi quần áo xé rách.
Thất ca, đi tạm biệt bà.
Trần Bảo thất quay đầu sang trái, hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé dáng vẻ vui mừng.
Đây là giá rẻ a.
Người tới khu bên kia, ở đó có bán.
Xuân Nương, bà có nhà không, chúng cháu tới tạm biệt.
Bà không có nhà, con ra ngoài chợ đi bà ở ngoài đó.
Bảo thất, ta có chút tiền con nhớ đi đường cẩn thận.
Đại thúc, còn bao lâu nữa tới?
Tính thời gian lúc xuất phát khoảng 10 giờ, bây giờ hắn đoán có lẽ khoảng 2 giờ chiều, mong rằng trời tạnh mưa sớm một chút, để thay quần áo cho tiểu hải tử. Hắn ở kiếp trước biết được nhiễm nước rất dễ bệnh, hắn không biết thế giới này có thuốc hạ sốt không, mong rằng trong thành có thứ gì đó giúp ích.
thấy túi ngải biến mất tiểu hải tử ba một tiếng. Giữa đường, gió bắt đầu ngừng, mưa từng hạt nhỏ rơi xuống, mưa dần nặng hơn. Hắn bế tiểu hải tử tướng theo đại thúc hướng dẫn, một hồi sau hắn đứng trước cửa tiệm có hai chữ phía xa xa tường thành to lớn, màu sắc nâu vàng giống với ánh chiều tà, trên đỉnh thành treo một lá cờ biểu tượng Hạc Quốc, một con chim hạc màu trắng nằm ở giữa bao quanh bởi màu vàng, trên tường thành bóng dáng binh lính cầm cung tên đi qua đi lại, bên dưới vệ binh gác cổng mang theo kiếm dò xét người ra người vào. Hắn ăn rất ngon, cảm thấy thế giới này thiếu rất nhiều gia vị, trước mắt biết được có 5 loại chính ớt, muối, lọ gia vị ngọt giống đường, lọ chua giống chanh, lọ mỡ làm từ mỡ động vật. Đã 10 giờ tối, trễ như vậy sao? Hai đứa đi đâu sao? Hiện tại chủ nhân chưa có trận pháp cấp một nào. Hắn lấy ra hai cái áo trong kho hệ thống, một cái đưa cho tiểu hải tử, còn lại bản thân dùng. Rào. Cấp bậc, hiểu biết trận pháp cấp 1. Phế tích mỏ, núi đá đất đai cằn cỗi, cây cối không phát triển được, quanh năm lượng mưa rất ít, người dân sống ven sông suối, công việc chính thợ mỏ. Trong tay viên kim thạch 7 lạng quy đổi hệ thống 7 viên cộng thêm 3 viên trong kho, đủ 10 viên cho họa sư nâng cấp công năng mới. Để ăn rồi, bà mua cho. Sắp mưa rồi. Hai đứa nhóc có mang theo thứ gì che mưa không? Chương 11, Bích Khải Thành, 1, Thất Ca. Ta muốn tu luyện. Bà chủ cửa hàng, có thuốc giảm sốt không? Trung niên mở cái nồi lớn lấy bánh bên trong ra bỏ vào thúng, nhìn hai đứa trẻ quần áo rách dưới thầm mắng, vừa mở hàng gặp ngay hai tên nghèo. Thiếu nữ rất khó chịu, phụ mẫu đi buôn thảo dược ở phía đông vẫn chưa về, cứ tiếp tục như thế này khéo cô bị mắng. Xem ra thế giới này không có thứ gọi là thuốc hạ sốt, Trần Bảo Thất diễn tả căn bệnh cho thiếu nữ. Tiểu An dậy ăn cơm thôi. Trần Bảo Thất nhìn vào tờ giấy, nét bút hơi xấu vẫn có thể đọc được từng chữ. Ta mang đồ ăn tới đây. Thiếu nữ hai chân lanh lợi chạy ra đón hắn, kiểm tra tiểu hải không hiểu hắn nói gì. Trần Bảo Thất cảm thấy giá như vậy cũng hợp lý, mỗi thứ đều cao hơn thôn hắn 2 đến 3 phần, hắn đưa 5 ngón tay trả giá. Bao lâu thì giảm nóng, giá lọ tinh chất này bao nhiêu tiền? A, ta biết rồi là bệnh nước ẩm, người theo ta. Lọ dược giá 20 xu, có nhầm lẫn chăng? Thiếu nữ chạy vào trong ngồi xuống lục lọi khắp tủ gỗ, đứng lên trên tay cầm ra một lọ tinh chất có màu đất đung, bên ngoài lọ có dòng chữa bệnh nước ẩm. Hắn cúi đầu chào tạm biệt, dẫn Tiểu An bước ra cổng chính, người đi đường qua lại rất đông, âm thanh trò chuyện rung rả, những người buôn bán gần các bức tường, xa xa có xe ngựa chạy tới, trên lưng ngựa khung gỗ được chất đầy đá chạy qua mặt hai người, dừng trước cổng công trình lớn có tên thợ xây. Thất ca, ăn cơm. Tia lửa tóe sáng văng lên áo của người thợ, vẫn miệt mài làm việc không chú ý xung quanh, tập trung cao độ xử lý nhanh chóng, đưa miếng sắt nóng vào thau nước bên cạnh. Áo hắn lướt không còn cái nào, cởi áo ở trần, chỉ thay quần đang mặt, lấy ra hai cái áo với bộ đồ của tiểu hài tử nằm trong kho hệ thống, hắn hướng cửa sổ đi tới, mở cửa ra hắn phơi quần áo trên những thanh gỗ chắn cửa sổ, hướng xa xa tường thành bóng tối dần buông xuống, hắn trầm tư tự trách. A, ta tính sai rồi. Số tiền này không đủ sống ở đây làm sao đi tìm mẫu thân Tiểu An. Đọc tới giá tiền Trần Bảo Thất mở to hai mắt, hắn không tin được một lọ dược giá bán tới 20 xu, đây là làm thợ mỏ gần 7 ngày không ăn. Thành chúng ta có rất nhiều công việc làm bên trong thành thợ xây, thợ rèn, nghề gốm, thợ mộc, hộ vệ, nô tỳ, đầu bếp, quản gia, thương nhân, làm bên ngoài đào đá, thợ săn, bảo tiêu. Vâng. Chủ cửa hàng bảo hắn từ nhà trọ đi tới thành chủ rẽ phải gặp trận pháp công hội, tiếp tục rẽ trái đi thẳng là tới, tiệm rèn nằm bên tay trái. Lọ dược bệnh nước ẩm, tác dụng sau khi dùng 2 tiếng giảm nóng, cách 2 tiếng dùng 1 lần mỗi lần sử dụng 3 dọn, sau 4 tiếng nếu không khỏi tới kiểm tra lại, giá bán 20 xu trên một lọ. Thất ca, ta bệnh giống huynh hôm nữa, cảm giác rất mệnh tay chân không có sức, trước đây ta trách nhầm huynh rồi. Nước trong lọ rất đắng, ta không uống nữa đâu. Trung niên muốn chửi nhưng lại thôi, vừa mới sáng sớm mở hàng gặp 2 tên suối quẩy, hắn xuề bàn tay ra thu tiền. Giá mắc quá thất ca đi thôi. Cũng không trách cô được, toàn bộ người trong thành đều mua thảo dược, đan dược trô đan sư công hội, đồ tốt giá hợp lý lại rẻ hơn dược đường. Có. Nhà bếp ở đây có món gì? Cảm ơn cô nương, cho ta hỏi gần đây có chỗ nào cho thuê chỗ ở không? Đọc tại kỳ đỉ ân bờ con, không được, đệ phải nghỉ ngơi, ngày mai khỏe theo ta đi tìm việc làm, đệ ở nhà trọ ta không an tâm. Hướng ra cổng chính thiếu nữ nhìn thấy thiếu niên bế tiểu hài hối hả chạy vào, miệng ứ liên tục nói lớn. Đây, ngươi cho tiểu hài tử uống đi, ba dọn nhé. Món ăn bình thường 5 xu, món ăn có thịt linh thú 100 xu. Đúng vậy, ngươi mới tới đây sao, giá bán chỗ ta cao hơn đàn sư công hội 2 xu. Tiểu hài bị bệnh sao? Thuốc giảm sốt. Đó là gì? Vậy đệ nằm xuống ngủ đi, ta ăn xong dọn dẹp trả khay cho trưởng quỹ. Sợ chủ quầy hàng đổi ý, Trần Bảo Thất liền cho tay vào túi lấy tiền trong kho hệ thống ra trả, đưa tiền hắn dò hỏi xem tiệm rèn ở đâu. Xèo. Đọc tại kỳ đỉ ân mơ tờ con, nhỏ giọt cuối cùng vào miệng tiểu hải tử, nó nhắm mắt cảm nhận vị đắng từ thảo dược. Rất nhiều công việc, trước mắt hắn phân tích tình hình hiện tại mang theo Tiểu An đi từng nơi xem thử. Thiếu nữ lấy giấy, bút lông trên bàn viết vào tờ giấy trắng, nét bút nguyện ngoạc từng chữ được viết ra, viết xong thiếu nữ đưa lên. Không sao, chúng ta ăn xong đi tìm công việc. Ăn xong Trần Bảo Thất dọn dẹp đem khay đồ trả lại, hắn trở về phòng ngồi tu luyện thêm một chút rồi đi ngủ, căn phòng không có giường hắn chỉ đành nằm trên nền đá. 30 phút cả hai tới trước cổng tiệm đèn, bên ngoài cổng không có gì đặc biệt, tường đá mái che gỗ, âm thanh va đập ở trong vang lên. Đại thúc, hai cái bao nhiêu tiền? Bích Khải Thành, dược đường bên trong có rất nhiều thảo dược được trưng bày trên kệ tủ bằng gỗ, thiếu nữ tuổi khoảng 10 sau đứng ở quầy bán hàng khuôn mặt ưu ái chống cầm than vãn. Bán ta 5 xu đi. Đặt Tiểu An xuống nền đá, hắn đưa tay kiểm tra chắn nó, nhiệt độ cơ thể giảm dần không còn nóng như lúc nãy. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm hắn tỉnh giấc, quay sang gọi Tiểu An dậy, lấy áo ở cửa sổ mặc vào, hai người cùng nhau xuống lầu tới phòng tắm có nước, vệ sinh súc miệng, bước tới chỗ trưởng quỹ. Dẫn theo tiểu hài tử hướng một quầy hàng để cái nồi với cái thúng lớn bên trong đựng màn thầu hơi nóng bốc lên như còn mới, nhặt hai cái bánh bên trong thúng lên hướng ông chủ. Trước mắt cho ta 5 ngày. Hứa nhé. Thất ca không được lừa ta, ta uống. Người bên trong đi ra thay phiên nhau dỡ đá trên khung gỗ xuống, vóc dáng ai cũng to khỏe cơ bắp săn chắc, nhìn lại bản thân hắn thầm xua tan ý nghĩ. Ngươi muốn tìm việc làm sao? Xin hỏi ở đây chỗ nào thuê lao động không? Ngươi muốn dùng thêm gì cho bữa tối không? Ken. Bong. Bên trong trưởng quỹ tuổi tác khá cao, tóc có phần bạc trắng, nhìn thấy hắn đi vào vui vẻ chào đón. Đúng rồi. Chào tạm biệt thiếu nữ, Trần Bảo thất bế tiểu hài tử hướng nhà trọ đi tới, vừa ra khỏi cổng dược đường bên trái hắn tiểu quán to lớn có chữ nhà trọ, hắn bước tới đi vào cửa. Tiểu hài tử kéo tay hắn muốn bỏ đi, được biết nó thường đi với phụ thân mua đồ ở chợ, có nhiều lần tự mua, nó không ngờ một cái ba xu quá cao, ở thôn giá chỉ một xu. Vâng. Ế ẩm quá đi. Cả tuần không có bóng người nào. Cho ta một phòng giá rẻ nhất. Rất ngon thật ca, nhưng ta ăn không được nhiều. Tiểu hài tử ngồi dậy nhìn vào khay thức ăn có bát cơm lớn, bát canh lớn, một đĩa thịt, hai cái bát nhỏ, hai đôi đũa, hai thìa nhỏ, một thìa lớn. Trước khi đến thành hắn có dự tính dùng số tiền 100 xu làm thương nhân vừa đi khắp nơi dễ dàng cho việc tìm mẫu thân tiểu An, không ngờ rằng số tiền đó đối với nơi đây chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Hai người vừa ăn vừa di chuyển, gặp hai ba tu luyện giả luyện khí cảnh, hắn không dám đi gần sợ va chạm bị đánh, vết thương ở lưng vẫn làm hắn cảm giác sợ hãi, luôn né tránh với người có tu vi, cảnh giới. Cốc cốc. 6 xu. Xin chào. Khách nhân muốn dừng chân bao lâu? Tiểu An phát ra âm thanh nhỏ vẻ mặt hơi buồn, nó cảm giác hình như bản thân sắp đột phá, muốn tu luyện cho Trần Bảo Thất một bất ngờ, nhưng sức khỏe không tốt còn bệnh nên nó nghe lời nằm xuống nghỉ ngơi. A Thất lấy ra 55 xu đưa cho trưởng quỹ, nhận lấy chìa khóa phòng hắn bế Tiểu An chạy lên lầu, rẽ trái theo hành lang tới căn phòng số 2 mở cửa, bước vào đóng cửa, quan sát trong phòng có cánh cửa sổ trên tường và cửa chính được làm bằng gỗ, 6 hướng còn lại đều được làm từ đá. Tiếng búa va chạm với thanh sắt phát ra âm thanh rất lớn, cả hai từ cửa chính bước vào, bên trong hơn 10 người thợ chăm chỉ làm việc, cả người nám đen do khói. Rất nhiều lò lửa cháy phập phồng, có người đeo bao tay cầm thanh sắt đỏ tươi từ trong lò đưa ra, bỏ trên cái bàn sắt dùng đũa đập xuống. "Tiểu An, một giọt nữa thôi, nhanh gọi chúng ta đi tìm mẫu thân nhà." Đọc tại kỳ đi anver.com, tiếng gõ cửa kèm theo âm thanh từ ngoài truyền vào, Triệu Bảo Thất bước ra mở cửa, Vệ Khai thức ăn cảm ơn quay người đi vào, đặt xuống đất quay lại đóng cửa. Chương 11, Bích Khải Thành, 1, đọc tại kỳ đi anver.com, được. Đưa tiền đây. Nghe theo lời thiếu nữ, Trần Bảo Thất cầm lấy lọ tinh chất đưa lên trước miệng tiểu hài, nhỏ từng giọt rơi xuống, hắn cất lọ tinh chất vào túi áo. Nhận lấy đôi đũa với bát nhỏ được Trần Bảo Thất phân đầy cơm, nó đưa đũa gắp thịt bỏ vào miệng ăn chậm rãi, ăn hết bát cơm nó không muốn ăn nữa dù đầu bếp ở đây nấu ăn rất ngon. Hắn chỉ hỏi lại xem đúng giá không thôi, dù sao cứu được tiểu hài giá nào hắn cũng trả, trong túi hắn còn 90 xu, tiền đi xe ngựa với tiền mua đồ cũng hết 30 xu, giờ trả tiền xong hắn còn 70 xu, đút tay vào túi lấy trong hệ thống ra 20 xu đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn hắn lại lần nữa từ trên xuống dưới, áo quần rách dưới, có chút thấm nước, bĩu môi, cả tuần không bán được đồng nào, đây là gặp kẻ nghèo sao? Ta không đủ khả năng làm việc này. Cho ta một phần bình thường. Hắn đưa ra quyết định ngày mai Tiểu An tỉnh, hắn dẫn nó đi tìm việc, trước mắt cứ tạm ở lại đây khi nào đủ tiền mới thực hiện ý tưởng thương nhân. Giá phòng rẻ nhất 10 xu một ngày, ngươi muốn ở mấy ngày? Thiếu nữ thay đổi sắc mặt vui vẻ nhận tiền, chỉ cho hắn chỗ nghỉ ngơi. Đọc tại kỳ đi anver.com, gần một canh giờ sau, đứng lịch uống thuốc, hắn lấy lọ dược trong túi ra nhỏ giọt vào miệng Tiểu An, uống xong giọt thứ hai mắt hài tử dần mở, nhìn cái lọ trên tay hắn cái miệng nhỏ nói khẽ. Nhà tắm vệ sinh bên tay phải ta, đây là chìa khóa phòng, đi lên tầng 1 rẻ trái phòng số 2. Cảm ơn trưởng quỹ. Chương 12, Bích Khải Thành, 2, ta họ Hạ, tên đầy đủ Bình Dân. Hai người tiếp tục tìm công việc, vào hẻm nhỏ tới chỗ xưởng gốm, trong nhà thành phẩm chất đầy ngoài sân phơi dưới ánh sáng, có nhiều vật phẩm bắt mắt, công việc yêu cầu tay nghề cao, Trần Bảo Thất thử làm một cái nhưng không đạt yêu cầu, họ không tuyển dụng người làm nghề xấu, sản phẩm họ làm phải chất lượng đẹp mắt, giá bán mới cao được. Cấp bậc linh thú, tinh có cửu cấp, huyết, kim, hóa ba bậc này có tứ cấp, tương đương với cảnh giới tu luyện giả. Ta họ Mạc, tên đầy đủ Luân Lân. Không cần cảm ơn, đây là khu vực nhà ta quản lý, công việc nên làm thôi. Một đôi tay nhỏ nhắn lướt qua, ánh mắt hắn khựng lại vài giây, chợt nhận ra sâu tiền trên tay biến mất hết lên. Ta có 10 xu, ngươi dùng tạm rồi tìm công việc ổn định mới sống được. Trần Bảo Thất cùng tiểu hài tử cúi người cảm ơn, quay lưng bước ra ngoài rời khỏi, bóng ảnh hai người vừa biến mất chủ xưởng thẩm nghị khuôn mặt hơi nhăn nhó. Nhưng có một điều nó nhớ rất rõ, chính là lời lao sư dạy, tu tiên là làm trái ý trời lòng người không còn nhân nghĩa, nó muốn tu tiên trước hết phải tu tâm tính lòng người nhân nghĩa, đối với A Thất dạy nó công pháp, tâm tính rất hiểu chuyện, xem hắn như cả cả chung dòng máu. Bích Khải Thành thành quy định, người dân có được sự bảo hộ từ thành chủ. Nhiệm vụ người bình thường có thể làm chính là thu nhập thảo dược, linh dược, kẻ trộm, bắt trộm. Đọc tại kỳ đi anver.com, đúng rồi, ngươi cần mua gì? Kim trong cơ thể có thêm linh đan sử dụng giúp gia tăng linh hệ. Chợt hắn quay sang phải đưa tay đỡ lấy cước lực từ chân trái thanh niên lạ mặt tuổi 20, vóc dáng cân đối, mặc cam sắc áo bảo. Thất ca bị trộm tiền sao? Xem ra tên trộm không đủ sức để làm việc, bản thân Trần Bảo Thất từng trộm đồ nên có một tia đồng cảm, thời thế khó khăn ăn trộm cũng là công việc, với cái thế giới này không có tiền liền đói chết. Nỗi khổ A thiếu niên áo rách thê thảm đến nỗi vết thương bị đánh hiện rõ ràng dưới lớp áo rách, xua tay với hài tử, nhận tiền. Vậy sao ngươi không đi làm, gia đình ngươi đâu? Lân thiếu chủ, nhị nương gọi ngài trở về. Theo thông tin thân sắc Trần Bảo Thất biết, thôn Minh Khai ngoài thợ mỏ, dân buôn, nuôi trồng số lượng nhỏ ra thì toàn bộ sản phẩm bắt nguồn từ đây, nhà ở thuê thợ xây đến làm, trang phục, thức ăn, đồ dùng, tinh dùng thịt chúng chế biến ăn gia tăng linh khí. Trần Bảo Thất mới đến đây thắc mắc không biết trong thành bảo hộ chính là như thế nào. Ta khuyên các ngươi tốt nhất nên ở trong thành mới có được sự bảo hộ, hãy đến đan sư công hội, phù văn, trận pháp xin việc thử xem. Nghe xong A Thất hơi ngạc nhiên, động vật cũng biết tu luyện, ăn thịt chúng gia tăng linh khí, thế tư chất bình thường như hắn có thể thăng cấp nhanh hơn rồi, thêm một tia hy vọng đến với con đường tu tiên phía trước, nhưng hắn cũng biết giá trị linh thú không nhỏ, tiền hắn còn không đủ cho hệ thống dùng lấy đâu ra mua thịt linh thú. Tiền này của hai người sao? Bút. Trước đó hắn không sợ chết nhưng từ khi được Sơn Thúc giao cho nhiệm vụ bảo vệ Tiểu An, hắn không thể chết được, bây giờ hắn sợ nhất chính là cái chết, bất cứ giá nào cũng phải sống. Quay sang nói với Tiểu Hải Tử. Bước vào bên trong hai người thấy rất nhiều tấm bảng gỗ được treo trên tường, Trần Bảo Thất dắt Tiểu Hải Tử tới gần một tấm bảng xem chữ viết bên trên. A, thế giới này thật dễ bị giết chết. Hắn không ngờ cái túi láo bị rách, số tiền rơi vào trong, cứ nghĩ rằng bản thân đã đưa vào trong kho hệ thống, cầm trên tay sâu tiền 20 xu. A Thất lấy ra 10 xu đưa cho thiếu niên ăn trộm, Tiểu Hải Tử bên cạnh tò mò. Đọc tại kỳ đi ân vờ con, ha ha, tiểu tử rất tốt ta không sao. Thất ca sao? Ta nhớ rồi, tạm biệt. Các ngươi đừng nhận nhiệm vụ đó, linh thú nguy hiểm rất cao đối với người thường. A, Xuân Nương cho ta 20 xu. Đọc tại kỳ đi ân vờ con, bên trái Trần Bảo Thất là thành phẩm được trưng bày, trên tường có cốc chim, kiếm, đồ dùng, dụng cụ. Huynh có biết bảo hộ? Lực đá rất mạnh khiến thiếu niên ăn trộm văng vào tường đá, sâu tiền rơi xuống đất, thanh niên lạ mặt nhặt tiền lên, tới đấm đá thêm vài cái vào kẻ trộm. Xin chào. Đại thúc là chủ xưởng rèn sao? Đúng vậy, cảm ơn ra tay giúp đỡ. Tại hạ tên Trần Bảo Thất, đệ đệ Lý Thế An, xin hỏi tên tuổi bằng hữu. Quy định bảo hộ chính là nghiêm cấm giết người trong thành, dù vậy vẫn có người chết trong thành nhưng rất ít, nếu phát hiện kẻ giết người hay trình báo, hình phạt đối với tu luyện giả chính là phế bỏ tu vi, sau đó như người thường bị khóa xích dưới chân bắt đi đào đá. Đúng rồi, đệ theo ta bắt trộm. Ta còn có việc về trước. Các ngươi muốn tìm tên trộm thì ở kia, hắn bị ta đánh không đi được đâu. Chương 12, Bích Khải Thành 2, Trần Bảo Thất mới đến thế giới này, từng hỏi hệ thống nhưng nó bảo phải nâng cấp mới mở ra thông tin thế giới, những gì nó biết rất ít, hắn không ngờ thế giới này ngoài động vật ra còn có cả linh thú. Đọc tại kỳ đi ân mờ tờ con, ngoài ra thân sắc linh thú toàn bộ đều là đồ tốt, chế tạo pháp bảo, vũ khí, phụ chú, phù văn, đan dược. Trần Bảo Thất so sánh hai thế giới, kiếp trước luật pháp giết người xử lý nghiêm khắc phạm vi toàn lãnh thổ, kiếp này quy định bảo hộ giết người xử lý phạm vi trong thành. Thanh niên Hắc Bảo trầm tư nói: Nhiệm vụ thu nhập thịt thổ chu linh thú số lượng một con, dựa trên cấp bậc để lĩnh thưởng, thông tin loài chuột lớn sống ở hỏa mạch linh thú, thuộc tính nhanh nhẹn cao, ưu thế trốn dưới đất, hãy cẩn thận với hàm răng sắc bén của nó. Hắn hướng thanh niên Hắc Bảo bất đắc dĩ nói: Không có, ta chỉ muốn hỏi chỗ thúc còn tuyển người làm không. Đại lục tứ tinh ngoài động vật ra còn có linh thú và ma thú, chúng cũng giống như tu luyện giả, tiến hóa bằng việc hấp thụ linh khí, sức mạnh hơn hẳn con người. Hai người hướng bóng ảnh xa xa đuổi theo, thiếu niên trộm tiền tuổi khoảng 13, quần áo rách thê thảm, vóc dáng gầy ốm nhưng thân thể rất linh hoạt. Di chuyển rất nhanh tới trước con hẻm nghề gốm chuẩn bị rẽ vào. Cảm ơn huynh, ta đến đây tìm việc, không có công việc ta với đệ đệ khó sống a. Thanh niên Hắc Bảo quan sát cả người A Thất, thân thể ốm gầy, quần áo có vài chỗ rách, bụi đất bám quanh chắc hẳn từ khu mỏ đến, hắn giải thích cho hai người. Xin hai vị tha mạng, ta đói hai ngày rồi, không có gì để ăn mới làm liều ăn trộm. Giác Tiểu Hải Tử bước tới, Trần Bảo Thất túi người chào hỏi. Bóng lưng thiếu niên bết bát khó khăn đi khập khiễng rời đi, hắn nói to tên mình cho hai người. Thanh niên mặt Hắc Bảo tay cầm kiếm, trên lưng đeo cung tên, đứng xem tấm bảng bên cạnh quay sang nhắc nhở. Hắn sống qua một kiếp, xem qua các bộ tiểu thuyết, hiểu một chút về lòng người, thế giới tu tiên bản thân không có sự bảo hộ ra ngoài rất dễ bị giết. Lý Thế An chỉ là một hài tử 6 tuổi, không biết lòng dạ con người như thế nào, nó mong muốn đi tìm mẫu thân, sự vô tư vui vẻ đơn thuần. Tạm biệt hai người Mạc Luân Lân theo hai tên hộ vệ rời đi, Trần Bảo Thất dắt tiểu hài tử tới chỗ tên trộm, dưới bức tường cạnh hẻm người gốm, tên trộm bị đánh né ẩm cả người không đi được hướng hai người van xin. Đọc tại kỳ đi ân vờ con, hóa có thể hiểu và nói tiếng người. Huynh biết linh thú là gì không? Ngươi đến trễ rồi, hôm qua ta vừa tuyển đủ người. Ngươi có thể sang xưởng cũng xem. Vâng. Thất ca, chúng ta đi kiếm tiền thôi. Bụt. Tiểu An hay là chúng ta tạm thời dừng ở thành này đi, khi nào tu vi tăng cao rồi đi tìm mẫu thân có được không? Rơi xưởng gốm, hai người tới chỗ thợ mộc, họ cũng yêu cầu tay nghề, Trần Bảo Thất làm không đạt yêu cầu liền bị đuổi. 20 phút sau, trước mặt hai người một cánh cổng lớn màu đen đỏ, bên trên bảng hiệu viết hai chữ thợ săn nét chữ cứng nhắc màu đỏ như máu, tỏa ra cảm giác chết chóc, người đi ra đi vào có tu luyện giả, hoặc võ, trên tay mỗi người đều mang theo kiếm hoặc cung tên, vũ khí thô sơ. Hai đứa nhỏ, mua gì sang đây? Sau lưng ba người xa xa có hai tên hộ vệ chạy tới. Hắn là tu luyện giả nhưng cũng không dám một mình nhận nhiệm vụ tiêu diệt tu thập thịt linh thú. Thanh niên Hắc Bảo nói rõ: "Thất ca, huynh ấy bị đánh rồi, có cần dùng thuốc không?" Đi trên đường Trần Bảo Thất cảm giác trong áo mình có gì đó, hắn thò tay vào túi áo mò mẫm. Đánh hạ dạ cơn tức giận thanh niên lạ mặt quay lưng lại nhìn thấy Trần Bảo Thất dắt theo tiểu hài chạy tới. Bên cạnh tiểu hài tử nắm tay hắn thắc mắc: "Trong khu vực nhà ta quản lý mà dám trộm này?" "Trộm này?" "Huyết dùng tinh huyết để hấp thu tu luyện huyết mạch." Hắn xông pha tu luyện giả tán tu bao lâu? Biết được hỏa mạch linh thú không chỉ linh thú mà còn lòng dạ con người, giết nhau đòi bảo, tuy trong thành có điều kiện không được giết người nhưng một khi ra ngoài, cái chết không thể tránh khỏi, bị giết thân xác cũng không tìm thấy. Ở đó trung niên lớn tuổi nước da ngăm đen, ăn mặc sạch đẹp, cầm miếng vải lau chùi thành kiếm sắc bén trên tay, nhìn thấy hai người dừng công việc đưa tay mời gọi. Nó biết mua thức ăn ở đây rất đắt, một cái màn thầu ba xu, phải kiếm tiền mới sống được ở đây, nó muốn tu luyện sớm ngày trở thành tu luyện giả phụ giúp A Thất làm việc. Đến không mua đồ, chỉ là tìm việc. Cơ thể gây ốm thế kia làm được mấy hôm, may ta không nhận, không thì mất tiền thuê người làm việc nhưng năng suất lại thấp. Chương 13, đã thân hạng. Năm sau, Tiểu Sơn thu môn chúng ta mọi năm đều đứng chót, năm nay nhất định phải lấy được thành tích cao nhất. Thất ca, viên đá phát ra ánh sáng đẹp quá. Chúng ta đến đó xem thôi không cần kiểm tra. Chương 13, đã thân hạng. Ánh sáng phát ra từ viên đá màu đen với trắng rất nhiều, màu xanh rất ít, Trần Bảo Thất không biết tư chất màu như thế gọi là gì, hắn hỏi một ông lão bên cạnh. Hoa Tử Lâu. Trần Bảo Thất xua tan suy nghĩ nghe ca hát, tiếp tục dẫn Tiểu Hải Tử đi tìm công việc, trên đường đi hắn nghe mọi người xung quanh nói thành chủ đang kiểm tra tư chất, rất nhiều người ở đó, bản thân hắn tư chất bình thường chắc không lọt vào mắt sân môn, ánh mắt mong chờ ở Tiểu Hải Tử. Được vậy chúng ta quyết tâm tán tu vang danh thiên hạ. Thưa chủ nhân, ta không đủ khả năng, yêu cầu chủ nhân nâng cấp hệ thống. Đọc tại kỳ đi unverb.com, xin chào khách nhân cần giúp gì? Hảo tư chất. Trần Bảo Thất hướng về phía đó quan sát, bị ánh sáng vàng chói lóa khiến hắn nheo mắt lại, cố gắng nhìn rõ thiếu niên, quần áo hơi cũ, khuôn mặt nám đen, tay chân có vết bầm, đôi chân trần, hắn thầm nói: "Thôi bỏ đi, ta lười hỏi ngươi, hỏi cũng như không. Tính năng 2 tuần mới phát nhiệm vụ, ngươi nói xem làm sao ta tin a?" Trên sân thượng căn nhà ba người vẻ mặt cười rất tươi trò chuyện. Nhiệm vụ hàng ngày được thay đổi phần thưởng khác nhau. Cổng lớn đan sư công hội, mùi hương dược liệu lan tỏa ra bên ngoài, người đi đường chỉ ngửi thấy thôi là muốn đứng lại đây để hưởng thụ cảm giác thư thái, người có tu vi thu được một ít linh khí, người đi ra đi vào tấp nập như khu chợ. Trần Bảo Thất cùng Tiểu Hải Tử chen lấn vào đám đông, hơi khó một chút nhưng thân thể nhỏ bé cả hai nhanh chóng lên được hàng phía trước quan sát dễ hơn. Hai người đi theo đám đông hướng trung tâm thành đi tới, một bức tường hình vòng cung ở giữa có cánh cổng 10 tên hộ vệ đứng gác, chặn từng người đi vào, kiểm tra xem có ai cầm theo vũ khí không, đặt yêu cầu mới cho phép đi vào, nếu có sẽ bị tịch thu đợi ra ngoài rồi trả lại. Đọc tại kỳ đi unverb.com, lão già tỏ vẻ hiểu biết vuốt râu trắng mở miệng. Chào tạm biệt hai người đi ra cổng, đứng trước cổng Trần Bảo Thất cùng Tiểu Hải Tử nghe thấy âm thanh ca hát từ phía đối diện chuyển tới, giọng hát rất hay, cả hai đi đến gần hơn, phát hiện tấm bảng to lớn viết ba chữ. Đọc tại kỳ đi unverb.com, Trần Bảo Thất rất muốn bước vào nghe ca hát nhưng cả người chỉ có 20 xu, bên cạnh còn có Tiểu Hải Tử, cả hai người ngồi xuống thềm đá trước cổng nghe ca hát, bất ngờ bị hai tên hộ vệ canh cổng tức giận xua đuổi. Họa sư xin lỗi chủ nhân, đây là tính năng được thiết lập. Mỗi năm Tiểu Sơn thu môn thu đệ tử trong 3 tháng. Cứ cách 2 tuần trong 3 tháng đều phái đệ tử nội môn đi đưa người có tư chất cao về sân môn. Bên phải lão già tóc trắng trầm tư. A, thành chủ năm nay phế tích mộ thật nhiều nhân tài. Tiểu Hải Tử lắc cái đầu nhỏ hướng lên. Ngươi xem được tu vi bọn họ không? Hai người đập tay nhau cười tươi vui vẻ, Trần Bảo Thất thắc mắc hướng về phía sân thượng tòa nhà trên cao hỏi lão gia bên cạnh. Phần thưởng, tu vi tăng 1 năm. Tham gia tu luyện trong bí cảnh tài nguyên rất nhiều, giá trao đổi tinh thạch cũng không quá cao, so sánh lợi ích cho sơn môn phát triển vẫn tốt hơn. Trưởng lão quá khen, không biết đại hội tỷ thí 3 năm giữa các tông môn sắp diễn ra chưa? Ở giữa cuối sảnh có cái nồi bằng đồng rất to gấp 4 lần cái lu nước lớn, Trần Bảo Thất được một thiếu niên trạc tuổi hắn bước ra tiếp đón. Không còn gì để xem, hai người rời đi hướng đan sư công hội, Trần Bảo Thất vẫn còn giữ tấm lệnh bài 3 triệu đưa, hắn cất trong không hệ thống, muốn dùng nó để tra hỏi tin tức liên quan tới mâu thân Tiểu An. Dù bị chặn lại, Trần Bảo Thất với Tiểu An không mang vũ khí rất nhanh được phép đi vào, hắn quan sát bên trong có một căn nhà lớn, không ngờ thế giới này có thể xây nhà cao như thế, có thể so sánh với kiếp trước tương đương với biệt thự cao 5 tầng. Trên sân thượng tòa nhà bóng dáng hộ vệ cầm cung tên canh gác đi qua đi lại, vũ khí trên tay phát ra ánh sáng. Xem ra ta phải kiếm tiền nạp cho ngươi. Ngài đây là đan sư một đông nhất phẩm, có thể tra được một ít nếu nằm trong phạm vi hoạt động của công hội. Ánh mắt hai tên hộ vệ quay đi hướng hai người trang phục sang trọng bước tới, thay đổi sắc mặt vui vẻ đón tiếp. Lao ra, ngài biết viên đá, ánh sáng đó là gì không? Tiểu An muốn làm tán tu không? Tiểu tử ngươi đừng quên chúng ta có mỏ khoáng mạch lớn với mộ kiếm, đó chính là ưu điểm. Tán tu chính là không có sân môn, ngao du thiên hạ, trời là nhà đất là giường. Nhiệm vụ hàng ngày, mỗi ngày một đại trận truyền tống ngẫu nhiên. Trưởng lão, có lẽ nào ngài ấy đoán trước được tương lai? Thưa trưởng lão, chỗ chúng ta rất khó bồi dưỡng nhân tài. Sau khi nhận được lệnh bài, người đó có thể đến sơn môn bằng dịch vụ vân tiêu hoặc đợi đến cuối tháng thứ 3 sơn môn cho người đưa đi. Cả đám người bên dưới đều hò reo bất ngờ. Trần Bảo Thất thất tư chất bình thường như màu trắng, hắn không biết Tiểu An tư chất ra sao. Nhưng nếu lên kiểm tra hắn đoán chắc cả hai không thể đi chung nữa, hắn hứa với sơn thúc dù thế nào cũng phải đi theo nó, hắn không cần vào sơn môn, theo con đường tán tu cũng được, hắn hướng Tiểu Hải Tử nói. Trần Bảo Thất lấy tấm lệnh bài trong kho hệ thống đưa ra trước cho thiếu niên xem. Tìm. Tiểu An thấy hắn trầm tư suy nghĩ, kéo tay chỉ về phía thiếu niên trẻ tuổi đứng trên bậc đá, tay trái chạm vào viên đá phát ra ánh sáng chói mắt. Trần Bảo Thất thầm nói với hệ thống họa sư trước mặt. Thiếu niên nhìn thấy lệnh bài khựng lại vài giây. Phần thưởng khiến Trần Bảo Thất đỏ mắt, tu vi tăng 1 năm hắn nhất định mở được nội linh tiến vào luyện khí cảnh, tu luyện giả sức mạnh rất lớn, hắn có thể xin công việc dễ dàng hơn. Rất nhanh nhiều người rời đi với hai nét mặt vui vẻ, buồn bã vì không có khả năng vào sân môn, nhưng họ vẫn còn hy vọng trở thành tán tu, làm nhiệm vụ thợ săn vào hỏa mạch linh thú tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Trước khi Thái Tuất Tiên Nhân phi thăng tiên giới, trưởng môn đời thứ 10 xin được quản lý mỏ khoáng mạch, từ đó sơn môn mới mạnh lên đệ tử ngày một nhiều hơn. Ở giữa thiếu niên trẻ tuổi bạch bào, trên ngực có biểu tượng lá phong, đeo trường kiếm dưới eo chính là nội môn đệ tử, bên trái trung niên lớn tuổi áo bào ánh kim là thành chủ, bên phải lao ra này ta không biết, có lẽ mới đến. Bóng giang thiếu niên cùng tiểu hài tử dắt nhau bước vào cổng, bước vào sảnh lớn nơi đây rất rộng rãi, trên bàn từng nơi trưng bày rất nhiều vật phẩm, đan dược, dược liệu, thảo dược, linh dược, đan phương, dược phương. Thanh niên hắc bào thợ săn khuyên rất đúng, Trần Bảo Thất dự định trước tiên tìm công việc trong thành đợi có tu vi rồi tới nhận nhiệm vụ thợ săn cũng không muộn. Hai tên ăn mày, cút khỏi đây ngay. Ta muốn tìm một người tên Liễu Như Hoa. Phế tích mỏ không có tài nguyên nhiều như dãy núi thâm uyên, không phồn hoa như thung lũng đồng bằng, không hiếu chiến như tàn tích hoang mạc. Ngươi bị ta làm lơ mới phát nhiệm vụ, muốn ta mau chóng kiếm tiền làm nhiệm vụ để nhận tu vi. Ngươi hảo hệ thống, được lắm còn biết làm trò. Hai mắt Trần Bảo Thất trừng mở khi xem phần thưởng nhiệm vụ hàng ngày, hệ thống nào hôm nay bị uống nước sao? Đây không còn là hệ thống mà hắn biết nữa, ngoài yêu cầu nâng cấp ra thì cái nhiệm vụ trước đó phần thưởng chỉ là 3 tấm phù cứu mạng hắn, 2 tuần trước hắn làm xong nhiệm vụ, sau đó không còn nhiệm vụ nào khác, bây giờ xuất hiện nhiệm vụ phần thưởng tăng tu vi. Tư chất sử thi. Viên đá được gọi là đá thần hạt, có thể kiểm tra tư chất, phế phẩm màu đen, bình thường màu trắng, hiếm có màu xanh các loại, sử thi màu vàng, truyền thuyết màu đỏ. Thất ca, tán tu là như thế nào a? Bạch Oanh tiểu thư, Văn Lãng thiếu chủ mời vào. Rất nhiều người xếp hàng, trong đó tiểu hài tử với thiếu niên chiếm đa số, thanh niên có rất ít, từng người bước lên hướng tới viên đá chạm tay bảo. Tư chất bình thường ngoại trừ có gia cảnh mới được nhận vào sân môn, hiếm có được gia nhập ngoại môn đệ tử, sử thi trực tiếp vào nội môn, truyền thuyết được tuyển thẳng làm chân truyền. Phát hiện nhiệm vụ mới. Đọc tại kidianver.com, ta muốn hỏi ở đây có thể tra tin tức không? Tiểu An cái đầu nhỏ lắc qua lại, tỏ vẻ không muốn vào sân môn, nơi đó nó không biết gì, ngoài Trần Bảo Thất ra nó không muốn theo ai khác nữa. Hòa mạch linh thu thuộc quyền quản lý của Đôn Đô, các tiểu sơn môn không được cho đệ tử vào, vì thế tiểu sơn thu môn dùng tinh thạch để trao đổi bí cảnh với tiểu sơn đông môn. Lão gia vậy ngài biết phía trên ba người kia là ai không? Trưởng môn đời thứ 10 suy nghĩ thật thấu đáo cho đám đệ tử sau này, nếu không chúng ta còn thảm hại hơn bây giờ. Thành chủ đứng lên truyền lệnh xuống phát cho những người tư chất hiếm có trở lên mỗi người một tấm lệnh bài gia nhập sơn môn hàng năm. A, ta thích tán tu, ngao du thiên hạ. Bên cạnh tòa nhà mảnh đất trống đứng rất nhiều người, hướng ánh mắt xa thêm một chút, Trần Bảo Thất nhìn thấy bậc đá, bước lên có cái sân hình tròn, ở giữa thạch trụ bên trên có viên đá kích cỡ bằng cái lu nước nhỏ nhà sơn thuốc, có màu sắc trắng đủ. Đọc tại kidianver.com, lão ngước nhìn quan sát nói, Trần Bảo Thất không ngờ bà nói đúng, thứ này có thể thăm dò tin tức, hắn muốn biết thông tin của Hoa đại nương. Không đâu, thất ca đi đâu ta theo đó. Ba người đoán khả năng cao trưởng môn đời thứ 10 khi đó chỉ muốn mỏ tinh thạch tu luyện, không ngờ đời sau dùng trao đổi tài nguyên giúp sơn môn lớn mạnh hơn. Không đâu. Thành chủ ngươi không biết tu vi ngài ấy rất thấp chỉ mới kim đan sơ kỳ, nếu biết trước kết quả làm sao ngài ấy chết trên chiến trường phía bắc được. Chương 14, Liêu Như Hoa. Cô nương theo đám người rời khỏi phế tích mỏ tiến vào hạ vực, đế đô, trở về nhà Liêu Vương, sảnh chính gia chủ ngồi trên ghế cao nhìn xuống cô nương quỳ gối. Bước vào căn nhà cũ, Liêu Như Hoa bật khóc nức nở. Cuộc liên hôn hai nhà vương diễn ra rất lớn, mặc dù Liễu Như Hoa không thích Hạc Thái Khánh, cô chỉ theo ý phụ thân liên hôn vì mục đích gia tộc. Hạc Thái Khánh lấy ra hai viên tinh thạch hạ phẩm nhét vào tay hắn, sắc mặt hắn thay đổi chóng mặt, túi người cảm ơn quay lưng vào nhà dọn dẹp rời khỏi. Đúng thế, ta phải cảm ơn Sơn huynh từng cứu nàng, nếu không làm sao ta có được nương tử xinh đẹp như nàng. An Nhi sống thật tốt. Ta biết con thương hắn, nhưng con là tu luyện giả, hắn chỉ là người thường, đám sát thủ chúng ta không biết do ai phái đi, nếu sống chung cả hai đều gặp nguy hiểm, con nên hiểu tâm ý của phụ thân. Nhưng mẫu thân ta không thể bỏ rơi hài tử được. Xung quanh căn phòng được trang trí sang trọng lộng lẫy, giường, gối, chăn, nệm, rèm cửa, bàn, ghế, tủ đồ. Đám người này tu vi rất cao, cho dù cô ra sức bảo vệ nhưng hai người họ làm sao sống được dưới sức mạnh đám người tu luyện giả, cô không còn cách nào khác ngoài lựa chọn thứ nhất. Nương tử, ta vừa nhận được truyền tin phủ từ Bạch Hạc vệ, có một tin tốt và một tin xấu, nàng muốn nghe tin nào trước? Huynh nói sao? Lý Văn Sơn mất. Tiểu An hiểu chuyện luôn đến khu mộ giúp phụ thân, ngày nào cũng bảo muốn gặp mẫu thân, thật là đứa nhỏ đáng thương. Cánh cửa được mở ra, trung niên mặc áo bào sắc vàng hình chim hạc, dưới chân cam sắc đôi hải, dáng vẻ lo lắng nói. Bên cạnh Hạc Thái Khanh túi người. Thôn Minh Khai, nhà hoa sơn an, nhà bếp khói lửa phập phồng, hương thơm thức ăn ngào ngạt lan tỏa, cửa chính có tiếng gõ, cô nương từ trong bếp chạy ra mở cửa. Lần đầu tiên Hạc Thái Khánh nhìn thấy Liễu Như Hoa, hắn như bị cướp đi trái tim, từ đó hắn cùng muội muội thường xuyên tới thăm, gia chủ thấy thế liền mượn cớ hỏi liên hôn hai nhà. Hai người đi vào phòng ngồi xuống ghế, giọng nói trung niên rất buồn. Là Liễu Như Hoa sao? Ngươi về trễ rồi, A Thất cùng Tiểu An rời đi hai ngày. Thời gian cấm túc chẳng mấy chốc qua đi 3 năm, Liễu Như Hoa tâm tính ít nói hơn, trầm tĩnh lặng lẽ một mình ở trong điện tiên linh, tới giờ ăn người hầu đem thức ăn đến dùng bữa cũng không nói gì với họ. Được. Hạc Thái bảo con chuẩn bị có ca ca. Bước ra ngoài cô nương đi cùng đám người vừa ra khỏi cổng gặp tiểu hài tử dáng vẻ tung tăng hướng khu mỏ. Bóng dáng đám người lạ, áo bào lục sắc vẻ mặt hung dữ, nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng. Hai người đi chuẩn bị đồ đạc, Hạc Thái Khánh dùng pháp bảo chiếc thuyền nhỏ đưa Liễu Như Hoa bế theo đứa nhỏ di chuyển rất nhanh, sau 3 tiếng bóng dáng họ trên không trung thôn Minh Khai. Hạc Thái Khánh bước tới ôm cô nhìn vào tiểu hài tử. Trên chiếc giường đứa bé 1 tuổi nằm trong chăn ngủ rất ngon, đôi môi mềm mại rất đáng yêu. Bên trong bước ra một trung niên thắc mắc hỏi. Nhưng sau Liễu Như Hoa cảm thấy Hạc Thái Khánh rất tốt, cô dần mở lòng với hắn, cùng sinh tiểu hài tử 1 tuổi đặt tên. Trung niên bước tới bố bể, trên tay đưa cho cô nương khăn vải lau nước mắt, nói ra tin vui. Sơn huynh, chúng ta xem như cũng có duyên, ta Hạc Thái Khánh xin hứa sau này hài tử Lý Thế An được phong làm con cả trong nhà Hạ Vương.
Hạc Thái Khánh an ủi cô. Hai người tìm ai, chủ trước nhà này sao? Biệt phủ nhà Hạc Vương nằm ở phía Tây Vương Đô, một trong ba vương quyền thế tương đương hoàng đế, nắm giữ phủ văn công hội, sản xuất tiền xu. Thuyền bay. Chẳng lẽ là Sơn Môn? Hai người từ trên không trung hạ xuống, đi bộ tới chỗ nhà Hoa Sơn An, bây giờ căn nhà không còn tấm bảng đó nữa mà thay bằng tấm bảng có tên Tiểu Lý Ca, Liễu Như Hoa đưa tay gõ cửa. Dân trong thôn ngước nhìn pháp khí trầm trồ. Cốc, cốc, hoa hoa. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, bà kể về cuộc sống khó khăn của ba người Trần Bảo Thất, Tiểu An, Lý Văn Sơn, hàng ngày làm thợ mỏ rất khó khăn, tiền kiếm được đủ sống qua ngày, Lý Văn Sơn luôn muốn kiếm nhiều tiền hơn, ngày nào cũng vào sâu trong hầm mỏ. Bên ngoài bóng dáng bà tóc bạc trắng cầm gậy gỗ bước vào. Các ngươi đợi ta viết lại lời nhắn cho phu quân. Nương tử mọi chuyện qua rồi, Sơn huynh cũng không muốn muội buồn đâu. Nó vội vàng hướng hầm mỏ hai chân chạy hết tốc lực. Cô nương đứng bật lên khỏi ghế, khuôn mặt rưng rưng nước mắt mà khóc. Đọc tại kỳ đỉ ân mờ tờ con, lau đi nước mắt, cô nương lấy lại một chút tia sắc vui, cũng vì gia đình nghiêm cấm, cô cùng Lý Văn Sơn không thể sống chung, hồi ức khi đó hiện lên. Bước đến chiếc giường bế đứa trẻ lên Liễu Như Hoa nói. Các ngươi đây bắt ép ta lựa chọn. Phu quân, chúng ta đến đốt giấy cho Sơn huynh được không? Triệu bà biết chúng nó đi đâu không? Còn nữa mộ Lý Văn Sơn được chôn ở đâu? A, ta cần đủ rồi, ta dọn đi ngay. Huynh chấp nhận An Nhi sao? Nương tử đừng buồn, Bạch Hạc vệ báo về hài tử Lý Thế An còn sống, được thiếu niên tên Trần Bảo Thất đưa đi tìm nàng. Tu luyện giả, bay thật đỉnh. Ta cũng muốn bay a. Đọc tại kỳ đỉ ân vờ tờ con, hai tuần trước Liễu Như Hoa làm việc mọi chuyện diễn ra đều bất ổn, cắm hoa bị rơi bình, nấu ăn bị cắt trúng tay, theo thùa bị kim đâm, tu luyện bị tâm ma quấy nhiễu, cảm thấy trong lòng bất an, cô cầu xin Hạc Thái Khánh cho người đến phế tích mỏ dò hỏi tin tức Lý Văn Sơn với hài tử sống tốt không. Cô nương cũng biết trong lúc vào Nam Thâm Viên tu luyện gặp sát thủ, hộ vệ đi theo tu vi kim đan cảnh không ngờ đều bị giết chết, may mắn dùng phù chú dịch chuyển đến phế tích mỏ được Lý Văn Sơn cứu mới sống sót. Liễu Như Hoa bất ngờ nói. Đọc tại kỳ đỉ ân mờ tờ con, Hạc Hương Vân nhìn thấy tỷ tỷ suốt ngày ủ rũ, dáng vẻ buồn bã, rất ít nói chuyện, rất khác khi xưa, lần này đem ca ca đến muốn làm mai mối, muốn giúp tỷ ấy có được niềm vui. Chương 14, Liễu Như Hoa. Hạc Thái Bảo. Phụ thân từng đe dọa nếu Liễu Như Hoa cho người điều tra thì họ sẽ bị giết, từ đó đến nay cô không dám liên lạc hay cho người lấy thông tin ở đó. Kia bóng người nhìn rất quen. Ta không biết chúng nó đi đâu, ta có tặng lệnh bài đàn sư cho Bảo Thất, mộ phu quân người đi theo ta. Sao cơ? Tiểu tử Bảo Thất dẫn theo An Nhi tìm ta. Đọc tại kỳ đi ẩn bờ tờ con, đúng vậy. Phụ thân, ta xin người cho phép ta lấy Lý Văn Sơn làm phu quân. Phủ chính trong căn phòng lớn, một cô nương tướng mạo xinh đẹp tuổi khoảng 28, tóc xóa qua vai, đôi tay mềm mại đưa ra sau đầu đuối tóc cài trầm, trên châm cài có bông hoa năm cánh lắc lư theo nhịp, trang phục trên người rất đẹp, áo nối liền với thân như váy màu vàng, trên ngực trái có hoa văn chim hạc, dưới chân bạch sắc đôi hải. Cô nương đuối tóc xong đưa tay cầm bình trà trên bàn, rót vào ly đưa lên miệng uống một ngụm nước. Trước đây Hạc Hương Vân rất thích Liễu Như Hoa xem như tỷ tỷ, sau khi nghe tin Hoa tỷ trở về cô ấy thường xuyên tới thăm. Gia chủ nói nếu tiểu thư không đồng ý thì có hai lựa chọn. Một trở về mọi sự đều yên ổn, hai tử cùng phu quân được sống tốt. Hai tiếp tục ở lại phu quân và hài tử sẽ bị giết. Hoa tiểu thư, mời ngài theo chúng tôi về gặp gia chủ. Mẫu thân cô nương bước tới đỡ đứng lên, thương xót đứa con gái, trong lúc đi du ngoại tu luyện bị sát thủ truy sát may mắn sống sót. Hu hu, Lý Văn Sơn phu quân ta về rồi. Không thể, ta không thiếu tiền. Hu hu, tại sao huynh ấy lại khổ thế chứ? Tất cả tại ta. Nếu ta không rời đi thì huynh ấy làm sao liều mạng đào mỏ kiếm tiền đi tìm ta? Tiếng khóc từ đứa nhỏ trên chiếc giường phát ra làm Liễu Như Hoa trở về hiện tại. Quay mặt lại Liễu Như Hoa cúi người. Huynh có thể bán lại ta căn nhà này không? Đó chẳng phải là Hoa cô nương sao, người đi cùng là ai thế? Người đâu cấm túc nó vào điện tiên linh, khi nào từ bỏ ý nghĩ đó mới được thả ra? Cốc, cốc. Các ngươi về đi, ta không muốn rời khỏi đây. Đây là lần thứ hai đám người này đến, cô nương không muốn đi theo bọn họ. Hai tháng trước vừa lấy lại ký ức, dùng truyền tống phù báo cho phụ thân mình vẫn còn sống, phái hộ vệ đến đưa cô trở về nhưng bị từ chối. Phụ thân cho người đến ép buộc cô rời khỏi phu quân để trở về, nếu cô biết trước như thế bản thân không dùng đến truyền tống phù nhưng bây giờ đã muộn. Đây là lệnh từ gia chủ, chúng ta chỉ thực thi theo nhiệm vụ. Thôn Minh Khai hai tuần trước khu mỏ bị sập, người chết bên trong có phu quân trước đó của nàng Lý Văn Sơn. 6 năm trước, tháng thứ 2 năm thứ 3 bị cấm túc, sảnh chính gia chủ tiếp đón người nhà Hạc Vương đến chơi, thiếu chủ Hạc Thái Khánh lần đầu tiên tới điện tiên linh cùng muội muội Hạc Hương Vân. Liễu Như Hoa nói về người phu quân trước đó, Hạc Thái Khánh không giận mà còn cho người đi điều tra giúp cô. Xin lỗi hai người tới một rồi, hai đứa nhỏ ở đây đã đi khỏi. Liễu Như Hoa dù biết Trần Bảo Thất dẫn An Nhi đi tìm mình nhưng không ngờ căn nhà cũ cũng bán mất, đây là biết bao nhiêu kỷ niệm của cô. Cô nương bước vào trong nhà tìm giấy bút lông viết dòng tin nhắn nhủ phu quân, viết xong cô đem tới đặt trên người đứa trẻ đang ngủ ngon và hôn lên má. Khu mộ, ba người đốt giấy cho bia mộ có tên Lý Văn Sơn, Liễu Như Hoa khóc lóc xin lỗi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô đặt ly nước xuống đứng lên, nhẹ nhàng bước tới mở cửa. Phu quân cứ nói tin xấu trước đi, ta chuẩn bị tâm lý rồi. Các người là ai? Tại sao lại bắt hoa đại đường? Ta đi mách sơn thúc. Đọc tại kỳ đỉ ân bờ com, Hạc Vực, Tây Bắc hỏa mạch linh thú, Đông Bắc thạch trận tiên nhân, phía Đông dược linh, phía Tây La Văn thượng cổ, ở giữa Vương đô phát triển phồn vinh thịnh vượng, linh khí dồi dào. Hải tử phát hiện người lạ từ nhà Hoa Sơn An bước ra theo sau có hoa đại nương, nó nói lớn. Lý Văn Sơn phu quân, ta xin lỗi chàng, ta đến muộn mong chàng tha thứ cho ta, ta hứa sau này thay mặt chàng chăm sóc tốt An Nhi. Đây là cao nhân nào a? Chương 15, trận pháp.
Tâm trí Trần Bảo Thất xuất hiện rất nhiều thông tin, lịch sử ra đời, cách bố trí, sửa chữa, phá giải trận pháp. Ta không có tiền a. Trạm Tam Kích. Đến cổng tây, giúp ta bố trí trận pháp cho xe hàng. Đầu hướng Bắc Linh công ấn, hình điêu khắc trên ấn phần đầu với mỏ chim hạc. Trận pháp phong thủ lưu. Thiếu niên có hiểu, đan sư nhất phẩm tại sao không đi luyện đan lại xin việc ở đây? Vậy chỗ ngươi có tuyển người làm không? Đứng ở quầy bán sách, ông lão tóc bạc thấy hắn chú ý đến hàng đầu tiên. Trước mặt Trần Bảo Thất xuất hiện tấm bảng thông tin trận pháp vừa nhận. Ngươi trước đó nói ta hiểu biết trận pháp cấp 1. Lữ Bính, ngươi đưa kim thạch với tinh thạch cho Trần Bảo Thất bố trí lên tất cả xe hàng. Tít tít. Hoàn thành. Nghe đến có người tìm trận pháp sư cấp 1, Trần Bảo Thất quay lưng thấy được người quen. Ta không phải đan sư, cũng không biết luyện đan, thứ này có người tặng ta. Đây là trận pháp phong thủ lưu cấp 1, Trần Bảo Thất chúng ta vừa đi vừa xem. Đọc tại kidianber.com, hiệu quả, bảo vệ công kích dưới chút cơ cảnh. Hắn 22 tuổi, tư chất bình thường, không được sơn môn thu nhận, thay mẫu thân đi chuyển hàng kiếm tiền cho gia tộc. Ta biết một chút, có hay không Luân Lân huynh cần ta? Thanh niên nghe gọi bất ngờ quay mặt về phía hắn. Chương 15, trận pháp. Đúng. Xin chào mọi người, lần đầu gặp mặt. Trận pháp, phong thủ lưu. Gia Âm Vân. Lão là người quản lý chi nhánh đan sư công hội khu vực Bích Khải Thành, gia chủ ra lệnh nếu có người tìm kiếm thông tin về Liễu Như Hoa thì không được tiết lộ, hậu quả lộ thông tin ra ngoài lão không gánh nổi. Phi công kiếm. Ngươi xem ta làm sao để học được thứ này. Thiếu niên thay đổi cách tiếp đón, vẻ mặt không cười nữa, hơi nhăn nhó khó chịu. Vũ Sa Tiễn. Vũ Bách Chiến có được trận pháp, thành lập công hội khắp nơi, trăm năm chờ đợi Thái Tuất Tiên Nhân phi thăng, bố trí cạm bẫy lật đổ hoàng vị từ nhà Liễu, bước lên ngôi hoàng đế triều đại thứ nhất, thành lập nhà Vũ Vương. Đôi hướng nam sinh tự ấn, hình điêu khắc trên ấn đôi chim hạc nằm giữa bát quái sinh khí và tử khí. Đúng thưa chủ nhân. Bên ngoài thanh niên vóc dáng cân đối, mặc cam sắc áo bào bước vào hét lớn. Lân huynh chúng ta đi đâu đây? Trần Bảo Thất thầm nghĩ chiếc nhẫn đó có lẽ là nhẫn chữ vật, thế giới tu luyện giả chắc chắn dùng để cất đồ, rất giống với kho hệ thống. Trộm cướp ở phế tích mộ đa số người thường tán tu cảnh giới thấp, bước vào khu vực dãy núi thâm uyên, rừng núi cao lạnh giá, khắc nghiệt, rất nhiều tu luyện giả trở thành sơn tặc, thành lập sơn trang, cướp bóc có quy mô, tu vi rất cao. Tên hộ vệ trúc cơ mặc ra hướng thiếu niên tay cầm cuốn sách trận pháp, trên vai có tiểu hải tử. Cánh tay bắc phong vũ ấn, hình điêu khắc trên ấn cánh chim hạc vươn lên cao. Giá tiền trên trời, Trần Bảo Thất chỉ biết ước, hắn cảm giác tuyệt vọng, trận pháp trước mắt không có tiền mua. Đại trận tùy thuộc vào kim thạch hay linh thạch, linh khí càng nhiều phòng thủ đại trận càng lớn, thời gian lâu hơn. Liễu Như Hoa không biết, trước cổng tây tường thành, khoảng hơn 30 người đứng cạnh những chiếc xe chở đầy hàng hóa được phủ kín lớp vải, không nhận biết được bên trong chứa thứ gì. Cánh đông bắc phong giáp ấn, hình điêu khắc trên ấn cánh chim hạc rủ xuống như mai rùa. Tụ linh khí. Trần Bảo Thất cười khổ, hắn làm gì biết luyện đan, tấm lệnh bài này bà cho hắn. Tấm bảng hệ thống ngẫu nhiên hiện lên. Mạc Luân Lân được mẫu thân giao nhiệm vụ chuyển hàng đến Thâm Viên thành và buôn hàng về, được biết tuyến đường này thường xuyên có trộm cướp, tuy tu vi hắn luyện khí tầng 3 nhưng vẫn không chắc bảo vệ được hàng. Chúng ta biết bố trí một chút. Dù tốc ám, trận pháp sư cấp 2 giá cả bố trí trận pháp cấp 1 rất cao, hình dáng lớn không lưu động, nên sử dụng cho nhà ở Mạc Luân Lân. Ngài mua sách đi, ta giảm giá cho. Rất cần a. Ngươi có trận pháp phòng thủ cấp 1 nào chưa? Hộ vệ Mạc gia tổng có 20 người, trong đó một chút cơ cảnh, 7 luyện khí cảnh, còn lại người bình thường biết võ. Tác dụng, lấy gió làm tường chắn phòng thủ khi bị tấn công. Bước tới nơi bán sách, sách được đặt dưới cái bàn phủ kín lớp vải trong suốt, nhìn vào bên trong được chia làm 3 hàng, hàng thứ nhất trận pháp cấp 1 có 10 loại khác nhau, bên cạnh giá bán 20 hạ phẩm tinh thạch một cuốn. Quét thông tin trận pháp, Mạc Luân Lân ra hiệu. Trần Bảo Thất, Lý Thế An, các ngươi làm gì ở đây? Khu vực bên ngoài được gọi là Lục Hạc Ấn. Chiếc xe đầu tiên Trần Bảo Thất đặt từng viên kim thạch lên xe hàng, tổng có 8 viên trên 4 dưới 4, mắt trận được giấu dưới lớp vải theo hướng bắc kết nối linh khí truyền dẫn xuống từng nơi. Thế chỗ ta không có tuyển người làm, mọi người đi cho. Mỗi lần Mạc Luân Lân đi vận chuyển hàng đều thuê người bảo tiêu từ Vân Tiêu công hội, dịch vụ tốt giá hợp lý. Thông tin, trận pháp đầu tiên trong 2 trận pháp được giải mã phong giáp ấn từ Hạc Tiên để lại. Phong thủ lưu. Tại sao Mạc Luân Lân thuê trận pháp sư cấp 1 mà không phải cấp 2? Bởi trận pháp sư cấp 1 bố trí trận pháp cấp 1 vừa rẻ vừa ít tốn nguyên liệu, kích thước nhỏ vừa vặn với xe hàng di chuyển nhiều, tính năng lưu động. Thiếu chủ chúng ta đã chuẩn bị xong. Ta đến tìm việc làm, Luân Lân huynh thuê người bố trí trận pháp sao? Trần Bảo Thất theo hộ vệ Lưu Bính nhận kim thạch bố trí trận pháp, tinh thạch làm mắt trận. Khách nhân, ngài là trận pháp sư cấp 1 sao? Khu vực bên trong được gọi là Thất Mắt Thạch, vị trí nằm trong, tên gọi được đặt ý hệt như Lục Hạc Ấn, cuối cùng ở trung tâm được gọi là Truyền Thuyết Mắt Thạch, hình điêu khắc trên thạch mắt chim hạc. Ta cần thuê người bố trí trận pháp cấp 1. Đúng, ta cần người bố trí trận pháp trong hôm nay, Trần Bảo Thất ngươi biết sao? Thưa thiếu chủ, thương đội tổng có 36 người. Chân tây nam chạm âm ấn, hình điêu khắc trên ấn trần chim hạc chạm đất. Yêu cầu: 8 viên kim thạch hoặc tinh thạch và 1 viên tinh thạch. Đọc tại kidianber.com, giáp ảnh vũ. Thương đội gia tộc hắn cũng thường xuyên bị cướp, gặp đám sơn tặc cần tiền, giao một ít lộ phí sẽ được đi qua, hắn chỉ sợ lỡ như gặp lũ ác tặc, trong lúc đánh nhau bị cướp hàng đi. Cấp bậc, cấp 1. Trận pháp bố trí xong, xung quanh xe hàng linh khí hình thành vòng cung bức tường gió bảo vệ. Chủ nhân chuẩn bị tinh thần, bắt đầu sao lưu báo chí nhớ cho người. Thiếu niên chạy vào trong, một lúc sau chạy ra lắc đầu. Đọc tại kidianber.com, 3 người rời khỏi trận pháp công hội, A Thất theo sau hỏi. Cấp bậc, cấp 1. Đọc tại kidianber.com, những chiếc xe khác cũng bố trí hệt như xe đầu tiên. Số lượng sử dụng nguyên liệu rất nhiều khiến Trần Bảo Thất đỏ cả mắt, không ngờ gia tộc Mạc lại bỏ ra nhiều tiền như thế lập đại trận bảo vệ xe hàng, tất cả hàng hóa được che giấu dưới lớp vải. Đọc tại kỳ.com, nhận lấy cuốn trận pháp cấp 1, Trần Bảo Thất quan sát bên ngoài có tên phong thủ lưu, hắn thầm hỏi hệ thống. 30 phút sau, bóng Giang thiếu niên cùng hài tử bước vào trận pháp công hội, bên trong rất nhiều người đi qua đi lại, cánh trái được treo vài tấm bảng nhiệm vụ, cánh phải bày bán rất nhiều sách trận pháp. Các người báo cáo số người cho ta. Cả ngày không tìm được công việc, đôi chân bắt đầu mỏi, Trần Bảo Thất hơi buồn chợt nhớ đến gì đó hướng họa sư trước mặt. Thạch trận tiên nhân, vùng đất khắp nơi thạch đá to lớn, theo như truyền thuyết Hạc Tiên sau phi thăng đem nơi đây ngăn cách, phong ấn tiên nhân hạ giới. Ngài đây là trận pháp sư cấp 1. Trần Bảo Thất cùng Tiểu An thất vọng, hắn không ngờ ở đây cũng không có thông tin. Bóng lưng hai người xa dần, lầu cao đan sư lão già vẻ mặt nghiêm trọng ra lệnh cho tên hộ vệ phía sau. Ảo thân cảnh. Mạc Luân Lân trên tay ngón trỏ đeo chiếc nhẫn, lật tay lại lăn nhận nửa vòng, một cuốn sách hiện ra, cầm lấy nó đưa tới. A, trận pháp công hội ta tới đây. Cách phá giải tìm kiếm mắt trận hủy đi hoặc sức mạnh vượt qua đại trận, gia cố là thay mới kim thạch hoặc linh thạch bên trong đại trận. Theo thông lệ người yêu cầu trận pháp sư bố trí trận pháp cứ phân bổ nhiệm vụ trên bảng, thanh niên rất gấp không có thời gian thông báo nhiệm vụ. Vân Tiêu công hội 16 người, một trúc cơ, 3 luyện khí cảnh, 12 người luyện võ. Người đi phong tỏa tin tức liên quan tới Liêu Như Hoa, một chút cũng không được lọt ra ngoài. Một nữa đám người mặc cam sắc áo bào bước ra túi người với 3 người đi tới. Thời hạn 10 ngày. Phong báo tố. Vân Tiêu công hội do thành chủ quản lý, nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, bảo tiêu, cho thuê xe ngựa. Trần Đông Nam thân tốc ấn, hình điêu khắc trên ấn chân chim hạc bước về phía trước, bình chim hạc giữ nguyên. Xin lỗi Lân huynh, ta không có tiền mua, chưa học qua một cuốn trận pháp nào. Nhận thấy thái độ đó, Trần Bảo Thất biết mình không được coi trọng như đan sư, hắn quay lưng dắt tiểu hài tử bỏ đi. Cách bố trí trận pháp phong thủ lưu, 4 viên kim thạch hoặc tinh thạch ở trên, 4 viên ở dưới, hình thành cánh chim hạc rủ xuống như mai rùa, mắt trận chỉ được dùng tinh thạch đặt vào góc phải hướng đông bắc, dùng linh khí đưa dẫn mắt trận kết nối kim thạch hoặc tinh thạch lại với nhau hình thành lớp gió thổi xung quanh khu vực bố trí trận pháp. Hai người bước tới chào hỏi nhau. Thả tiểu hài tử xuống, Trần Bảo Thất túi người. Lịch sử trận pháp, rất lâu về trước con dân Hạ Quốc khai phá lãnh thổ Hạc vực tìm thấy thạch trận tiên nhân, tưởng chừng nơi đó chỉ là những viên thạch đá to lớn dùng để trang trí, cho đến khi Vũ Bách chiến giải mã vào 200 năm trước. Bút lông họa sư chạm vào cuốn sách. Ngài là đan sư nhất phẩm, tại sao không luyện đan bán cho chúng ta? Chương 16, luyện khí. Trần Bảo Thất xem thông tin trong kho đồ xuất hiện thêm cuốn sách, chợt nhớ lại trước đó ở nhà mang theo 3 bộ quần áo, một trong 3 cái áo có công pháp cỏ sinh mệnh. Trần Bảo Thất muốn thử sức mạnh, đứng giữa đám ruộng lúa tung chiều, nắm chặt tay phải đấm mạnh xuống đất. Vương triều Hạ Quốc hơn 2000 năm chiến tranh biên giới, các trận chiến lớn diễn ra làm chết rất nhiều dân thường, tu luyện giả. Sông Tam Vọng Sinh bắt nguồn từ Tây Bắc dãy núi Vọng Lanh chia làm 3 hướng lớn và nhiều nhánh nhỏ từ 3 hướng đó, hướng thứ nhất chạy qua thôn làng trải phía đông bắc ra biển, hướng thứ hai qua thôn Lưu Xuân đi vào Bạch Khải thành giáp biển, hướng thứ ba dọc theo phía tây nam Tung Lũng đồng bằng hướng tới Dược Linh ở Hạc vực. Đúng rồi. Linh thức nhắm mắt vẫn có thể nhìn, nghe thấy âm thanh xung quanh bản kính. Bố trí trận pháp tiêu hao khá nhiều linh khí, A Thất hơi mệt mỏi. Tung Lũng đồng bằng nằm giữa hai dãy núi, phía bắc dãy núi Vọng Lanh, phía nam dãy núi Sơn Linh, phủ xa được bồi đắp bởi hai con sông lớn Tam Vọng Sinh, Linh Thủy Mục. Giá như ta có tiền mua sách bố trí chắc sẽ giàu. Cổng thành phía tây cao lớn, đường mòn bên dưới nhóm người thương đội, cưỡi ngựa dẫn theo sau rất nhiều xe hàng gấp rút tiến về phía trước, đội ngũ người tu luyện giả rất nhiều. Lượng lớn linh khí ngập tràn trong cơ thể Trần Bảo Thất, cảm giác giống như sắp nổ tung, hắn ngồi xuống vận chuyển công pháp Thiên Đạo Quyết, kết ấn tu luyện khai thông kinh mạch. Chương 16, luyện khí. Công năng, truyền tống trận. Phần thưởng, tu vi tăng 1 năm. Chủ nhân chuẩn bị hấp thụ. Được biết muốn bố trí trận pháp cần phải học qua dẫn linh khí, người bình thường không thể nào làm được, họ trở thành tu luyện giả mới bắt đầu học trận pháp. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, bố trí trận pháp truyền tống ngẫu nhiên. Trần Bảo Thất nhận lấy tiền bỏ vào túi áo, bên cạnh tiểu hài tử nắm tay vui vẻ. Bụt. Đọc tại kỳ.com, tuổi 18. Bảo Thất lần sau gặp lại ta mời ngươi uống rượu. Thực chất Trần Bảo Thất đã được hệ thống sao lưu thông tin trận pháp vào trong trí nhớ, nhưng sợ người khác nghi ngờ hắn vẫn xem cuốn sách như trận pháp sư bình thường. Tư chất, bình thường. Sông Linh Thủy Mục bắt nguồn từ dãy núi Sơn Linh đi qua thôn Hải Âu ra biển. Lý Thế An linh thức cảm ứng xung quanh rõ hơn, bên trong cơ thể linh khí tập trung về giữa bụng, hóa thành ngọn lửa nhỏ phập phồng lơ lửng. Bố trí xong, Trần Bảo Thất quay lại trả cuốn trận pháp. Đọc tại kỳ.com, dù tình trạng dãy núi thâm viên trộm cướp rất nhiều nhưng Vương Đô, Sơn Môn vẫn không quan tâm, thứ họ cần giải quyết chính là biên giới chiến sự, phía tây Nam Ma Huyền, phía bắc Hoàng Triều Long Quốc, phía đông Vương Triều Quý Quốc. Người đâu linh thú giữa cánh đồng. Linh thú phá lúa. Trần Bảo Thất học công pháp Thiên Đạo Quyết, trong đó có cách dẫn linh khí tu luyện được xem như tu luyện giả, chỉ là hắn không biết mà thôi. Linh hệ, chưa mở. Ngươi mới tới chắc có lẽ không biết. Mạc Luân Lân thu hồi cuốn sách vào nhẫn chữ vật, lấy một túi tiền ra đưa. Hắn tự nhủ với bản thân rằng, sau này chỉ đánh kẻ địch bị thương nặng thôi, không cần giết, bởi vì tính cách nhân từ này, về sau hắn gặp không ít địch nhân quay lại báo thủ. Hai mắt Trần Bảo Thất dần mở, không ngờ bản thân nhanh như thế bước vào cảnh giới luyện khí tầng 1, trở thành tu luyện giả, thân thể nhẹ hơn, linh thức tầm nhìn xa hơn, âm thanh nghe rõ trong phạm vi bán kính 60m, gấp đôi người bình thường. Thất ca đi đâu thế nhỉ? Đây là sức mạnh ta sao? Kho đồ, công pháp cỏ sinh mệnh, 20 xu đồng, vật dụng cá nhân, vật dụng bếp. Phía đông giáp với biển lớn hải vực, biển rộng mênh mông, sâu dưới đáy biển linh thú cấp cao rất nhiều. Nhiệm vụ, hàng ngày bố trí một trận pháp ngẫu nhiên. Luân Lân huynh ta làm xong rồi. Ban đầu Mạc Luân Lân không tin A Thất một con người bình thường lại biết bố trí trận pháp, khi đưa cuốn sách ra biểu cảm trên khuôn mặt đối phương vẫn bình tĩnh xem. Thung lũng đồng bằng đất đai màu mỡ là nơi nuôi trồng lớn nhất vương triều Hạ Quốc, mỗi năm có thể cứu đói rất nhiều quân binh, người dân, tu luyện giả. Xa xa có bóng người đi tới, trung niên dáng người cao lớn, mang theo cái liềm chuẩn bị thu hoạch, bất chợt hướng ánh mắt về giữa cánh đồng, ở đó có khoảng trống lớn. Đã quá thời gian dự tính ban đầu, Mạc Luân Lân ra lệnh thương đội di chuyển. Đi thôi, chúng ta xuất phát, trời không còn sớm. Tốc độ lần này thuần thục hơn trước, hắn rất nhanh hoàn thành chuyển tống trận, bên dưới nền đá hình ngôi sao phát sáng. Nghe thấy giọng nói con người, trung niên quay đầu quan sát không phải linh thú mới không chạy nữa, đi đến bờ đất gần chỗ hắn. Dầm. Tiến lại gần hơn trung niên la lên sợ hãi quay đầu chạy đi. Đọc tại kỳ đỉ ân mờ con, viên đầu tiên đặt xuống hướng tây nam, tay trái chạm vào nó hấp thu linh khí chuyển dẫn đưa qua tay phải cầm viên thứ hai, chạy tới hướng bắc đặt xuống, tiếp tục nối linh khí chuyển dẫn sang viên thứ ba đặt xuống hướng đông nam, viên thứ tư hướng tây bắc, viên thứ năm hướng đông bắc, đường nối cuối cùng trở về vị trí viên thứ nhất. Hắn nghe được âm thanh cơn gió, cánh bướm vỗ, châu chấu nhảy, sâu cả lá, chim bay trên không trung. Hắn không ngờ luyện khí cảnh sức mạnh lớn đến như thế, một đấm này đối với đầu người bình thường chắc không sống nổi. Xoa đầu nhỏ Tiểu An, Trần Bảo Thất tươi cười. Đọc tại kỳ đỉ ân mờ con, quần áo trên cửa sổ khô giáo Trần Bảo Thất đưa hết vào kho hệ thống, lấy trong túi áo ra 5 viên kim thạch đặt xuống đất bố trí trận pháp. Linh khí phát sáng chạy khắp cơ thể Trần Bảo Thất liên tục đột phá vách ngăn, chẳng mấy chốc tới bước cuối cùng, liên kết hình thành ngọn lửa nhỏ phập phồng lơ lửng giữa bụng. Bút lông họa sư vẽ vài nét trong không trung, một tấm bảng xuất hiện trước mặt hắn, bước chân vẫn di chuyển nhưng tấm bảng giống như được định vị, luôn đứng giữa không trung trước mặt hắn không bị chuyển động. Nhưng hắn có một thắc mắc, chính là hệ thống đem quét toàn bộ dữ liệu bố trí trận pháp lưu lại, thế chẳng phải hắn học xong được một trận pháp sao? Khoảng trống Trần Bảo Thất phá không là gì đối với nơi đây thường xuyên linh thú xâm nhập, trung niên không trách hắn giải thích chỉ về biển lớn. Luyện khí khai mở nội linh hấp thu linh khí từ thiên nhiên giúp cơ thể người phàm trở nên cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn và được chia làm 10 tầng. Mặt đất thủng một lỗ lớn, dài 3 tấc rộng 3 tấc, hắn đứng không vững liền ngã xuống đè bẹp lên lúa, các cây lúa bị hắn đấm nát bét dưới đất. Tu vi, cảnh giới, người thường. Nội linh khai thông kinh mạch các khiếu liên kết với nhau tạo thành một ngọn lửa nằm trong thân thể. Đọc tại kỳ đi ẩn vở com, tìm. Thất ca, huynh kiếm được tiền a. Nằm dưới đất Trần Bảo Thất vội đứng lên hướng bóng lưng trung niên gọi. Trần Bảo Thất rời khỏi đám lúa bước lên bờ đất túi người xin lỗi. Vâng thưa chủ nhân. Ban đầu hệ thống nhận định đưa 3 bộ quần áo trước mặt Trần Bảo Thất vào kho đồ, trên đường đi trời mưa hắn lấy ra hệ thống xác nhận chỉ lấy áo, cuốn công pháp của sinh mệnh từ đó rơi ở trong kho đồ. Công pháp, Thiên Đạo Quyết. Bóng dáng hắn biến mất trong đại trận, Tiểu An tu luyện bên cạnh đôi mắt vẫn nhắm nhưng miệng nhỏ nhếch lên. Nghĩ đến sức mạnh lớn hơn Trần Bảo Thất lạnh sống lưng, bản thân tu luyện để bảo vệ Tiểu An, nhưng hắn không muốn giết người, kiếp trước hắn chưa từng giết ai, như một trạch nam rất nhút nhát không gặp người ngoài nhiều và không muốn va chạm. Tư chất nó rất cao cộng với công pháp Thiên Đạo Quyết học từ Trần Bảo Thất, lượng linh khí hấp thu nhanh chóng, như cơn gió hào hạt gia tăng cảnh giới đến luyện khí tầng 1. Tiểu An, chúng ta về nhà trọ thôi. Huyết mạch chưa mở. Vừa đi vừa mở túi tiền ra xem bên trong, số lượng 5 viên kim thạch, hắn không ngờ bố trí trận pháp được trả nhiều thù lao như thế, được biết đào mỏ một ngày chỉ 3 xu, đây không phải bằng căn nhà hắn bán sao? Số tầng luyện khí tăng tương đương kích thước nội linh tăng, dẫn theo kinh mạch các khiếu phát triển, sức mạnh, thể lực, thân pháp, linh thức. Leo lên lưng ngựa hắn quay đầu lại. Linh thú thường xuyên xâm nhập vào đất liền phá nát và ăn hết rất nhiều lương thực, làm giảm sản lượng mỗi năm. Nội linh được ví như trái tim thứ hai, phá hủy nội linh chính là phế đi tu vi. Làm tốt lắm, đây là tiền thù lao. Gia cảnh, không người thân. Hoa sư, kiểm tra thông tin ta. Từ xa nhìn vào tán tu trộm cướp bình thường chẳng dám bén mảng đến, chỉ có đám sơn tặc trên núi mới cả gan cướp bóc giết người. Trận pháp, phong thủ lưu cấp 1. Hoa sư đây là đâu? Thiếu niên ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở giữa cánh đồng nhà ta? Tên, Trần Bảo Thất. Đại thúc ta là con người. Cách thôn làng trại không xa, xung quanh con sông Tam Bọc Lãnh, cánh đồng rộng lớn trồng rất nhiều cây lương thực, trong đó lúa chiếm 7 phần. Ta là trận pháp sư cấp 1, trong lúc dịch chuẩn bị lạc đường. Không biết đại thúc vì sao nói linh thú phá lúa. Ở giữa cánh đồng lúa chín vàng, trận pháp hình ngôi sao phát sáng, xuất hiện bóng dáng thiếu niên đứng giữa đại trận, hai mắt liên tục đảo xung quanh. Hơn 30 phút sau hai người về đến nhà trọ, bước lên tầng đi đến phòng số 2, mở cửa đi vào trong, Tiểu An ngồi xuống tu luyện. Hai người chào tạm biệt, bóng lưng thương đội đi xa, Trần Bảo Thất cảm thấy Mạc Luân Lân thật là một thanh niên tốt, lần thứ hai gặp mặt liền cho hắn xem trận pháp miễn phí còn cho thêm thù lao. Tu vi chưa dừng lại vẫn tiếp tục tăng lên, linh thức dần mở rộng hơn, mãi đến lúc bị ngăn cách bởi cánh cửa luyện khí tầng 2. Thưa chủ nhân, chúng ta đang ở phía đông bắc lãnh địa Thung Lũng Đồng Bằng. Chương 17, Thung Lũng Đồng Bằng. Với bộ quần áo rách rưới và gương mặt trẻ trung, hắn bước chân tới mở cửa chính đi ra qua hành lang, xuống lầu những hàng cầu thang gỗ cũ kỹ và cảm nhận sự cũ kỹ của căn nhà. Bước chân nhẹ nhàng của hắn phản ánh tiếng vang lên từ sàn gỗ, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Cuộc chiến giữa con người và linh thú nổ ra ngay lập tức. Những người dân, tu luyện giả bất khuất của làng tập hợp lại, sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ cuộc sống của họ và cánh đồng lúa của mình. Tiếng gầm giống của linh thú và tiếng kêu cứu của con người trở thành bản giao hưởng của sự hy sinh và quyết tâm. Trần Bảo Thất sợ hãi tạm biệt trung niên bước xuống đám lúa, vào đại trận trở về nhà trọ. Hắn tu vi chỉ mới luyện khí tầng 1, linh thú xuất hiện chưa biết cảnh giới, nhưng theo diễn tả to lớn thì cảnh giới ít nhất phải trúc cơ trở lên, hắn trở về là thượng sách. Hắn dù biết bố trí trận pháp nhưng không có tiền học trận pháp, phải kiếm việc làm có tiền mới mua được trận pháp, lúc đó mới làm được nhiệm vụ hệ thống. Họ điều tra từng góc nhỏ của thành, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Dù cảm thấy sự lạnh lẽo của đêm, họ vẫn tiếp tục bước đi, trông chờ ánh sáng bình minh để kết thúc một đêm tuần tra căng thẳng nhưng cũng đầy nghĩa vụ. Có lẽ không ai biết chắc chắn, nhưng người dân trong làng đã kể lại rất nhiều câu chuyện về sự xuất hiện của linh thú. Họ nói rằng nó có hình dạng khổng lồ, với bộ lông màu đen như mực và đôi mắt lấp lánh đỏ rực.
A, Thất Ca cũng là tu luyện giả.
Thất Ca, ta có một bất ngờ muốn cho huynh biết. Đọc tại kidianver.com, Tiểu An ăn cơm thôi. Truyền thuyết kể rằng trong một buổi sáng, khi mặt trời mới bắt đầu ló dạng, một linh thú khổng lồ với bộ lông màu xanh ngọc bí ẩn lên bờ từ biển cả. Người trông nom cánh đồng chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này và ngay lập tức phát đi một cuộc cảnh báo khẩn cấp. Chúc mừng đệ, người nông dân nơi đây chăm chỉ, cần cù và khéo léo. Họ cày bừa, gieo mạ, tưới nước và chăm sóc từng cây lúa như chăm con đẻ của mình. Cuộc sống tuy vất vả nhưng luôn tràn ngập niềm vui và hy vọng. Mỗi mùa thu hoạch, tiếng cười nói rộn ràng, những bó lúa được gặt về, phơi trên những sân phơi nắng rực, tạo nên bức tranh lao động hăng say và phồn thịnh. Hải vực biển lớn là một không gian rộng lớn, bí ẩn và đầy mê hoặc. Trên mặt biển xanh biếc, những con sóng lớn nối tiếp nhau vô và mở, tạo nên những âm thanh rì rào không ngừng nghỉ. Mặt nước phẳng lặng vào những ngày trời yên và dữ dội, mạnh mẽ vào những ngày bão tố, như thể biển đang thể hiện cảm xúc của riêng mình. Linh thú đó là thứ gì? Trần Bảo Thất thắc mắc. Trong lòng biển sâu thẳm, nơi ánh sáng mặt trời khó có thể xuyên tới, tồn tại những linh thú kỳ lạ và huyền bí mà con người chỉ mới khám phá được phần nào. Trong số đó, có những linh thú biển cả, những linh thú huyền thoại, gắn liền với những câu chuyện dân gian và truyền thuyết từ bao đời nay. Cánh đồng lúa xanh mướt nằm bên bờ biển, là nguồn sống của cộng đồng dân làng thung lũng đồng bằng. Mỗi ngày, những người dân chăm chỉ làm việc trên cánh đồng, hy vọng trong từng hạt lúa là một kho báu đem lại sự phồn thịnh và hạnh phúc cho họ. Tiểu hài tử dừng việc tu luyện ngồi dậy nhìn vào khay thức ăn. Biển lớn mênh mông như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời, nhưng ẩn chứa một bí mật đen tối là linh thú. Nghe đây, ngươi biết không, người ta kể rằng đã có những linh thú khổng lồ xuất hiện đây, tấn công đồng lúa vào mỗi mùa. Nó thường xuất hiện vào buổi tối, khi mặt trăng ló dần trên bầu trời. Sau khi đặt món ăn, thiếu niên bay lại phòng của mình, đợi món ăn được làm xong trong sự hứng khởi và mong chờ. Bên trong thành, các binh lính tuần tra lặng lẽ đi qua những con hẻm u ám, ánh đèn chiếu lên gương mặt mệt mỏi của họ, tạo nên những bóng dáng lạ mắt và bí ẩn. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên những viên đá, kèm theo tiếng hơi thở rẻ rẻ, tạo nên bầu không khí căng thẳng và lo lắng. Ta vừa đột phá giống đệ. Chúng ta ăn thôi, ngày mai đệ theo ta tiếp tục đi tìm công việc. Hi hi. Thất Ca đoán đúng rồi. Đọc tại kidianver.com, thung lũng đồng bằng trồng lúa không chỉ là nơi cung cấp lương thực mà còn là biểu tượng của sự gắn kết giữa con người và thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Nơi đây lưu giữ những giá trị văn hóa, truyền thống và phong tục tập quán từ bao đời nay. Chính vì vậy, thung lũng đồng bằng trồng lúa luôn có một vị trí đặc biệt trong lòng mỗi người con vương triều Hạ Quốc, là niềm tự hào và nguồn cảm hứng bất tận. Cảnh quan ở đây cũng được tô điểm thêm bởi hình ảnh hai con sông uốn lượn quanh co, như những dải lụa mềm mại vắt ngang qua cánh đồng. Buổi sáng, khi mặt trời còn chưa lên cao, sương mù bảng lạng trên mặt nước, tạo nên khung cảnh thơ mộng và huyền ảo. Chiều về, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ dòng sông, phản chiếu lên những cánh đồng lúa, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Thung lũng đồng bằng nằm giữa hai dãy núi cao, được bao bọc bởi những ngọn đồi xanh mướt. Nơi đây, khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, rất thuận lợi cho việc trồng lúa. Những cánh đồng lúa bát ngát trải dài đến tận chân trời, từng thửa ruộng vuông vắn được chia thành từng mảnh nhỏ, như những ấu cờ trên bàn cờ khổng lồ. Đọc tại kidianver.com, Đỗ Tiểu An quan sát hắn vẽ mặt nghiêm trọng. Câu chuyện kể rằng các linh thú sẽ ăn cây lúa, lương thực, gia súc. Người thường chúng ta không dám tiếp cận sau khi nó đã tấn công. Trung niên giọng nói rất sợ hãi. Mỗi mùa nước lũ về, hai con sông lớn lại mang theo những hạt phù sa quý giá từ thượng nguồn, trải khắp thung lũng. Phù sa lắng đọng lại trên những cánh đồng, làm giàu thêm lớp đất trồng. Đây là nguồn dinh dưỡng tự nhiên quý giá giúp cho cây lúa phát triển mạnh mẽ và đạt năng suất cao. Những dòng sông không chỉ cung cấp nước tưới tiêu mà còn là mạch sống của cả vùng đất, duy trì sự sinh sôi và phát triển bền vững của nông nghiệp. Người dân sống ven sông cũng dựa vào nguồn lợi từ sông để sinh sống và phát triển. Họ đánh bắt cá, nuôi trồng thủy sản và sử dụng nước sông cho các hoạt động nông nghiệp và sinh hoạt hàng ngày. Đọc tại kidianver.com, chương 17, Thung lũng đồng bằng. Mỗi bước đi, mỗi góc phố đều ẩn chứa những nguy cơ và mối đe dọa tiềm ẩn. Binh lính cảm nhận sự hoang dã và không an toàn của đêm tối, nhưng cũng không thể phủ nhận sự quyết tâm và can đảm trong lòng họ. Nhà trọ ánh đèn lờ mờ soi sáng những bức tường trắng trơn, trong căn phòng số 2 ở trên tầng, không gian yên tĩnh bóng dáng tiểu hài tử ngồi tu luyện bên cạnh đại trận xuất hiện thiếu niên. Thung lũng đồng bằng trồng lúa càng trở nên trù phú và tươi đẹp hơn nhờ sự bồi đắp phù sa của hai con sông lớn. Những con sông này mang theo dòng nước mát lành và nguồn phù sa màu mỡ, làm cho đất đai ở đây trở nên phì nhiêu và màu mỡ, là nền tảng vững chắc cho việc trồng lúa. Tuy nhiên, niềm vui và sự bình yên của họ thường xuyên bị đe dọa bởi sự xuất hiện của linh thú. Những linh thú khổng lồ với thân hình quái dị và sức mạnh lớn xuất hiện từ dưới lòng biển, đổ bộ lên cánh đồng lúa như những cơn ác mộng. Khi đặt chân xuống tầng trệt, thiếu niên tiến tới chủ quản gọi một suất ăn đêm với năm xu. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, hai người đứng giữa đồng lúa rộng lớn, trò chuyện về câu chuyện về linh thú tấn công đồng lúa. Dù đối mặt với sự hung ác của linh thú, lòng dũng cảm và lòng kiên nhẫn của con người không bao giờ phai mờ. Họ chiến đấu từng giây từng phút, dù phải hy sinh nhiều thứ. Bằng sự đoàn kết và quyết tâm không khuất phục, họ cuối cùng cũng đánh bại linh thú, lấy lại sự yên bình cho cánh đồng lúa và đất đai của mình. Vào mùa lúa chín, thung lũng như khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ. Mùi hương của lúa mới hòa quyện với gió, lan tỏa khắp không gian, tạo nên một cảm giác thanh bình và dễ chịu. Những bông lúa chín nặng trĩu hạt, uốn cong mình theo từng cơn gió nhẹ, như những bàn tay vây chào khách lạ. Cuộc chiến đã kết thúc, nhưng sức mạnh và lòng can đảm của con người vẫn mãi hiện hữu. Họ tiếp tục sống, xây dựng thành và bảo vệ con dân, không ngừng hy vọng vào một tương lai tươi sáng và an lành. Bích Khải Thành trong đêm tối,
ánh đèn lờ mờ từ những ngọn đèn phản chiếu trên bức tường đá cổ kính, tạo nên những bóng đen u ám và nhấp nhô. Ánh sáng từ mặt trăng chỉ lan tỏa một chút yếu ớt, làm nhòa đi bóng tối nhưng cũng tạo ra những bóng đổ mênh mông. Đọc tại kỳ đỉ Unmer.com, hai người đứng im lặng dưới ánh trăng khuya và tiếng gió rì rào qua những cánh cỏ. Truyền thuyết về linh thú tấn công tạo nên một không khí bí ẩn và huyền bí trong lòng họ, khi họ cảm nhận được sự lạnh lẽo và bí ẩn của đêm. Trong sự im lặng của đêm, âm thanh của đồng lúa reo rắt như lời cảnh báo, nhắc nhở về sự đe dọa tiềm ẩn của quái vật. Vậy nó làm gì khi tấn công đồng lúa? Trần Bảo thật khó hiểu. Xung quanh Tiểu An có linh khí nồng đậm, sự khác biệt lớn hơn hắn, được biết hắn luyện khí tầng 1 linh thức tăng cao linh thức phạm vi 60m, khoảng cách này hắn thấy được nội linh trong người hải tử. Đệ đột phá. Hơn 10 phút sau chủ quản mang đồ ăn lên, Trần Bảo thất bước ra mở cửa, bê khay thức ăn cảm ơn quay người đi vào, đặt xuống đất quay lại đóng cửa. Chương 18, Vân Tiêu công hội. Xin chào. Chúng ta có thể giúp gì cho bà hôm nay? Thiếu niên túi xuống, nhẹ nhàng hỏi tiểu hải tử. Cảm ơn ngươi nhiều. Ta rất tin tưởng vào dịch vụ của công hội Vân Tiêu. Bà lao tươi cười chuẩn bị rời đi. Đại thúc này ở đây là cửa hàng của ai vậy? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ rất vui lòng giúp đỡ. Xin hãy cho ta biết loại hàng hóa và số lượng cụ thể, cũng như thời gian bà muốn giao hàng. Trung niên trẻ tuổi tư vấn. Trong tiểu sơn thu môn trưởng môn đời đầu tiên nổi danh với kiến thức uyên bác và tấm lòng quảng đại, đã thành lập thiên đài các cách đây rất lâu về trước. Ban đầu, cửa hàng chỉ là một gian nhỏ, nơi tiểu sơn thu môn thu thập và bày bán những công pháp, tiến pháp mà trưởng môn đã kỳ công siêu tầm từ nhiều năm học hỏi và trải nghiệm. Những sản phẩm này không chỉ giúp các võ giả nâng cao võ công mà còn mang lại sự an toàn và bảo vệ trong các trận chiến khốc liệt. Thấy người nhân viên là một trung niên trẻ tuổi với sự khéo léo và sắc sảo trong công việc, thiếu niên cất giọng hỏi. Trần Bảo thất khuôn mặt đầy bất ngờ, hắn biết tu luyện chính là dùng công pháp, chiến đấu cần kiếm pháp hoặc tiến pháp, mọi thứ đều có bán bên trong cửa hàng. Nhưng hắn bây giờ tiền còn không đủ ăn trong vài ngày, làm sao mơ tưởng đến. Đứa trẻ gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực lên. Thiếu niên mỉm cười, lấy từ trong túi ra 5 đồng xu, đưa cho người bán hàng. Hai bát súp đậu phụ nhanh chóng được đưa ra, khói bốc lên nghi ngút, tỏa hương thơm ngào ngạt. Tiểu hài tử háo hức cầm bát súp, hút từng múc nhỏ, cảm nhận vị ngọt bùi của đậu phụ, vị mặn mà của nước súp và cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Đọc tại kỳ đỉ Unmer.com, ngươi có thể giới thiệu một chút về bản thân và lý do muốn gia nhập công hội Vân Tiêu được không? Trung niên kể cho hai người nghe về câu chuyện lịch sử hình thành của biệt viện sau cánh cổng. Ta cần vận chuyển một số hàng hóa đến thôn Lưu Xuân, có thể giúp ta được không? Bà lão hạ thấp giọng. Trường môn đời đầu không chỉ là một nhà kinh doanh tài ba mà còn là một người thầy tận tâm. Thường xuyên tổ chức các buổi giảng dạy, chia sẻ kiến thức về công pháp, kiếm pháp cho những người có tâm học hỏi. Các võ giả đến thiên đài các không chỉ để mua sắm mà còn để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Chủ quản mỉm cười hài lòng thông cảm cho hắn. Đọc tại kỳ đi Unmer.com, chương 18, Vân Tiêu công hội. Nhiệm vụ hàng ngày một đại trận truyền tống ngẫu nhiên. Được thôi, chúng ta vào trong gặp trưởng quản cùng trao đổi thêm về công việc tại Vân Tiêu. Trung niên trẻ tuổi mỉm cười. Trúc Cơ Đan, ta tin chắc 6 gia tộc lớn đại tài tranh giành. Xung quanh nhân viên liên tục chào đón khách hàng đến, gần Trần Bảo Thất có hai người trò chuyện. Tiếp trước Trần Bảo Thất từng chạy xe ôm, giao hàng, hắn có thể hiểu một chút về vận chuyển hàng. Đọc tại kỳ đi Unmer.com, được, chúng ta sẽ sắp xếp để đưa hàng của bà đến đích đúng thời gian. Bà có bất kỳ yêu cầu hoặc thông tin đặc biệt nào khác không? Trung niên trẻ tuổi hỏi thêm. Tìm. Phần thường một vật pháp bảo ngẫu nhiên. Trong chóng thân được làm từ tre, cánh quạt được làm từ giấy pha màu. Cả hai tiếp tục bước đi, dừng lại trước một sạp hàng bán súp đậu phụ, món ăn thân thuộc trong thành. Mùi thơm của súp đậu phụ hòa quyện trong không khí, khiến bụng đói của thiếu niên và tiểu hài tử réo lên. Một vài người ngồi ăn, chăm chú thưởng thức từng thìa súp nóng hổi, khuôn mặt hiện lên vẻ hài lòng dù bối cảnh xung quanh còn nhiều khó khăn. Ta sinh sống ở thôn Minh Hai, từng làm việc trong khu mỏ đá phía Bắc suốt 6 năm qua, nhưng vì khu mỏ bị sập mới đến đây tìm việc làm. Trong quá trình kiếm việc làm ta may mắn đạt được cơ duyên trở thành tu luyện giả tán tu, cảnh giới hiện tại luyện khí tầng 1. Ta rất ấn tượng với sự chuyên nghiệp và uy tín của công hội Vân Tiêu, và mong muốn được góp sức vào đội ngũ để cùng công hội phát triển hơn nữa. Trần Bảo thất nhẹ nhàng đáp. Ngươi có biết Tiểu Sơn Thu Môn, Sơn Môn trên núi cao, chính là chủ của nơi này. Dĩ nhiên, chúng ta cam kết đảm bảo hàng hóa của bà sẽ được vận chuyển một cách cẩn thận và an toàn nhất. Cảm ơn bà đã chọn dịch vụ của chúng ta. Trung niên cam kết. Đa tạ chủ quản. Ta có thể mang theo tiểu hải tử trong quá trình làm việc không? Xin chào thúc. Ta là Trần Bảo Thất, đến đây xin việc làm trong công hội Vân Tiêu. Xin chào. Ta là nhân viên có thể giúp gì cho hai huynh đệ đây? Trần Bảo Thất nghe đến đan dược tăng cảnh giới lên trúc cơ, hắn không ngờ thứ này cũng có, tò mò hỏi một trung niên. Đọc tại kỳ đi Unmer.com, rất vui được phục vụ bà. Chúng ta sẽ đến nhà bà kiểm tra và lấy hàng vận chuyển trong thời gian sớm nhất. Vậy à? Tôi nghe nói giá khởi điểm đã rất cao rồi. Bước vào trong căn phòng lớn, một ông lão khuôn mặt nhăn nheo, mái tóc bạc trắng, cầm cái bàn tính tiền. Trung niên bước tới nói vào hai lão sau đó lui ra, lão trưởng quản mời hai người ngồi xuống bắt đầu hỏi. Rời khỏi sạp hàng suốt, cả hai đi ngang qua một cánh cửa lớn, người dân tụ tập xung quanh, bàn tán sôi nổi về những thứ sắp diễn ra bên trong. Ta có một số thùng gỗ cần vận chuyển, khoảng 10 thùng, và ta muốn chúng được giao đến vào sáng ngày mai. Bà lão diễn tả hàng hóa. Không có gì cả, chỉ cần chắc chắn rằng hàng hóa sẽ đến đích một cách an toàn là được. Bà lão xua tay. Một trong những yếu tố làm nên sự thành công của thiên đài các chính là sự công bằng và minh bạch trong việc định giá. Dù là công pháp, pháp bảo hay vũ khí, tất cả đều được định giá một cách hợp lý, giúp người mua cảm thấy yên tâm và tin tưởng.
Tiểu Sơn Thu môn luôn tâm niệm rằng, việc kinh doanh không chỉ là lợi nhuận mà còn là sự góp phần vào việc phát triển và bảo tồn những giá trị võ học quý báu. Trần Bảo Thất bước vào bên trong công hội Vân Tiêu, hắn nhìn thấy những chiếc xe ngựa được chất đầy hàng hóa, từ những thùng gỗ đến những bao hàng, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng và cẩn thận. Mỗi chiếc xe ngựa đều được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi lên đường, đảm bảo rằng mọi món hàng sẽ được vận chuyển đến đích một cách an toàn và không bị tổn thất. Đội ngũ nhân viên công hội luôn đảm bảo rằng xe ngựa luôn trong tình trạng tốt nhất, sẵn sàng cho mọi hành trình. Trong túi còn 10 xu, A Thất mong rằng sớm tìm được công việc trong thành, nếu không hắn cùng Tiểu An đói khổ, hắn không muốn cho nó rơi vào hoàn cảnh không có gì để ăn. Sáng sớm, ánh mặt trời le lói qua những đám mây xám xịt, chiếu xuống con đường lát đá. Tiếng gà gáy vọng lại từ xa, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Một thiếu niên chừng 18 tuổi, với dáng vẻ gầy gò, quần áo rách rưới, dắt tay một tiểu hài tử bước đi trong thành. Tiểu hài tử khoảng 6 tuổi, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Miễn ngươi không làm ảnh hưởng công việc, muốn mang theo ai đi cùng đều được. Ta tên Lý La Kháo, người thanh toán tiền lương, rất vui được hợp tác cùng hai vị. Trải qua thời gian, danh tiếng của Thiên Đài các ngày càng lan rộng. Nơi đây không chỉ bày bán công pháp, tiên pháp mà còn thu mua và trao đổi các pháp bảo, kiếm pháp, phụ chú, đan dược và vũ khí như kiếm, cung. Mỗi món hàng tại Thiên Đài các đều được chọn lọc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Chính sự uy tín này đã thu hút không ít những người muốn bán lại bảo vật của mình hoặc tìm kiếm những thứ tốt nhất cho bản thân. Chúng ta là người bình thường không nên ao ước những thứ tu luyện làm gì. Trung niên trẻ tuổi nói với bà lão bên cạnh. Rất tốt, chúng ta luôn tìm kiếm những người tu luyện giả. Ngươi đã từng trải qua khắc khổ ở khu mỏ, ta tin ngươi làm tốt, bây giờ có thể đăng ký làm việc luôn. Tiểu An có muốn ăn một bát xúc không? Trần Bảo Thất tạm biệt trung niên, dẫn tiểu hài tử tiếp tục di chuyển đến Vân Tiêu công hội. Đọc tại kỳ đi Unverb.com, Trần Bảo Thất vui mừng cảm ơn. Bích Khải thành phía đông thành chủ cửa hàng Thiên Đài các tọa lạc như một biểu tượng của tri thức và sức mạnh. Được quản lý bởi Tiểu Sơn Thu Môn, cửa hàng này không chỉ là nơi buôn bán mà còn là trung tâm giao lưu của những bậc anh tài, các cao thủ võ giả từ khắp nơi đổ về. Đa tạ La Kháo lão, ta rất háo hức được bắt đầu công việc tại Vân Tiêu. Trung niên trẻ tuổi đưa bà lão ra cổng chào tạm biệt, bay vào trong hỏi thiếu niên cùng tiểu hải tử. Nghe nói hôm nay Thiên Đài các đấu giá trúc cơ đan. Thiếu niên tiếp tục dẫn tiểu hải tử đi tìm công việc, qua những sạp hàng quần áo mới, những hàng quán ăn sáng với mùi cháo loãng, súp đậu phụ. Thiếu niên dừng lại ở một sạp hàng bán đồ chơi nhỏ bé. Những trong chóng treo lơ lửng, lắc lư trong gió. Tiểu hài tử trầm trồ, đôi tay nhỏ bé nắm chặt tay thiếu niên, mắt không rời khỏi những món đồ chơi giản dị ấy. Người bán hàng, một cụ già với khuôn mặt khắc khổ, mỉm cười chào đón và đưa cho tiểu hài tử một cái trong chóng. Đứa trẻ vui mừng khôn xiết, cảm ơn rối rít, ánh mắt sáng lên giữa khung cảnh nghèo khó. Các sạp hàng buôn bán dọc hai bên đường đã mở cửa từ sớm, nhưng hàng hóa chỉ đơn sơ, một mạc. Những rổ rau củ, cà chua đỏ, táo nhỏ tươi mới. Hàng bánh những chiếc bánh mì, bánh gạo, bánh bao, màn thầu nóng hổi. Tiếng cười nói của các tiểu thương nghe cũng rời rạc, lẫn với tiếng trả giá của khách hàng và tiếng lạch cạch của những chiếc xe đẩy. Công hội Vân Tiêu là một tổ chức được thành chủ quản lý với mục đích chính là cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe ngựa, bảo vệ và cho thuê xe ngựa. Với một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và đam mê, công hội Vân Tiêu không chỉ đảm bảo việc vận chuyển an toàn và chính xác mà còn mang đến sự tiện lợi và dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng. Bằng việc kết hợp giữa truyền thống và cổ xưa, công hội Vân Tiêu không ngừng phát triển để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Ngày nay, Thiên Đài Các vẫn tiếp tục phát triển và giữ vững danh tiếng của mình. Mặc dù trưởng môn đời đầu đã qua đời, cửa hàng vẫn hoạt động dưới sự quản lý của các đệ tử tài năng, tiếp tục con đường mà trưởng môn đã khai phá. Thiên Đài Các không chỉ là một cửa hàng mà còn là một biểu tượng của trí tuệ, lòng kiên trì và tinh thần võ đạo. Tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên trong đầu Trần Bảo Thất nhưng giấc ngủ say sưa hắn không nghe thấy. Chương 19, bắt đầu làm việc. Chiếc áo vừa vặn với cơ thể nhỏ bé, ôm nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ thoải mái để nó có thể chạy nhảy. Phần tay áo hơi phồng ở cổ tay tạo điểm nhấn dễ thương, và những hoa văn xe ngựa dọc theo thân áo khiến tiểu hài tử trông như một nhân vật trong truyện cổ trang. Chiếc quần cùng màu cam đồng điệu vừa bạn, giúp nó thoải mái vui đùa mà không cảm thấy bướng bỉu. Trần Bảo Thất không ngờ trưởng quản là tu luyện giả, hắn thử dùng linh thức kiểm tra nội linh đối phương, dựa vào kích thước để đoán tu vi. Trưởng quản xem xét quần áo trên người thiếu niên cùng tiểu hải tử, lắc đầu, lão muốn nhân viên công hội Vân Tiêu ăn mặc phải ra dáng một chút, ra lệnh cho người bên dưới. Chu Sơn Vũ vừa nói vừa chỉ vào hai người đi bên cạnh. Hắn thổi quần áo, đôi giày rách của đứa bé bỏ vào kho hệ thống, mặc quần áo, giày mới cho nó, đứa nhỏ mặc lên rất đẹp, khuôn mặt nó tươi cười. Ngươi mặc vào xem có vừa vặn không? Hãy cảm nhận nhịp điệu của con ngựa, hòa mình vào từng bước chân của nó. Chiếc áo vừa vặn, tôn lên vóc dáng cao ráo và mạnh mẽ. Hoa văn xe ngựa trải dọc theo thân áo tạo nên sự độc đáo và thanh lịch, kết hợp với các chi tiết thêu tay tinh xảo, khiến bộ trang phục trở nên sang trọng và đậm chất nghệ thuật. Phần cổ áo thiết kế cổ xưa, không quá cầu kỳ nhưng đủ để tạo điểm nhấn tinh tế, tôn lên khuôn mặt thanh tú và đôi mắt sáng ngời của thiếu niên. Bầu trời trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu rọi khắp nơi, một người trung niên trẻ tuổi đang kiên nhận hướng dẫn một thiếu niên cưỡi ngựa trên mảnh đất khô cằn đất đá nhấp nhô rộng lớn. Linh thức vừa tiến vào cơ thể trưởng quản lập tức tiêu tán, giống như bị thứ gì đó phá hủy. Trung niên mặt trắng thắc mắc, Trần Bảo Thất toát mồ hôi hột, được biết hắn từng đọc tiểu thuyết có vài người chết chỉ vì dò xét tu vi người khác, hắn rút kinh nghiệm lần sau không tùy tiện như thế. Ngon quá, Thất ca ơi. Nghe khen đẹp trai hắn thầm cười nhưng ở đây không có gương để bản thân chiếm ngưỡng. Thiếu niên gật đầu, hít thở sâu, cố gắng thả lỏng người. Chu Sơn Vũ chỉ dẫn từng chi tiết, từ cách ngồi thẳng lưng, giữ thăng bằng, đến cách sử dụng chân và tay để điều khiển con ngựa. Mỗi lần thiếu niên làm sai, Chu Sơn Vũ kiên nhận chỉnh lại, không hề cau có hay nản lòng. Đọc tại kỳ đi Unverb.com, Sơn Vũ vào đây. Ha ha, vậy mà ta cứ tưởng ngươi đổi sang khâu vận chuyển chứ.
Đây, ngươi đi đường cẩn thận, ta nghe nói dạo này ở phía đông hay xuất hiện linh thú. Chiếc bánh gạo dần nhỏ lại trong tay tiểu hải tử, nhưng niềm vui và hạnh phúc thì ngày càng lớn hơn. Khi miếng bánh cuối cùng tan chảy trong miệng, nó thở một hơi dài đầy thỏa mãn, nụ cười vẫn nở trên môi. Một ngày tập luyện trôi qua, nhưng những bài học về kiên nhẫn, sự hướng dẫn tận tình và tình cảm giữa người với người sẽ còn mãi trong ký ức của thiếu niên. Trần Bảo Thất bước vào kho, nhìn thấy những bộ trang phục mang sắc cam rực rỡ, như ánh mặt trời lúc hoàng hôn, tạo nên sự ấm áp và nổi bật. Trên nền vải mịn màng là những hoa văn xe ngựa tinh xảo, được thêu dệt công phu. Những chiếc xe ngựa với đường nét uyển chuyển, chi tiết sắc sảo, hiện lên sống động như đang lăn bánh trên những con đường mòn. Trung niên trẻ tuổi túi người dẫn thiếu niên cùng tiểu hài tử ra khỏi phòng, hướng đến phòng kho trang phục, vừa đi vừa nói. Trung niên mặt trắng biết được vài thông tin, linh thú từ biển tiến vào đất liền bằng cách đi ngược dòng sông. Bóng tối dần sâu hơn, ánh trăng chiếu sáng trên xe gỗ, tiểu hài tử rủi rủi đôi mắt vừa tỉnh dậy, bụng hơi kêu. Thiếu niên ngồi bên cạnh, mỉm cười hiền từ, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi đệ đệ mình vui vẻ thưởng thức món bánh gạo. Bình tĩnh nào, đừng sợ. Thất ca, đồ mới đẹp a. Tiểu hài tử tiếp tục ăn bánh gạo, từng miếng nhỏ một, cẩn thận nhấm nháp hương vị ngọt ngào. Đôi chân đong đưa theo nhịp, còn miệng thì líu lo những câu chuyện trẻ thơ, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp trong bóng tối. Thất ca thật xoái a. Màu cam của trang phục không quá chói lóa, mà nhẹ nhàng, hài hòa với họa tiết màu vàng nhạt và nâu đất, tạo cảm giác cổ xưa, thanh lịch. Chất liệu vải mềm mại, ôm sát cơ thể, mang lại sự thoải mái và tự tin cho người mặc. Tiểu An, để ăn đi. Bóng tối có ánh trăng chiếu sáng, dọi lên gương mặt rạng rỡ của tiểu hài tử cùng thiếu niên ngồi trên chiếc xe gỗ. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn vào chiếc bánh gạo trắng mềm mại trong tay, đầy háo hức và thích thú. Chiếc bánh gạo được nắn thành hình tròn xinh xắn. Đọc tại kidianber.com, Tiểu An thốt lên, mắt long lanh niềm vui. Tiểu An, ra ngoài trước đi, ta thay đồ xong ra. Đôi chân nhỏ nhắn, bước đi tung tăng, phối cùng đôi giày nhỏ màu nâu, tạo nên một tổng thể hài hòa và ngộ nghĩnh. Nụ cười tươi rói của tiểu hài tử, kết hợp với trang phục đặc biệt, làm cho khung cảnh xung quanh thêm phần sống động và vui tươi. À còn nữa, bảo hắn nhận nhiệm vụ đến thôn Lưu Xuân Thu mua một xe lúa về, ngươi đi theo hướng dẫn hắn. Với đôi tay nhỏ xíu, tiểu hài tử từ từ đưa chiếc bánh gạo lên miệng, cắn một miếng nhỏ. Ngay lập tức, vị ngọt thanh mát lan tỏa khắp miệng, khiến nó không khỏi reo lên thích thú. Đôi má phúng phính tiểu hài tử phồng lên khi nhai, trông càng thêm đáng yêu và hồn nhiên. Đọc tại kidianber.com, ngươi nhận nhiệm vụ đó làm gì? Ngươi là người tiếp đón khách hàng mà. Thất ca ta đói. Chương 19, bắt đầu làm việc. Đa tạ Sơn Vũ Thúc. Trần Bảo Thất nhận lấy cảm ơn. Trung niên trẻ tuổi với vẻ mặt điềm tĩnh và đôi mắt đầy kinh nghiệm, nắm chắc dây cương của con ngựa trắng mạnh mẽ. Thiếu niên, tuy còn bỡ ngỡ, nhưng đôi mắt sáng rực lên sự háo hức và quyết tâm. Bên ngoài, trung niên trẻ tuổi bước vào hướng Lý La Kháo cúi người. Chu Sơn Vũ nhẹ nhàng nói, giọng nói như một dòng suối mát lành, xoa dịu mọi nỗi lo lắng trong lòng thiếu niên. Dần dần, thiếu niên cảm nhận được sự gắn kết với con ngựa, những bước đi trở nên tự tin và mượt mà hơn. Chu Sơn Vũ nở một nụ cười hài lòng, ánh mắt lấp lánh niềm vui và tự hào. Khi hoàng hôn buông xuống, bọn họ đi tới cánh đồng nhuộm một màu vàng rực rỡ. Hình ảnh trung niên vẫn kiên trì chỉ dạy, từng bước xây dựng sự tự tin và kỹ năng cưỡi ngựa cho thiếu niên. Hai người trố mắt nhìn hắn trong vẻ mặt bất ngờ, tiểu hài tử ba một tiếng. Chúng ta vừa tuyển được người mới, trưởng quản bảo ta đi hướng dẫn chúng nó. Chu Sơn Vũ đi tới chọn lựa hai bộ trang phục, hai đôi giày, một lớn một nhỏ đưa ra. Đọc tại kidianber.com, ta tên Trần Bảo Thất, đệ đệ Lý Thế An, đa tạ Sơn Vũ Thúc rất vui được hợp tác. Trần Bảo Thất cảm ơn. Phía trước hai người trung niên vẫn thúc ngựa đi trong bóng tối, khả năng điều khiển ngựa tốt cộng thêm có ánh trăng sáng. Phần cổ áo được thiết kế đơn giản, tạo điểm nhấn vừa đủ để tôn lên sự tinh tế của toàn bộ trang phục. Tay áo dài, hơi phồng ở phần cổ tay, kết hợp với đường viền tinh xảo, làm tăng thêm vẻ đẹp quý phái. Tổng thể trang phục là một sự kết hợp hoàn hảo giữa màu sắc, họa tiết và chất liệu, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật thực sự trên cơ thể người mặc. Với bộ trang phục này, thiếu niên không chỉ toát lên vẻ đẹp ngoại hình mà còn phản ánh sự tự tin, năng động và đầy triển vọng của tuổi trẻ. Mỗi bước đi của hắn đều mang theo sự cuốn hút và phong thái đĩnh đạc, khiến mọi ánh nhìn đều không thể rời xa. Ta có mang theo lương khô các ngươi ăn tạm đỡ đói, sắp đến nơi rồi. Chu Sơn Vũ quay lưng ném cho hai người túi đồ. Người đưa hắn đi nhận trang phục công hội, trong kho có vài bộ đồ kích thước nhỏ để đứa nhỏ này dùng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, lần tới gặp lại cùng uống rượu. Lý La Kháo cảm nhận được có người dò xét tu vi mình lập tức ngăn chặn, vẻ mặt nghiêm trọng. Bên trong có hai cái bánh gạo với một thanh màu nâu giống với lương khô kiếp trước Trần Bảo Thất từng sử dụng qua, hắn đưa thức ăn cho tiểu hải tử. Hải tử, ngươi đưa cho ta nhiệm vụ vận chuyển lúa mạch, số lượng một xe. Trưởng quản, ngài gọi ta. Đọc tại kidianber.com. Trần Bảo Thất cùng tiểu hài tử nhận lấy đi vào phòng thay đồ trước mặt, bên trong hắn thay đồ cho đứa nhỏ. Ra khỏi sảnh chính, ba người tới chỗ xe hàng, Trần Bảo Thất cùng Tiểu An ngồi phía sau xe gỗ trống, Chu Sơn Vũ leo lên lưng ngựa hướng về cổng thành đi tới. Lần nữa gặp mặt, ta tên Chu Sơn Vũ, người hướng dẫn công việc. Chào hỏi vệ binh, ba người lên đường làm nhiệm vụ đến thôn Lưu Xuân buôn một xe lúa mạch. Trang phục đầy đủ, trung niên dẫn hai người đi nhận nhiệm vụ ở sảnh chính Vân Tiêu công hội, người dân, tu luyện giả đi lại khắp nơi. Tốt lắm, ngươi đang làm rất tốt, Chu Sơn Vũ khuyến khích thiếu niên tiếp tục. Trưởng quản Lý La Kháo kêu gọi, âm thanh to lớn vang vọng trong Vân Tiêu công hội. Nhận lấy tờ giấy màu nâu, Chu Sơn Vũ cũng biết thông tin này, nhưng có lẽ không đến nơi gặp chúng nó ở thôn gần núi lớn. Trần Bảo Thất, ngươi không nên dò xét tu vi ta. La Kháo lão, ngài tu vi thật thâm sâu. Tiểu An cũng rất dễ thương nha. Quần cùng tông màu cam, vừa vặn và thoải mái, giúp hắn tự tin trong từng bước đi. Đôi giày da màu nâu đậm, phối hợp hoàn hảo với trang phục,
phía sau mái tóc dài được đuối lên cao trông và gàng, tạo nên một tổng thể hài hòa và lịch lãm. Tiến đến chỗ trung niên mặt trắng ghi sổ sách, Chu Sơn Vũ trò chuyện. Tiểu hài tử 6 tuổi trông thật đáng yêu trong bộ trang phục màu cam rực rỡ, nổi bật với hoa văn xe ngựa tinh xảo. Đôi mắt tròn xoe của nó lấp lánh niềm vui và sự ngạc nhiên khi nhìn vào những họa tiết sống động trên áo. Bộ trang phục với màu cam ấm áp làm nổi bật làn da mịn màng, nhỏ nhắn. Chương 20: Chiến đấu với trang ngư. Dưới ánh trăng sáng vàng bạc, con đường mòn trải dài qua những cánh đồng xanh mướt, tràn ngập hương thơm của hoa dại và cỏ non. Người trung niên cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, dáng vẻ oai nghiêm và điềm tĩnh. Chu Sơn Vũ nắm chặt dây cương, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước, như đang suy nghĩ về những chuyện xa xôi. Phía sau chiếc xe gỗ cũ kỹ lăn bánh đều cốt két trên con đường đất. Trên xe thiếu niên và tiểu hài tử đang ngồi, đôi mắt trong veo đầy vẻ tò mò và háo hức. Thiếu niên với đôi mắt sáng và mái tóc đen nhánh, luôn cẩn thận quan sát xung quanh như muốn ghi nhớ từng chi tiết của cuộc hành trình đêm. Tiểu hài tử ngồi bên cạnh, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, đôi tay nhỏ bé liên tục chỉ trỏ về phía những cảnh vật xung quanh. Dưới ánh trăng, những tiếng cười khúc khích của nó hòa cùng tiếng bánh xe gỗ lăn đều đặn, tạo nên một bản nhạc êm đềm và dịu dàng giữa cảnh thiên nhiên yên bình. Khi họ đi đến một con suối nhỏ, nước chảy róc rách, lấp lánh như những viên ngọc dưới ánh trăng, người trung niên quyết định dừng lại. Chu Sơn Vũ kéo nhẹ dây cương, con ngựa chậm rãi dừng bước bên bờ suối. Chu Sơn Vũ quay lại nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt chịu mến và nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một chút và uống nước đi." Thiếu niên nhanh nhẹn nhảy xuống xe, rồi đỡ tiểu hài tử xuống. Cả ba tiến lại gần bờ suối, nơi dòng nước trong veo mát lạnh đang chảy qua những viên sỏi trắng. Người trung niên cúi xuống, lấy tay vốc nước lên uống, cảm nhận vị ngọt và mát lạnh của dòng suối đêm. Thiếu niên làm theo, đôi mắt sáng rực lên vì thích thú, trong khi tiểu hài tử vui vẻ ngồi nghịch nước, đôi tay nhỏ bé vô vô lên mặt nước, tạo nên những gợn sóng lan tan. Con ngựa cũng tiến lại gần suối, cúi đầu uống nước, đôi tai ve vẩy như thể hiện sự thoải mái. Ánh trăng soi sáng bờ suối, chiếu lên những khuôn mặt rạng rỡ và hạnh phúc của ba người. Họ tận hưởng khoảnh khắc yên bình, tiếng suối chảy, tiếng côn trùng rả rích và cả tiếng cười giòn tan của tiểu hài tử, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh đêm tuyệt đẹp và ấm áp. Bất ngờ từ phía xa con suối, một lũ cá tung tăng phóng qua mặt ba người. Chúng nhảy lên khỏi mặt nước, tạo nên những tia nước lấp lánh dưới ánh trăng. Người trung niên, thiếu niên và tiểu hài tử đều ngạc nhiên, ánh mắt dõi theo những con cá đang vội vã bơi đi. Ngay sau đó, họ nhận ra những con cá này đang bị một sinh vật kỳ lạ truy đuổi. Sinh vật đó có hình dáng mờ ảo, di chuyển nhanh nhẹn dưới nước, khiến lũ cá phải hoảng loạn chạy trốn. Chu Sơn Vũ nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn, nói với giọng trầm ngâm: "Chắc hẳn là một loài cá săn mồi hiếm gặp." Thiếu niên và tiểu hài tử cũng chăm chú quan sát, không giấu được sự tò mò và phấn khích. Tiểu hài tử vỗ tay reo lên: "Nhìn kia Thất Ca, chúng nhảy cao quá." Sinh vật kỳ lạ có thân hình to lớn thon dài, vốn lượn mềm mại trong nước. Lớp vảy trắng của nó phản chiếu ánh sáng, tạo ra những vệt sáng mờ ảo trong dòng suối đêm. Những chiếc vây dài mảnh khảnh giúp nó di chuyển linh hoạt, đuổi theo lũ cá nhỏ. Người trung niên nheo mắt, cố gắng nhìn rõ hơn, giọng nói hốt hoảng tránh xa khỏi bờ suối: "Là linh thú." Đột nhiên sinh vật với cái đầu to và dẹp, hai mắt đỏ tươi lao khỏi mặt nước hướng về phía thiếu niên, đôi mắt đỏ rực của nó lóe lên sự dữ tợn và hung hãn. Thiếu niên phản xạ nhanh như chớp, kịp nhận ra nguy hiểm và tung một cú đấm mạnh mẽ vào đầu nó. Cú đấm chính xác khiến nó văng lên bờ đất, nó lăn tròn để rơi xuống lại dòng suối. Thiếu niên cùng tiểu hài tử tránh xa bờ suối, Chu Sơn Vũ vội vàng tiến lại, ánh mắt pha lẫn sự lo lắng và ngưỡng mộ: "Trần Bảo Thất, ngươi không sao chứ? Ngươi là tu luyện giả sao?" Thiếu niên thở dốc, đôi mắt vẫn còn ánh lên vẻ cảnh giác: "Ta không sao, chỉ là bất ngờ thôi, cũng may ta là tu luyện giả. Sinh vật này có lẽ là tinh linh thú nhất cấp." Tiểu hài tử vẫn còn ngơ ngác vì sự việc vừa diễn ra, đôi mắt tròn xoe nhìn vào con ngựa gần bờ suối. "Thất Ca, ngựa của thúc thúc sắp bị con cá bắt đi." Chu Sơn Vũ không tin vào mắt mình, được biết tra ngư là loài cá nước ngọt, có đầu to và dẹp, miệng rộng với hai râu dài ở hàm trên, vây bụng dài đến vây đuôi, vây lưng nhỏ ở phía trước. Lưng cá có màu nâu thẫm, màu ở bụng và vây nhạt hơn. Mặc dù lớn nhưng tra ngư chỉ ăn thực vật thủy sinh, bây giờ nó tiến hóa thành linh thú ăn thịt. "Đây là tra ngư linh thú, không ngờ lớn đến như thế, ta phải đi thông báo cho ngư thủ trong thôn gần nhất biết. Các ngươi đứng đây đợi ta." Trung niên hướng phía xa có ánh đèn chạy đi. "Thí, thí." Con ngựa bị bất ngờ và kinh hoàng, cố gắng nhảy lên và thoát khỏi vòng vây của trang ngư. Nhưng sức mạnh và sự dẻo dai của con cá đã vượt xa khả năng của con ngựa. Hình bóng khổng lồ của con cá như một cơn ác mộng hiện lên dưới ánh trăng tĩnh lặng của thiên nhiên. Bên dòng suối, cuộc chiến giữa cá và ngựa diễn ra nhanh chóng. Tiếng hò reo của con ngựa vang lên trong không gian, như một lời kêu cầu sự giúp đỡ. Sức mạnh của con cá hùng dũng và sự yếu đuối của con ngựa được thể hiện qua từng cú cắn mạnh. Vết thương trên người con ngựa từng giọt máu đỏ thắm không ngừng chảy xuống mặt nước được ánh trăng soi sáng. Tiểu hài tử nắm tay thiếu niên lo lắng nói: "Thất Ca, con ngựa sắp chết rồi, huynh cứu nó đi." Thiếu niên với ánh mắt quyết tâm, không chút do dự lao mình vào cuộc chiến. Hắn nhanh chóng tiến về phía con ngựa, một tay nắm chặt dây cương, tay kia nắm lấy vây trang ngư, dùng sức mạnh lôi kéo. Trang ngư kích thước to lớn, trọng lượng hơn 200 cân, Trần Bảo Thất dù thân thể nhỏ bé nhưng sức lực nhờ vào nội linh gia tăng sức mạnh, cả người như được linh khí bao phủ. Cảm nhận được sự nguy hiểm, trang ngư vùng vẫy mạnh mẽ hơn, thân hình nó vỗ lượn, cái đuôi từng cú đập mạnh xuống mặt nước, tạo ra cơn sóng vô ầm ầm vào bờ đất đối diện. Khung cảnh thiếu niên ra sức giằng co con ngựa với trang ngư, bước chân nặng trĩu, mặt đất bị lún sâu. Hắn không lùi bước, kiên quyết kéo cả ngựa lẫn cá lên khỏi mặt nước. Dưới nước chính là ưu thế đối với loài cá, hắn không thể nào chiến thắng trang ngư khi ở dưới nước. Trên bờ suối, cuộc chiến càng trở nên khốc liệt hơn, Trần Bảo Thất dùng hết sức cũng không thể kéo cả hai lên bờ được. Đổi cách khác, hắn không ngần ngại vứt dây cương đi, dùng hết sức đấm vào lưng Trang Ngư, mỗi cú đều chứa đựng uy lực to lớn.
Hây,
a, ầm, ầm. Lớp vảy Trang Ngư chắc chắn, từng cú đấm của Trần Bảo Thất như bị tấm kính chặn lại, không thể nào xuyên qua cơ thể nó. Trang Ngư điên cuồng phản kháng, dù không bị xuyên thủng nhưng nó vẫn rất đau, liên tục vùng vẫy. Trước sức mạnh và quyết tâm của Trần Bảo Thất, Trang Ngư dần bị áp đảo, nó đành phải bỏ cuộc thả con ngựa ra, đổi mục tiêu tấn công hắn. Trang Ngư hàm răng to lớn hướng Trần Bảo Thất cắn tới, hắn nhanh nhẹn tránh né, nhưng lớp áo phập phồng bị Trang Ngư cắn trúng xé rách một lỗ lớn giữa bụng. Hắn nhìn vào mảnh áo trên miệng lớn Trang Ngư tức giận hét lên: "Con cá chết tiệt, áo mới của ta!" Trần Bảo Thất lao nhanh như mũi tên, tay phải dùng toàn lực hướng đầu Trang Ngư đấm mạnh. Tóm! Nắm đấm chưa kịp trúng đầu, Trang Ngư vội lướt mình trở lại dòng suối, để lại con ngựa và thiếu niên thở hổn hển bên bờ. Con ngựa, dù bị thương nặng, nhưng ánh mắt đã dịu lại, tràn ngập sự biết ơn. Trần Bảo Thất nhẹ nhàng vuốt ve nó, ánh mắt dịu dàng nhưng đôi mắt vẫn luôn cảnh giác dưới nước. Tiểu hài tử gần đó nụ cười trên môi nở rộ. Xa xa một đội ngũ 5 người trang bị vũ khí đầy đủ đang tiến đến gần. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, họ nhanh chóng bước lại gần, người dẫn đầu chào hỏi thiếu niên: "Chúng ta là đội tuần tra khu vực này. Nghe tiếng động lớn nên đến kiểm tra, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Trần Bảo Thất kể lại câu chuyện về cuộc chiến với Trang Ngư. Đội trưởng đội tuần tra nghe xong, ánh mắt quyết liệt: "Con Trang Ngư này đã nhiều lần tấn công người và gia súc trong vùng. Chúng ta sẽ truy tìm và tiêu diệt nó để bảo vệ mọi người." Xa xa Chu Sơn Vũ dẫn theo đội ngũ 5 người khác chạy tới, hai đội giống như quen biết nhau, bước tới chào hỏi. Chu Sơn Vũ lo lắng hỏi: "Hai người không sao chứ?" "Sơn Vũ thúc, chúng ta không sao." Trần Bảo Thất dắt con ngựa đi tới. Cả hai đội đều quyết định truy đuổi Trang Ngư, nhanh chóng triển khai kế hoạch, lùng sục dọc theo dòng suối để truy tìm. Cột con ngựa vào gốc cây gần đó, ba người theo sau hai đội, với sự kết hợp chặt chẽ và tinh thần quyết tâm. Chẳng mấy chốc một người trong đội đầu tiên hét lên: "Trang Ngư ở đây!" Người đội trưởng đầu tiên rút thanh kiếm trên eo, linh khí tụ vào thanh kiếm, hướng kiếm chém xuống mặt nước. Rầm! Đường chém lớn rạch mặt nước làm hai, toàn bộ khung cảnh dưới đáy nước đều hiện rõ, vài con cá nhỏ, úp, tuân, tạo bị chém làm đôi, chỉ có Trang Ngư thân thể nguyên vẹn. Mười bóng ảnh nhảy xuống, một người trong số đó lấy ra một vật hình cầu, ném xuống đáy mặt sông, xung quanh hiện lên lớp màn bọc màu vàng cách ly khu vực đám người với nước. Trang Ngư mất đi nước, nó vùng vây trên mặt đất dưới đáy như con cá mắc cạn, xung quanh từng đạo kim quang hướng nó đánh ra. Đùng! Xẹt! Bị đâm chém, Trang Ngư không có nổi một kích đánh trả đã chết tức lời, cơ thể bị tách nhỏ từng phần, phân chia cho từng người mang về. Đội trưởng đội đầu tiên hướng Trần Bảo Thất tặng cặp mắt Trang Ngư: "Cảm ơn ngươi giúp chúng ta ngăn chặn nó, hãy nhận lấy thứ này có thể chế tạo pháp bảo."